Chương 291, tất cả kế hoạch đều 10 phần thuận lợi, chương 291, tất cả kế hoạch đều 10 phần thuận lợi. Ân. Hợp lấy người này vẫn là một cái 10 phần xoắn xuýt lập trường nhân vật anh hùng. Vi Nhất Tiếu bọn người nhìn thấy người này bộ dáng, trong lòng đều có chút nửa tin nửa ngờ, đều nghĩ đến nếu là như vậy lời nói, người này thật đúng là một tên hán tử, nếu là giết người loại này, vậy coi như khá là đáng tiếc. Nhưng mà cái này chút thủ đoạn, tự nhiên là không thể gạt được Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhìn lên trước mắt cái này nguyên quân chủ tướng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Hai tay của hắn ôm ngực, đi về phía trước hai bước, vây quanh cái này nguyên quân chủ tướng chậm ung dung lượn quanh một vòng, bộ dáng kia tựa như đang đánh giá một cái hết sức hay đồ vật như thế. Nguyên quân chủ tướng bị Trương Vô Kỵ cái này ánh mắt chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ, nguyên bản ngạnh đến thẳng tắp cổ, lúc này cũng không tự giác có chút rụt, ánh mắt bắt đầu lấp loé không yên, thỉnh thoảng liếc trộm Trương Vô Kỵ, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Không nhìn ra, ngươi người này đánh trận không ra sao, diễn kịch cũng là người trong nghề. Trương Vô Kỵ rốt cục mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run lực uy hiếp, cười lạnh nói, ngươi mong muốn thông qua nói như vậy, để cho ta giữ lại ngươi một cái mạng. Nguyên quân chủ tướng nghe xong lời này, trong lòng lộn bộ một tiếng, nghĩ thầm Trương Vô Kỵ nhìn ra ý nghĩ của mình. Bất quá hắn lại nghĩ tới, cái này cũng có thể là Trương Vô Kỵ thử kế sách, liền lạnh hừ một tiếng, ngóc lên cái cằm, dùng một loại càng thêm phách lối ngựa khí nói rằng, giữ lại ta một mạng. Ai muốn ngươi giữ lại? Muốn giết cứ giết. Người trong thiên hạ sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, 18 năm sau lão tử vẫn là một đầu hảo hán. Lời nói này có thể nói là 10 phần sục sôi, Nguyên quân chủ tướng sau khi nói xong, trong lòng đều có chút không hiểu bội phục mình, nhìn thấy mọi người đều là biểu lộ khẽ biến, trong lòng càng là đắc ý, coi là mưu kế của mình muốn được xính. Nhưng mà Trương Vô Kỵ lại đều không nói gì, chỉ là vẻ mặt buồn cười nhìn xem hắn. Thấy thế, cái này Nguyên quân chủ tướng trong lòng có chút không chắc, liền ngay cả bận bịu háng giọng một cái, giả trang ra một bộ giống giặc dáng vẻ, lớn tiếng nói, bất quá sâu kiến còn tiết mệnh, huống chi là ta, nói cho cùng ta cũng rất bội phục ngươi Trương giáo chủ, vừa rồi ta cũng đã nói qua, ta tuy là Nguyên quân chủ tướng, có thể ta viên này tâm từ đầu đến cuối đều là hướng về chúng ta người Hán, ta tại cái này nguyên triều làm quan, đó cũng là bất đắc dĩ. Thời gian dài như vậy đến nay, ta cũng hầu như là nghĩ đến có thể ở cái này trên triều đình, là chúng ta người Hán mưu chút chỗ tốt, có thể âm thầm giúp đỡ lấy điểm. Ngày bình thường, ta không ít cho những cái kia chịu khổ người Hán bách tính đưa lương thực đưa, còn vụng trộm thả đi không ít bị trộm tới xung quân người Hán huynh đệ. Hôm nay rơi xuống ngài trên tay, ta cũng nhận, có thể ta thật sự là không có cam lòng, nghĩ đến nếu có thể giữ lại ta một mạng, ta ổn thỏa đi theo làm tùy tùng, là Trương giáo chủ hiệu lực, lấy công chu tội. Cái này nguyên quân chủ tướng nói lên lào đến, kia là mặt không đỏ tim không đập, ánh mắt chừng đến căng tròn, nói đến nước miếng văng tung tóe, dường như chính mình thật thành chịu lục đại anh hùng. Đương nhiên, giờ phút này hắn trong giọng nói cái chủng loại kia bối rối cảm giác, đã là bất luận kẻ nào đều nghe được. Rất hiển nhiên, người này đã có chút sợ, cũng có chút gấp, lo lắng Trương Vô Kỵ thật muốn giết hắn, cho nên sục sôi về sau, liền theo bản năng nói đến chính mình ở trong lòng ấp ủ một hồi lâu đầu hàng lời nói. Những lời này hắn cảm thấy vẫn là rất hoàn mỹ, một đến thuyết minh ý nghĩ của mình cùng lập trường, thứ hai còn có thể không mất mặt, đến lúc đó quan to lộc hậu, ở trong tầm tay a. Có thể hắn không biết là như thế một phen liền để vốn là có chút nửa tin nửa ngờ Vi Nhất Tiếu bọn người bình thường trở lại. Bọn hắn minh bạch cái này nguyên quân chủ tướng chính là trình diễn thật tốt, trên thực tế căn bản không có gì bản sự, tất cả đều là thổi như bước. Trương Vô Kỵ thì là lặng lặng nghe, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia như có như không ý cười, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Chờ nguyên quân chủ tướng nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ngựa khí mang theo trêu chọc nói đến thật đúng là đặc sắc à, ta kém chút đều tin. Nói hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, có thể ngươi làm ta Trương Vô Kỵ là 3 tuổi hài đồng, như vậy tùy tiện liền có thể bị ngươi lừa gạt. Ngươi thân là nguyên quân chủ tướng, chẳng lẽ không biết ta quân Bắc phạt đều là người Hán tử đệ? Ngươi nhiều lần sát hại nhiều ít ta người Hán đồng bào, cũng không cảm thấy ngại nói cái gì tâm hướng người Hán. Bây giờ binh bại bị bắt, liền muốn dùng phen này chuyện ma quỷ đến bảo mệnh, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nguyên quân chủ tướng nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, bờ môi run rẩy, mong muốn giải thích, đã thấy Trương Vô Kỵ kia giống như sắt thần bộ dáng, giật mình nhất thời nghẹn lời, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quằn xuống đất. Trương Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, nói rằng, mang xuống. Nguyên quân chủ tướng nghe nói như thế, cả người như bị sét đánh, lập tức co quắp ngã xuống đất, hai mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ lập hoang ngôn, lại bị Trương Vô Kỵ một cái xem đấu, hơn nữa Trương Vô Kỵ không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Hắn thấy, chính mình thật là dũng quan tam quân, nắm giữ người trung nguyên ngựa tồn tại, sao có thể tùy tiện giết ta. Liền xem như kế sách của mình không tới vị, nhưng mình cũng là rất có giá trị, không có khả năng giết, nhiều nhất đầu hàng về sau địa vị không cao, dùng cái gì như thế a? Hắn vẻ mặt kinh hoàng cùng không thể tin, căn bản không hiểu Trương Vô Kỵ vì sao lại làm ra loại này quyết định. Kỳ thật hắn không biết là, lấy Trương Vô Kỵ tính cách, cái gì giá trị lợi dụng không giá trị lợi dụng, đều vô dụng, dốc hết sức phá mười sẽ mới là thật, cái khác đều không quan trọng. Thuộc hạ tuân mệnh. Vi Nhất Tiếu quả quyết đi tới, đem Tiên Nguyên quân chủ tướng kéo đi. Tiên Nguyên quân chủ tướng còn đang liều mạng dãy rủa, hoảng hốt hô hào, "Trương Vô Kỵ, ngươi không có thể giết ta. Ta còn hữu dụng a. Ta..." Lời nói còn chưa hô xong, Vi Nhất Tiếu lập tức hạ đao, đem đầu của hắn bổ xuống, đầu người trên mặt đất ném ra thật xa, thanh âm cũng trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Đầu người lăn ra ngoài thật xa rơi trên mặt đất, tất cả mọi người có thể thấy được cái này nguyên quân chủ tướng trước khi chết biểu lộ. Đó là một loại tuyệt đối kinh ngạc, dường như gặp cái gì mười phần không thể tin chuyện như thế, nhưng như cũng không thể làm gì. Giải quyết nguyên quân chủ tướng sau, Trương Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng, quắc, giết. Một tên cũng không để lại, là Chu đại ca báo thủ. Là Vi Nhất Tiếu bọn người tự nhiên tuân mệnh, sau đó lập tức ra tay bốn phía vây công, từng cái đều như là điên cuồng đồng dạng. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, Chu Nguyên Chương đã từng đã cứu Trương Vô Kỵ mệnh, mặc dù trước đó Chu Nguyên Chương làm lớn, hai người quan hệ hơi có vẻ vi diệu, nhưng dù sao tại trong mắt mọi người vẫn là rất hòa hài, tự mình cũng thường xuyên uống rượu, bọn hắn đều cảm thấy Chu Nguyên Chương khẳng định là trung thành với Trương Vô Kỵ, không có hai lòng. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là Trương Vô Kỵ, dạng này một cái ngày xưa che chở chính mình còn đã cứu chính mình mệnh đại ca bị giết, bọn hắn khẳng định cũng biết nội điên, Trương Vô Kỵ có thể như thế, đã tính lý tính. Chỉ là bọn hắn không biết là, Chu Nguyên Chương mặc dù đã cứu Trương Vô Kỵ mệnh, nhưng bây giờ cũng coi là một mạng trả một mạng, Trương Vô Kỵ tự mình đem Chu Nguyên Chương cho đưa tiễn. Mắt thấy đám người tựa như điên rồi thợ săn như thế bắt giết bốn phía nguyên quân, Trương Vô Kỵ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên một vệt đường cong. Tất cả kế hoạch đều là hết sức thuận lợi. Trận này đi săn như thế chiến dịch, sửng sốt từ phía trên còn không có toàn lượng một mực giết tới giữa trưa đầu lĩnh, có phải hay không giết đối phương toàn quân bị diệt không biết rõ, nhưng đầy khắp núi đồi đều là thi thể, cơ bản đều là chết gần hết rồi. Càng kinh khủng chính là, quân Bắc phạt căn bản không biết mọi mệnh, vì cho Chu Nguyên Chương bọn hắn báo thủ, bọn hắn chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày kế tiếp cấp tốc chỉnh đốn quân đội, bắt đầu điên cuồng Bắc phạt tiến công, giống như điên vọt vào Trung Nguyên địa khu. Chương 292, Bình Định Trung Nguyên, chương 292, Bình Định Trung Nguyên. Trương Vô Kỵ biết rõ, Trung Nguyên dù sao cũng là thiên hạ giàu có nhất địa khu, cho dù bây giờ Mông Nguyên đã tàn hơn phân nửa, nhưng nếu là muốn hoàn toàn công chiếm Trung Nguyên như cũ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên lúc này bờ UFF thêm thành tựu rất trọng yếu. Đồng thời, Vương Bảo Bảo tự Tây vượt mà đến, mang đến hoàn toàn mới các loại súng đạn cùng hỏa pháo, cùng giỏi về sử dụng những vũ khí này súng kích doanh. Đây cũng là 2 năm trước Trương Vô Kỵ nhường Vương Bảo Bảo nghiên chế, vì thế Vương Bảo Bảo công chiếm sát hợp đài Hán Quốc về sau, liền điều động đại bút ngân lượng, chiêu mộ thiên hạ công tượng người tài ba, chế tạo súng đạn. Đương nhiên, đó cũng không phải một cái theo không tới một quá trình, bởi vì súng đạn đều là đã có, chỉ là càng thêm hoàn thiện, căn cứ Trương Vô Kỵ các loại nhắc nhở, đạt tới hiệu quả tốt hơn cùng uy lực lớn hơn. Nói đúng ra, là 1:20 gia tăng. Cái này gia tăng biên độ mặc dù không coi là quá lớn, nhưng treo lên đánh hiện tại toàn bộ thế giới vẫn có thể làm được. Lần này súng tiếp doanh đến một lần, tăng thêm Vương Bảo Bảo Tây vực mang tới mấy vạn kỵ binh, cùng quân Bắc phạt hoàn toàn đến cùng một chỗ, hướng phía Trung Nguyên địa khu tiến hành công kích mãnh liệt. Chính là đại pháo vừa ra tay, liền biết có hay không, không ít nguyên quân trực tiếp bị đại pháo nổ lên trời, tiếng vang cùng uy lực khủng bố phía dưới, rất nhiều người thậm chí tưởng rằng thiên thần giáng lâm, sợ hãi đến quân tâm tăng dã. Trong lúc nhất thời, nguyên quân liên tục bại lui. Bất quá nguyên quân dù sao tại Trung Nguyên kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, cho dù như thế, như cũng còn có không ít còn sót lại binh lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng Trương Vô Kỵ không sợ hãi chút nào, nương tựa theo hắn hơn người mưu trí cùng võ công tuyệt thế, chế định một hệ liệt tinh diệu tuyệt luân kế hoạch tác chiến, trong đó bao quát các lộ đại quân như thế nào tiến công, như thế nào hóa giải bản thế lực lôi kéo cho mình dùng, cùng một mạc nhất chiến thuật, chính mình bắt lấy đối phương dẫn đầu, sau đó liền tốt đánh. Đương nhiên, hắn tự mình một người dù sao đỉnh không được hàng ngàn hàng vạn đại quân, vì cân nhắc tới thuộc hạ tính mệnh, Trương Vô Kỵ kế hoạch cũng vẫn là rất kín đáo. Đầu tiên chính là phái ra mật thám, xâm nhập Trung Nguyên các nơi, thu thập nguyên quân binh lực bố trí, lương thảo dự trữ cùng tướng lĩnh động tĩnh các tình báo. Trương Vô Kỵ căn cứ những tin tình báo này, phân tích ra nguyên quân yếu kém khâu, quyết định trước theo nguyên quân phòng thủ đối lập thư giãn biên cảnh thành trấn vào tay. Hắn tự mình xuất lĩnh Vương Bảo Bảo thủ hạ một nhóm tinh nhuệ kỵ binh, học tập trước đó kia nguyên quân chủ tướng thủ đoạn, thừa dịp bóng đêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, như thần binh trên trời rơi xuống giống như xuất hiện tại nguyên quân biên cảnh trọng trấn phía dưới. Chiến đấu khai hỏa, Trương Vô Kỵ thi triển ra hắn võ công tuyệt thế, các loại thần công phối hợp lẫn nhau, phát huy ra uy lực kinh người. Thân hình hắn như điện, tại nguyên quân trận bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, chỗ đến, nguyên quân sĩ binh nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi, hắn mỗi một lần ra tay, đều nương theo lấy cường đại khí lãng, đem chung quanh nguyên quân cuốn vào trong đó, như là gió thu quét lá vàng đồng dạng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, quân Bắc phạt sĩ khí đại trấn, từng cái anh dũng giết địch, rất nhanh liền công phá nguyên quân mấy đạo phòng tuyến, chiếm lĩnh biên cảnh nhiều cái trọng trấn. Chiếm lĩnh biên cảnh từng cái thành trấn sau, Trương Vô Kỵ cũng không có nóng lòng tiếp tục tiến công, mà là bắt đầu trấn an dân chúng trong thành, mở kho phát thóc, thắng được dân chúng ủng hộ và ủng hộ. Hắn biết rõ, đến dân tâm người được thiên hạ, chỉ có nhường dân chúng an cư lạc nghiệp, khả năng vững chắc quân Bắc phạt chi phối, nhìn chung lịch sử, trong loạn thế thắng lợi hùng chủ, tất nhiên đều là thắng được dân tâm, mặc kệ bọn họ có phải hay không thật nhân tử, nhưng điểm này cũng phải cần làm. Đồng thời, Trương Vô Kỵ cũng lợi dụng cái này mấy chỗ thành trấn tài nguyên, bổ sung quân đội lương thảo cùng trang bị, là chiến đấu kế tiếp làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trong những ngày kế tiếp, Trương Vô Kỵ tiếp tục thi triển mưu kế của hắn. Hắn áp dụng dương đông kích tây sách lược, phái ra đám bộ đội nhỏ tại nguyên quân mấy cái trọng yếu cứ điểm phụ cận chế tạo thanh thế, giả bộ tiến công, hấp dẫn nguyên quân bộ đội chủ lực tiến về trợ giúp. Mà chính hắn thì xuất lĩnh lấy quân Bắc phạt chủ lực, lặng lẽ vây quanh nguyên quân phía sau, đối với nó phòng thủ chống rông thành trì phát động đống nhiên tập kích. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, nguyên quân bị đánh đến trở tay không kịp, liên tục thất thủ. Đang tấn công một tòa kiên thành lúc, nguyên quân nương tựa theo kiên cố tường thành cùng sung túc binh lực, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tường thành cũng tu 10 phần kiên cố, ngay cả đại pháo đều chỉ có thể hư hao, lại không thể vành ra lỗ hổng cùng nhau chen vào. Trương Vô Kỵ cũng không muốn hiện tại đại pháo tổn thất quá nhiều, cho nên tạm thời từ bỏ phá hoành, dẫn đến quân Bắc phạt đánh lâu không xong. Trương Vô Kỵ cẩn thận quan sát địa hình sau, sinh lòng một kế, hắn phát hiện thành trì bên cạnh có một dòng sông, thế là mệnh lệnh các binh sĩ thu thập đại lượng vật liệu gỗ cùng cỏ khô, đâm thành bè gỗ. Đợi đến đêm khuya, thừa dịp nguyên quân phòng bị thư giãn, hắn dẫn đầu một bộ phận binh sĩ cơi bè gỗ, theo sông chảy xuống, lặng lẽ tới gần thành trì. Đồng thời, hắn nhường một bộ phận khác binh sĩ tại trước thành phát động đánh nghi binh, hấp dẫn nguyên quân chú ý lực. Làm bè gỗ tới gần thành trì lúc, Trương Vô Kỵ thi triển Cửu Dương thần công, đem bè gỗ bên trên cỏ khô nhóm lửa, sau đó đột nhiên đem tiêu đốt bè gỗ đẩy hướng cửa thành. Thế lửa trong nháy mắt lan tràn, cỏ khô cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau, khói đặc liên tục không ngừng bay vào trong thành, thủ thành tướng sĩ đều bị sặc không đứng dậy nổi tử, quân Bắc phạt thì là từng cái dùng nước ướt nhẹp vài che khuất miệng mũi, sau đó thừa cơ phát động tổng tiến công, một lần hành động công phá thành trì. Theo Bắc phạt thúc đẩy, Trương Vô Kỵ liên tiếp tao ngộ mấy vị Mông Cổ danh tướng, hắn hoặc là lấy tinh diệu mưu kế thủ thắng, hoặc là bằng vào siêu phạm võ công chế địch, luôn luôn có thể lấy được cuối cùng liền thắng lợi. Tại một trận Bình Nguyên hội chiến bên trong, đối mặt Nguyên quân kỵ binh phương trận, Trương Vô Kỵ mệnh các binh sĩ cầm trong tay trường thương, kết thành con nhím trận, ngăn cản kỵ binh xung kích, đồng thời, hắn tự mình xuất lĩnh một đội tinh nhuệ kỵ binh, theo cánh tập kích Nguyên quân chỉ huy trung tâm. Hắn thi triển khinh công, như quỷ mị giống như qua lại trận địa địch, trong nháy mắt đánh chết mấy tên Nguyên quân tướng lĩnh, Nguyên quân lập tức rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn, quân Bắc phạt thừa cơ đánh lén, đem Nguyên quân đánh cho đánh tơi bời, chật vật chạy trốn, phía sau Vương Bảo Bảo bọn người mang theo đại pháo, trực tiếp đại pháo mở này vành mẹ hắn, cơ hồ đem Nguyên quân đánh toàn quân bị diệt. Cứ như vậy, tại Trương Vô Kỵ dẫn đầu hạ, quân Bắc phạt một đường thế như trẻ tre, liên tiếp công khắc Nguyên quân nhiều cái cứ điểm, Nguyên quân bị đánh đến liên tục bại lui, sĩ khí sa sút, lòng người bàng hoàng. Một tháng sau, quân Bắc phạt rốt cục đem Nguyên quân hoàn toàn đuổi ra khỏi Trung Nguyên, nhất thống Trung Nguyên khu vực. Quân Bắc phạt công chiếm Trung Nguyên tin tức truyền đến, dân chúng nhảy cẫng hoan hô, buôn đầu bẩm báo, kinh nghiệm mấy trăm năm thời gian, bọn hắn cuối cùng là một lần nữa trở về tới Hán gia non sông bên trong. Toàn bộ Trung Nguyên thậm chí chỗ có địa phương, đầu đường cuối ngõ đều đang đồn tụng lấy Trương Vô Kỵ anh dũng sự tích, mọi người đối với hắn lòng kính trọng đạt đến đỉnh điểm. Trong quân các tướng sĩ đối Trương Vô Kỵ càng là bội phục sát đất, hắn mưu trí cùng võ công, làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, vô số lần phiền toái tình huống, đều dựa vào Trương Vô Kỵ mưu trí cùng võ công thủ thắng, cái này khiến hắn tại uy vọng của quân Trung đã đạt đến cực thắng. Giờ phút này, Trung Nguyên địa khu, Tây vực địa khu, Trường Giang phía Nam tất cả địa khu đều đã rơi vào Trương Vô Kỵ trong tay. Trương Vô Kỵ thậm chí còn tự mình đi lục du trước mộ tế bái, đây là độc thuộc tại Trung Hoa văn minh lãng mạn, Vương sư Bắc Định Trung Nguyên này, bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo chính là ông, Trương Vô Kỵ bây giờ đã làm được. Phóng nhãn bây giờ toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ còn lại Yên Vân 16 châu thậm chí Mông Cổ cao nguyên cùng Đông Bắc Bình Nguyên, cùng thành tảng cao nguyên thổ phiên trở giải rác mấy nơi còn không có hoàn toàn cầm xuống. Bởi vì có Tây vực thậm chí Trung Á hơn phân nửa thổ địa quan hệ, bây giờ Trương Vô Kỵ nắm trong tay địa bàn, đã so trong lịch sử Định Phong Minh triều còn muốn lớn hơn. Nguyên quân bây giờ nghe Trương Vô Kỵ chi danh, đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật, vô số phương Bắc bách tính đều trông mong hy vọng, chờ đợi Trương Vô Kỵ tiến đến diệt chỉ còn lại một mạch Mông Nguyên, giải cứu bọn họ tại tàn bạo trong nước lửa. Giờ phút này Trương Vô Kỵ đã cơ hồ là vạn dân tâm bên trong đều công nhận lãnh tụ, địa vị đã không tầm thường. Tùy theo mà đến là Trương Vô Kỵ tại vạn dân cùng trong quân địa vị đều muốn xảy ra một chút xảo diệu chuyển biến. Chương 293, Thỉnh giáo chủ xưng đế, chương 293, Thỉnh giáo chủ xưng đế. Một ngày này là bình định Trung Nguyên về sau chúc mừng ngày. Tại quân Bắc phạt trong doanh trướng, Từ Đạt Thường Ngộ Xuân chờ một các tướng lĩnh tề tụ một đường, bọn hắn nhao nhao hướng Trương Vô Kỵ cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân liếc nhau một cái, trước tiên mở miệng nói rằng: "Giáo chủ, lần này có thể thuận lợi công chiếm Trung Nguyên, toàn do ngài anh minh lãnh đạo, ngài dẫn đầu chúng ta trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cục thực hiện chúng ta người Hán nhiều năm tâm nguyện, có thể nói công tích chói lọi sử sách. Bây giờ Trung Nguyên đã định, dân chúng đều ngóng nhìn có thể có một vị tài đức sáng suốt quân chủ, dẫn mọi người vượt qua thời gian thái bình. Theo ý ta, giáo chủ ngài tài đức vẹn toàn, uy vọng cực cao, lẽ ra nên xưng đế, dẹp an thiên hạ vạn dân chi tâm." Thường Ngộ Xuân cũng liền bận bịu phụ hòa nói: "Không tệ. Giáo chủ ngài vì chúng ta người Hán bách tính, không tiếc xuất sinh nhập tử, dục huyết phân chiến, đại gia ngoại trừ ngươi ai cũng khâm phục, bây giờ cái này tốt đẹp giang sơn, không phải ngài không ai có thể hơn, chỉ có ngài xưng đế, mới có thể để cho thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, cùng hưởng thái bình tình thế." Cái khác các tướng lĩnh cũng nhao nhao gật đầu, cùng kêu lên nói rằng: "Thỉnh giáo chủ xưng đế." Trương Vô Kỵ nghe lời của mọi người, nghĩ thầm mấy ngày nay liền có như thế danh tiếng, không nghĩ tới vẫn thật là làm ra bộ này. Bất quá cũng bình thường, bởi vì ngay từ đầu muốn để hắn xưng đế chuyện, chính là Trương Vô Kỵ phái người truyền bá ra ngoài, nếu là hắn ngoài ý muốn mới là lạ. Cũng là bởi vì lâu như vậy Bắc phạt cho tới bây giờ, bản đồ đã đến cực lớn trình độ, trung thổ đã đạt tới ngày xưa Bắc Tống trình độ, Tây vực càng là hoàn toàn thu hồi, ngoại trừ Yên Vân 16 châu các vùng bên ngoài, Hán 18 tỉnh đều đã hầu như đều rơi vào trong tay, sắp thực cũng tới nên xưng đế thời điểm. Chỉ là nên diễn trò vẫn là phải diễn, chỉ thấy Trương Vô Kỵ nhìn qua doanh trướng bên ngoài bầu trời, lộ ra trầm tư bộ dáng, sau đó nói: "Các ngươi có biết, xưng đế mang ý nghĩa phải nhận lãnh càng lớn trách nhiệm, muốn vì thiên hạ bách tính phúc lợi phụ trách, cũng phải vì về sau vô số chuyện phụ trách, ta cũng không tham luyến quyền lực, thực sự không muốn làm ra cái loại này hành vi, nhưng là muốn để ta nhìn dân chúng tại trong chiến loạn chịu khổ, lại không đành lòng, ai? Các ngươi thật là làm cho ta khó xử." Từ Đạt thấy thế, liền tiến lên phía trước nói: "Giáo chủ, hôm nay thiên hạ lớn đã định, ngài uy danh đã không ai không biết không người không hay, thần uy thêm tại trong nước, uy phong chống ở bắt đầu, Mông Nguyên hủy diệt là sớm tối sự tình, bây giờ cái này khôi phục thiên hạ thái bình gánh nặng, không phải ngài không thể làm, ngài đã lòng mang thiên hạ bách tính, liền mời đăng cơ xưng đế, chúng thuộc hạ nguyện sinh tử đi theo, khai sáng một cái thịnh thế vương triều." Thương Ngộ Xuân cũng cao giọng nói rằng: "Không tệ. Giáo chủ cũng không cần từ chối nữa, ngươi có biết ngày xưa Chu đại ca khi còn sống, liền từng nói qua giáo chủ sớm tối xưng đế, chúng ta nên tận tâm tận lực phụ tá, bây giờ Chu đại ca đã dường như, chẳng lẽ lại ngài còn muốn phản bác hắn nguyện vọng a?" Nói đến, lúc trước Chu Nguyên Chương cùng Thường Ngộ Xuân bọn hắn đàm luận việc này thời điểm, càng nhiều hơn chính là thăm dò thái độ, xem bọn hắn đối Trương Vô Kỵ đến cùng trung tâm tới trình độ nào. Chỉ là Thường Ngộ Xuân mặc dù đánh trận vũ dũng vô địch, nhưng ở phương diện này khiếu giác vẫn tương đối kém, cũng không có nhìn ra quá nhiều, còn tưởng rằng Chu Nguyên Chương nói đều là thật tâm lời nói. Nghe vậy, Trương Vô Kỵ lại lộ ra do dự vẻ mặt. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới à, lão Chu trước khi chết còn làm qua một chút chuyện tốt, cũng là mười phần khó được. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người nhao nhao quỳ trên mặt đất, nói rằng, thỉnh giáo chủ xưng đế.
Ai?
Các ngươi thật đúng là hại khổ ta à? Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, do dự một chút, dường như làm ra một cái trọng muốn quyết định đồng dạng, nói rằng, đã lớn như vậy mặc cho từ chối không đi, đây cũng là đành phải tiếp nhận, chúng ta làm tất cả, cũng là vì thiên hạ bách tính. Cần tuân bệ hạ thánh mệnh. Bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta nguyện ý nghe theo giáo chủ hiệu lệnh, vì thiên hạ bách tính, xông pha khói lửa, không chối từ. Từ Đạt dẫn đầu hô to, những người khác cũng đều nhao nhao đối Trương Vô Kỵ đi ba bái chín khấu chi lễ. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Trương Vô Kỵ thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, Trương Vô Kỵ trong lòng biết rõ, mục tiêu của mình bây giờ đã đạt tới. Thế là, mấy ngày nay liền đều bận bịu không đi nổi, bắt đầu chuẩn bị xưng đế chuyện. Lần này cũng là ghê gớm, vừa nghe nói Trương Vô Kỵ muốn xưng đế, các lộ đại quân đều vô cùng kích động, bởi vì trong lòng bọn họ, Trương Vô Kỵ sớm chính là mình trong lòng đế vương. Cùng Trương Vô Kỵ có quan hệ người, cũng đều nhao nhao chạy đến Trung Nguyên địa khu, liền vì chứng kiến cái này một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Triệu Mẫn Chu chỉ nhược Dương Giao cầm Tiểu Chiêu Dương Bất Hối Ân Ly bọn người, cũng đều nhao nhao tới đây. Minh giáo thậm chí thiên hạ võ lâm các lộ cao thủ, cũng đều nhao nhao đến Trung Nguyên cùng cử hành hội lớn. Thiên hạ bách tính càng là chuyên miệng, rất nhanh liền truyền khắp nơi, bởi vì Trương Vô Kỵ quân mã đối trăm họ Thu không có chút nào phạm, một mực rộng thi nền chính trị nhân từ quan hệ, vẫn luôn có thụ bách tính kính yêu, bây giờ Trương Vô Kỵ sắp xứng đế, thiên hạ bách tính cũng đều là kích động không thôi, cùng một chỗ là Trương Vô Kỵ vị này tân đế gieo họ. Vô Kỵ ca ca, cuối cùng tới cái ngày này, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho chúng ta Mông Cổ người một đầu sinh lộ. Khai Phong Thành trong hoàng cung, Triệu Mẫn rúc vào Trương Vô Kỵ bên người, mắt to chi linh lợi chuyển, nhìn xem Trương Vô Kỵ trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng yêu thương. Trương Vô Kỵ túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, yên tâm đi, Vương Bảo Bảo bên kia đã bắt đầu ta đồng hóa kế sách, đến lúc đó thiên hạ nhất thống, trong vòng mấy chục năm, liền sẽ không còn có đơn giản dân tộc phân chia, đại khả yên tâm. Triệu Mẫn nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi, Vô Kỵ ca ca, ngươi muốn để Chu cô nương làm hoàng hậu của ngươi à? Không phải. Trương Vô Kỵ khẽ lắc đầu, nói rằng, ta không lập hoàng hậu, tránh cho các ngươi đánh nhau, tả hữu ta cũng là sợi cỏ xuất thân, cũng không có gì quy củ, đại gia vui vẻ mới là thật. Liền ngươi sẽ nói. Triệu Mẫn sớm đã đoán được là kết quả này, kỳ thật nói là vì đại gia, càng lớn trình độ vẫn là cân bằng nàng cùng Chu Chỉ Nhược quan hệ, miễn cho hậu cung bốc cháy, Trương Vô Kỵ chiêu này cân đối chơi vẫn là rất xấu. Nhưng cũng không thể không nói, tại hắn bàn tay sát thủ đoạn phía dưới, hắn hậu cung là lạ thường ổn định, cho tới nay tính cách táo bạo ân ly, đều nhanh điều thành giãn nở giờ, Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược mặc dù lưỡng cường tương đấu, nhưng vừa thấy được Trương Vô Kỵ, liền đều nghĩ đến hướng Trương Vô Kỵ trong ngực chui, mà không phải cân nhắc cái khác loạn thất bát ao. Bất quá đi, ngươi đêm nay cần phải mệt mỏi. Triệu Mẫn cười khanh khách, nói rằng, mấy cái muội muội chờ ngươi đi sủng hạnh, các nàng đến thời điểm đã nói, muốn tại ngươi xưng đế trước đó trở thành nữ nhân của ngươi đâu. Triệu Mẫn nói tới, dĩ nhiên chính là Dương Bất Hối cùng Ân Ly các nàng, trước mắt liền cái này hai cô nương còn không có bị Trương Vô Kỵ xuống hát thủ. Hai cái tiểu mỹ nhân mà thôi, vậy thì có cái gì thật là sợ. Ngày khác đem ngươi cùng Chỉ Nhược gọi tới cùng một chỗ theo ta, đến lúc đó chính các ngươi so cao thấp, điểm thắng bại à. Trương Vô Kỵ cũng là không hề sợ hãi, một câu trực tiếp đem Triệu Mẫn cho nói thành đỏ chót mặt. Tại thẳng cầu lái xe phương diện này, Triệu Mẫn cùng hắn so vẫn là rất lợi hại. Tả hữu ngày mai chính là ngươi xưng đế trọng yếu thời gian, hy vọng ngươi còn có thể đứng lên được, không phải nhìn ngươi tại thiên hạ bách tính trước mặt mất mặt rồi. Triệu Mẫn khiêu khích khanh khách một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Nha đầu này, còn khiêu khích ta, chẳng lẽ lại ngươi còn không biết năng lực của ta a? Trương Vô Kỵ lắc đầu bật cười, sau đó nhìn trên tay sổ gấp. Chương 294, lấy hết dũng khí Dương Bất Hối, chương 294, lấy hết dũng khí Dương Bất Hối. Xưng đế đêm trước, hoàng cung nội điện được nhu hòa ánh nến bao phủ, quang ảnh tại giường cột chạm trổ ở giữa khe đung đưa, tựa như một trận y mắng kịch đèn chiếu, nho nhỏ hỏa diễm chậm rãi bốc lên, dường như báo hiệu lấy một cái vương triều sắp từ từ bay lên. Trương Vô Kỵ ngồi một mình ở bàn trà trước, trong tay mở ra chính là một chút chính vụ văn thư, đây đều là mấy ngày nay chuyển đến, từ khi hắn tự mình ra mặt xuất lĩnh quân bắc phạt, những chuyện này liền là chính hắn xử lý, cũng là may mà Trương Vô Kỵ võ công thông thần, tinh thần chưa từng có nửa điểm buông lỏng, không phải những người khác vẫn thật là gánh không được. Nhưng hôm nay ánh mắt của hắn nhưng lại chưa chân chính rơi vào những cái kia lít nha lít nhít chữ viết bên trên. Suy nghĩ sớm đã trôi hướng phương xa, như là như diều đứt dây, tại trước kia cùng tương lai xen lẫn bên trong phiêu đãng. Từ khi đi vào thế giới này, cũng có một chút suy nghĩ, cho tới nay, bằng vào tự thân võ học thiên phú và phối trí, cùng không phục thiên địa vạn vật khí phách, nhường hắn có bây giờ địa vị, rất cho tới xưng đế giờ phút này. Chỉ là Trương Vô Kỵ trong lòng vẫn là người hiện đại tư tưởng làm chủ yếu, hắn mong muốn làm, vẫn là một cái văn võ song toàn đế vương, văn không phải tài văn trường, mà là nhường thiên hạ bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, không cần nhẫn cơ chịu đói. Võ cũng không chỉ là người võ công, mà là đối ngoại tuyệt đối khí phách, muốn để tứ hải phục tòng, thành vì thiên hạ độc nhất vô nhị bá chủ. Nói đến ngày xưa Hán Đường vì sao được người xưng tụng, kỳ thật ở mức độ rất lớn chính là văn võ đều có nhất đẳng đế vương, văn thịnh thế võ thịnh thế đều có. Mà Tống sở dĩ được xưng là áp chế Tống, kỳ thật chính là đối ngoại chiến tranh không được, võ đỉ cờ là hồng, nhưng văn trị nhưng lại là một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cho nên tổng hợp mà nói, kỳ thật cũng rất khó nói Tống triều cái gì cũng không phải, Tống triều hạn mức cao nhất kỳ thật rất cao. Trọng văn khinh võ mặc dù trừu tượng, nhưng kỳ thật cũng cùng ngay lúc đó lịch sử nguyên nhân có quan hệ, Đường Diệt về sau ngũ đại thập quốc mãi cho đến Triệu Không Giận thành lập Đại Tống, trong khoảng thời gian này các lộ quân phiệt giết là đầu người quân quận, các loại bằng vào vũ lực làm lấy hung ác, cùng ngỗ nghịch nhân luân chuyện người cũng rất nhiều rất nhiều, tại cái góc độ này nhìn, không cho võ tướng quá quyền to lực, cũng là sợ lần thứ hai thiên hạ đại loạn. Làm như thế chỗ tốt là, Văn Đàn cùng Quốc Lực đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, phiên dịch một chút chính là có văn hóa cũng có tiền. Chỗ xấu liền là ai cũng đánh không lại, nhìn như phối trí rất cao, nhưng bởi vì chế độ vấn đề, làm nửa ngày liền là không được, thậm chí cuối cùng Lục Tú Phu gánh vác thiếu đế nhảy xuống biển, kỳ thật cũng là tất cả người Hán liên hợp lại cùng nhau đều thực sự đánh không lại, cuối cùng coi là Hoa Hạ văn minh từ đây diệt tuyệt, tại bi phân phía dưới hành động vĩ đại. Năm đó Lục Tú Phu bọn người mong muốn dùng dạng này có cốt khí tiểu chết, cho hậu thế lưu lại đoạn này giai thoại, nhường người hậu thế biết hiểu Hoa Hạ văn minh vĩ đại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Mông Nguyên căn bản không hiểu quản lý đế quốc, chỉ hiểu được đánh, cho nên rất nhanh liền diệt. Về sau Minh Mạt thời kỳ sở dĩ như vậy chịu tượng, cũng là Sĩ Phu không đem những này coi ra gì, coi là còn có thể cùng Nguyên Triều đồng dạng rất nhanh hủy diệt. Nếu như không phải Sùng Trinh sau cùng treo cổ, Minh Mạt đoán chừng theo hoàng đế tới bình dân, thanh danh này đều trực tiếp kéo. Cho nên cũng là nhìn chung lịch sử, văn võ hai điểm đều gì nó trọng yếu, cũng sao mà khó xử. Nếu như Trương Vô Kỵ không có thượng đế thị giác lời nói, khẳng định cũng là mười phần luống cuống, một chút biện pháp cũng không có loại kia. Ngay tại Trương Vô Kỵ suy nghĩ phiêu đến rất xa thời điểm, một hồi nhu hòa tiếng bước chân theo ngoài điện truyền đến, tựa như ngày xuân bên trong gió nhẹ lướt qua cánh hoa rì rào âm thanh, nhường tinh thần của hắn lại lần nữa trở về. Trương Vô Kỵ vô ý thức ngước mắt, chỉ thấy Dương Bất Hối bước liên tục nhẹ nhàng, thức tha đi đến. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, váy như chạy xuôi nước hồ, theo nàng đi lại có chút đông đưa, mỗi một bước đều dường như đạp ở gợn sóng phía trên, tản ra dịu dàng khí tức, mang trên mặt một vệt cười yếu ớt, nụ cười kia phối hợp mỹ mạo, như là ngày xuân bên trong nở rộ thứ nhất đóa hoa đào, dịu dàng lại tươi đẹp, trong ánh mắt tràn đầy đối Trương Vô Kỵ lo lắng cùng quyến luyến. Xem xét, đây chính là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Vô Kỵ ca ca, còn tại bận điều sao? Dương Bất Hối nhẹ giọng hỏi, thanh âm êm dịu đến cực điểm, dường như một cái mười phần nhu thuận thê tử đồng dạng. Trương Vô Kỵ thả ra trong tay văn thư, khẽ thở dài một cái, nói rằng, ngày mai liền muốn xứng đế, thiên hạ này gánh, từ đây liền muốn nặng nghề đặt ở ta trên vai. Dương Bất Hối đi đến Trương Vô Kỵ bên người, vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, cái kia hai tay mềm mại mà ấm áp, dường như mang theo xua tan vẻ lo lắng lực lượng. Nàng ôn nhu nói, Vô Kỵ ca ca, ta biết trong lòng ngươi sầu lo, nhưng tâm tư ngươi nghi ngờ thiên hạ, tự khởi nghĩa đến nay, trải qua vô số gian nan, khu trục nguyên khấu, thu phục cố thổ, thiên hạ này bách tính đều ngóng trông ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng thái bình, tương lai sử trên sách, ngươi nhất định sẽ là một vị anh minh quân chủ. Trương Vô Kỵ nhìn xem Dương Bất Hối, cười nói, từ nhỏ ta Bất Hối muội muội liền giỏi đoán ý người, bây giờ cũng là như thế, đến này hiền thê, còn cầu mong gì? Dương Bất Hối thấy Trương Vô Kỵ xưng nàng là hiền thê, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, suy nghĩ trôi dạt đến nhiều năm trước đó. Nàng nhớ tới khi còn bé, lần thứ nhất nhìn thấy Trương Vô Kỵ lúc, hắn mặc dù gầy yếu, nhưng lại có một đôi sáng tỏ mà ánh mắt kiên định, từ đó trở đi, nàng liền không tự giác đối thiếu niên này sinh ra một loại đặc thù không muốn xa rời. Khi đó, nàng vẫn là hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, mà Trương Vô Kỵ cũng bất quá là ngơ ngác ngây ngô thiếu niên, khi đó Vô Kỵ ca ca liền chịu bất chấp nguy hiểm, mang theo nàng đi tìm phụ thân, một đường chịu nhiều đau khổ, nhiều lần suýt nữa mất mạng, nếu như không có Vô Kỵ ca ca bảo hộ, tự nhiên cũng không có ngày hôm nay Dương Bất Hối. Có lẽ là lúc kia bắt đầu, nàng liền đối Vô Kỵ ca ca có cực lớn quyến luyến, đó là một loại cực độ an toàn cảm giác nơi phát ra, dù cho lúc kia Trương Vô Kỵ không hiểu cái gì võ công, nhưng nàng tin tưởng, coi như thật trời sập xuống, Trương Vô Kỵ cũng sẽ không để nàng chết ở phía trước. Mà trọng tình trọng nghĩa Trương Vô Kỵ cũng tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Theo thời gian trôi qua, Trương Vô Kỵ trải qua gặp chắc trở, võ công ngày càng cao cường, trên thân dần dần tản mát ra một loại làm cho người chết phục khí phách, đã cùng ngày xưa ngơ ngác yếu ớt bộ dáng khác nhau rất lớn. Nhiều năm về sau tại Quang Minh đỉnh trùng phùng, hai người cũng đã là thiếu niên thiếu nữ, đối mặt lục đại phái vây công, minh giáo nguy cơ sớm tối, mọi người đều lâm vào tuyệt vọng vũng bùn. Dương Bất Hối lúc ấy cũng cho là mình khẳng định cùng phụ thân bọn hắn cùng chết ở chỗ này, kết quả lại là Trương Vô Kỵ giải cứu tính mạng bọn họ, thành minh giáo giáo chủ, uy phong vải vu tứ hải, uy chấn thiên hạ, lại cùng nàng thành lý tưởng bên trong người yêu quan hệ, nhường nàng lại kiêu ngạo vừa vui sướng. Bây giờ nhìn trước mắt sắp xưng đế Trương Vô Kỵ, trên người hắn cái chủng loại kia vương giả chi khí càng thêm nồng đậm, Dương Bất Hối trong lòng mê luyến cũng như ngày xuân bên trong sinh trưởng tốt dây leo, càng thêm thâm hậu. Thời gian đến giờ khắc này, chính mình cũng nên chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Dương Bất Hối hơi ửng đỏ mặt, nàng có chút cúi đầu xuống, kia ngượng ngùng bộ dáng như là ngày xuân bên trong bị gió nhẹ nhẹ phẩy cây xấu hổ. Vô Kỵ ca ca, ngươi là trời sinh anh hùng, bây giờ càng là gánh vác thiên hạ trách nhiệm. Ta có thể một mực tại bên cạnh ngươi, nhìn xem ngươi từng bước một đi cho tới hôm nay, là đời ta may mắn lớn nhất. Tối nay ta đặc biệt ăn mặc một phen, mặc dù không so được Triệu tỷ tỷ cùng Chu tỷ tỷ, nhưng cũng nguyện lấy thân phụng dưỡng, chỉ cầu Vô Kỵ ca ca vui vẻ sảng khoái. Dương Bất Hối huyền chuyển hạ bái, nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia như mộng ảo mê ly, cũng có chút run rẩy. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên đã đỏ có thể nhỏ ra huyết, hiển nhiên nàng nói ra như thế một phen đến, cũng là muốn lấy hết dũng khí. Chương 295, xương đế đêm trước, chương 295, xương đế đêm trước. Khá lắm, Bất Hối muội muội lại là chủ động mở miệng nói. Trương Vô Kỵ ít nhiều có chút kinh ngạc, dù sao hắn mới vừa cùng Dương Bất Hối đàm luận sự tình trước kia, chính là vì kéo tình cảm, nhường Dương Bất Hối trong lòng gánh vác có thể nhỏ một chút. Không nghĩ tới bây giờ là Dương Bất Hối chủ động mở miệng, còn nói ra cái loại này hổ lang chi tử, nhường Trương Vô Kỵ ít nhiều có chút con trai phụ ở. Xem ra là cùng hắn tại một khối thời gian dài, học xấu a. Đúng lúc này, lại một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân này so với Dương Bất Hối nhu hòa, nhiều hơn mấy phần dứt khoát cùng lưu loát, chỉ nghe tiếng bước chân, liền có thể biết được người tới là một tính cách trực sảng người. Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ân Ly đi đến, nàng vẫn như cũ mặc kia thân giản lược quần áo mặc dù đơn giản, lại bị nàng xuyên ra một loại khác vật vị. Tóc của nàng tùy ý buộc lên, mấy sợi tóc rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, tại ánh nến chiếu rọi, tăng thêm mấy phần linh động cùng hoạt bát, cùng cố này khắc vào xương bên trong tùy tính cùng tiêu sái. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia quật cường, kia là nhiều năm qua tại giang hồ phiêu bạt bên trong dưỡng thành đặc chất, lại có đối Trương Vô Kỵ thật sâu quyến luyến, kia quyến luyến như là chôn sâu ở đáy lòng hạt giống, sớm đã mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Vô Kỵ ca ca, ta liền biết ngươi còn chưa ngủ. Ân Ly nói rằng, thanh âm thanh thúy, lại liếc mắt nhìn Dương Bất Hối, cười nói, Bất Hối muội muội, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến, vừa mới ta cùng Triệu tỷ tỷ gặp mặt, nàng nói cho ta biết. Trương Vô Kỵ nhìn xem Ân Ly, nghĩ thầm Triệu Mẫn đây là muốn nhìn một chút lực chiến đấu của ta à, lúc trước đối nàng vẫn là quá lưu tình, về sau đến thúc giục một chút, nhường Triệu Mẫn ngoan ngoãn mới được. Dương Bất Hối thì là không hiểu có một loại bị bắt bao cảm giác, trên mặt căng đỏ, thậm chí có chút không dám nói lời nào. A Ly, ngươi cũng tới. Trương Vô Kỵ khẽ cười nói, nụ cười kia trong mang theo đối Ân Ly thật sâu cưng chiều. Ân Ly tính tình cực đoan, nhưng nhất chịu không nổi chính là Trương Vô Kỵ dịu dàng, mắt thấy như thế, trên mặt của nàng cũng xuất hiện mấy phần đỏ ửng, vừa mới hiên ngang dáng vẻ cũng không thấy, ngược lại hơi có vẻ nhăn nhó nói rằng, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút đang làm cái gì, không có ý khác. Không có ý khác. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm tốt một cái không có ý khác, không có ý khác đêm hôm khuya khoắt tới, còn đặc biệt cách ăn mặc một phen. Giờ phút này Ân Ly cũng quả nhiên là xinh đẹp gấp. Nàng vốn là thân hình linh động, đúng như trong đêm tối xuyên thẳng qua linh hồ, mỗi một bước đều mang không bị trói buộc thoải mái, cũng khinh thường tại ẩn dấu, cho nên mới thời điểm tiếng bước chân đều bị Trương Vô Kỵ bọn hắn nghe cái tin tưởng. Trương Vô Kỵ nhìn bây giờ Ân Ly, chỉ thấy nàng mái tóc màu đen cũng không có quá nhiều tân trang, chỉ dùng một đầu vải thô dây lưng tùy ý buộc lên, mấy sợi tóc hoạt bát rủ xuống tại trắng nõn gương mặt bên cạnh, vì nàng thêm mấy phần tùy tính. Hai con ngươi sáng tỏ mà sắc bén, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, mang theo vài phần không phục tùng tất cả quật cường, đáy mắt chỗ sâu cất giấu đối Trương Vô Kỵ nóng bỏng yêu thương. Một khi nhìn về phía hắn, điểm này quật cường liền trong nháy mắt hóa thành dịu dàng gợn sóng, dường như có thể hòa tan thế gian vạn vật đồng dạng. Nàng thân mang một bộ màu đen bó sát người trang phục, vừa đúng phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người đường cong, đưa nàng hai chân thon dài cùng eo thon chi triển lộ không bỏ sót. Tấn Ly khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng không mất khí khái hào hùng, sóng núi cao hạ, là một trường có chút dương lên khoe miệng, mang theo một tia cưng nghị độ cong, có lẽ cái này hình dung từ cũng không thích hợp cô nương, nhưng lại vô cùng chuẩn xác, dường như đối mặt thế gian gian nan hiểm trở, cái này xóa cưng nghị cũng chưa từng bị san bằng. Mà khi nàng nhìn về phía Trương Vô Kỵ lúc, kia quật cường ánh mắt trong nháy mắt biến nhu hòa, dường như thế gian vạn vật đều tại cái này trong ánh mắt mất nhan sắc, chỉ còn lại trước mắt cái này nhường nàng tâm tâm niệm niệm nam tử. Nàng mỗi một ánh mắt cùng mỗi một cái động tác đều bao hàm lấy đối Trương Vô Kỵ thật sâu yêu thương, loại này yêu thương tại Tuế Nguyệt Ma luyện bên trong chưa hề yếu bớt, ngược lại càng thêm thâm trầm nóng bỏng. Dạng này mỹ mạo, dạng này dáng người, cùng dạng này quần áo, theo động tác của nàng có chút chập trùng, kia tuyệt hảo dáng người phối hợp kia độc nhất vô nhị mỹ mạo, cũng là nhường Trương Vô Kỵ hơi có chút mắt thẳng. Hắn nghĩ thầm, nha đầu này cũng là biết muốn như thế dụ hoặc ta, cái này tốt dáng người cố ý nổi bật, siêu cao nhan trị lại hiện lộ lộ không nghi ngờ gì, trực tiếp chính là thiên hạ vô song đại sát khí. Ta cùng Bất Hối ngay tại trò chuyện chuyện lúc trước, ngươi cũng muốn tâm sự a? Chỉ là chúng ta khi còn bé cũng không quá tốt trò chuyện, ngươi cùng đại ủy ti ước hiếp ta, kết quả nhưng ngươi bị ta cắn một cái, cũng là rất náo nhiệt. Trương Vô Kỵ cười ha ha, lại đem Ân Ly tâm tư kéo đến nhiều năm trước đó. Nàng nhớ tới cùng Trương Vô Kỵ quen biết tại tuổi nhỏ, tại hồ điệp cốc bên trong, Ân Ly bị hắn trên mu bàn tay cắn xuống một ngụm, kia thật sâu dấu răng, phản phất là vận mệnh là giữa bọn hắn buộc lên một cây vô hình dây đỏ. Theo một khắc kia trở đi, Ân Ly liền nhận định Trương Vô Kỵ, bất luận thời gian như thế nào lưu chuyển, bất luận kinh nghiệm nhiều ít khó khăn chắc trở, phần này chấp niệm chưa hề cải biến. Cũng là bởi vì tính tình nguyên nhân Ân Ly đối Trương Vô Kỵ tình cảm thuần túy mà nhiệt liệt, giống một đoàn vĩnh không tắt hỏa diễm, thiêu đốt tại đáy lòng của nàng. Ân Ly đi đến Trương Vô Kỵ khác một bên, cùng Dương Bất Hối lên nhau, hai người tâm linh thần hội cười cười. Ân Ly đưa tay nhẹ nhàng xoa lên Trương Vô Kỵ gương mặt, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Trương Vô Kỵ gương mặt, ánh mắt bên trong đều là si mê, phảng phất muốn hòa tan trong đó, một đời một thế cũng không cùng trước mắt nam tử này tách ra. Vô Kỵ ca ca, ngày mai ngươi liền phải xưng đế, về sau sợ là càng bận rộn, cho nên vừa vặn gặp phải hôm nay thời gian, ta đặc biệt rửa mặt ăn mặc một phen, ta nghĩ cùng Bất Hối nghĩ cũng đều là giống nhau, đem chính mình cho ngươi, hoàn toàn trở thành nữ nhân của ngươi. Ân Ly nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, tia kiên định bên trong lại mơ hồ lộ ra một cỗ dạn nở dở giống như si mê. Tại Ân Ly trong lòng, Trương Vô Kỵ chính là nàng toàn thế giới, là nàng sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa chỗ, bất luận tương lai có bao nhiêu gian nan hiểm trở, nàng đều muốn đi sát đằng sau lấy hắn, một khắc cũng không phân cách. Tất cả tại dạng này trên cơ sở, cho nên Ân Ly lúc nói chuyện cũng là mười phần trực tiếp, Dương Bất Hối thẹn thùng không được, Ân Ly chỉ là trên mặt đỏ bừng, nhưng nói chuyện tiêu tiêu sái sái, không có nửa điểm nhăn nhó, thậm chí còn có chút chuyện đương nhiên, không có chút nào đem loại này cảm thấy khó xử sự tình làm cái gì cấm kỵ. Trương Vô Kỵ nắm chặt Ân Ly tay, lại cầm thật chặt Dương Bất Hối tay, đem tay của các nàng cùng tay của mình giao chồng lên nhau. Hai người các ngươi cũng coi là thương lượng xong, nói đến chúng ta cũng đều là tuổi nhỏ quen biết, hôm nay ban đêm là ta làm là người bình thường cái cuối cùng ban đêm, chúng ta trước đó ước định cũng cơ bản như thế, các ngươi muốn làm ta người bình thường này thế tử, cũng muốn làm ta cái này đế vương ái phi, chúng ta luôn luôn muốn vĩnh viễn, vẫn luôn không phân ly. Dứt lời, ba người lặng lặng địa tướng cùng một chỗ, ánh nến nhảy lên, tỏa ra thân ảnh của bọn hắn. Tại cái này xưng đế đêm trước, bọn hắn không cần qua nói nhiều, tâm ý của nhau sớm đã tại nhiều năm làm bạn bên trong giao hòa tương thông, phần này trải qua mưa gió lắng đọng xuống tình cảm, như là sáng chói sao trời. Lúc này, nội công cao thâm chỗ tốt liền lại tới. Trương Vô Kỵ cách không tay áo vung lên, tại nội lực tác dụng dưới, làm đại môn đều bị hắn hoàn toàn quan bế. Lúc trước một phen thổ lộ tâm tình phía dưới, Dương Bất Hối cùng Ân Ly đều đã hoàn toàn lâm vào mỹ hảo trong hồi ức, nghĩ đến chính mình cùng yêu mến nhất Vô Kỵ ca ca từ nhỏ quen biết, tới tất cả mọi thứ ở hiện tại kinh nghiệm, trong lòng liền có một ít điểm điểm cảm giác, trừ cái đó ra càng có ấm áp, dường như bọn hắn vốn là trời sinh vợ chồng như thế, là vận mệnh để bọn hắn đi tới bây giờ cái này một bước này, mọi thứ đều là như thế thuận buồm xuôi gió. Trương Vô Kỵ sắp xứng đế, các nàng cũng sẽ trở thành Trương Vô Kỵ phi tử. Ngày mai đứng ở trước mặt các nàng, liền không còn là đơn thuần Vô Kỵ ca ca, bởi vì hắn có một cái thân phận mới, cái kia chính là Đại Minh Đế quốc khai quốc hoàng đế. Buổi tối hôm nay, chính là tất cả thuế biến trước đó. Đối với Trương Vô Kỵ mà nói, cái này cũng nhất định là một một đêm không ngủ. Chương 296, Xưng Đế Đại Điện, bên trên, chương 296, Xưng Đế Đại Điện, bên trên. Một ngày này, Trung Nguyên đại điệu tinh không và lý, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến tia chút ấm áp. Đô thành bên trong, sớm đã răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Cao ngất trên tường thành, tung bay lấy tiên diễm cờ đỏ cách mạng, trên lá cờ kim sắc minh chữ tại dương quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo một cái tiệm thời đại mới tiến đến. Đây là từ Trung Nguyên mấy tên kỹ xảo cao siêu may và chế tạo, có minh chữ, có hỏa diễm đồ đằng, là một cái cực kỳ hoàn mỹ cơ sĩ, phù hợp quốc gia chủ đề, cũng phù hợp cái này xuất thế đại minh vương triều. Đường phố rộng rãi bị quét sạch đến không nhốn bụi trần, bên đường cửa hàng nhao nhao phủ lên vui mừng đèn lồng đỏ, cổng trưng bày các loại xinh đẹp hoa tươi. Dân chúng thân mang thị trang, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, nhao nhao phun lên đầu đường, chỉ vì chứng kiến cái này một lịch sử tính thời điểm. Hôm nay là Trương Vô Kỵ xưng đế đại điển. Trên thực tế, việc này đã chuẩn bị 2 tháng có thừa. 2 tháng trước đó, dân chúng nghe nói Trương Vô Kỵ sắp xưng đế tin tức, liền tự động hành động. Đầu đường cuối ngõ, mọi người đều tại nhiệt nghị lấy đại sự này, cơ bản đều là hồng duy trì cùng kích động làm chủ, mong đợi đều là tương lai ngày tốt lành. Trương giáo chủ đây chính là đại anh hùng a, mang theo chúng ta đuổi đi nguyên quân, vượt qua ngày tốt lành, bây giờ xưng đế, kia là chúng vọng sở quy. Một vị tóc trắng xóa lao giả vớt râu, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói rằng: đúng vậy a, Trương giáo chủ không chỉ có võ công cao cường, còn lòng mang thiên hạ, hắn quân Bắc phạt một đường đến nay, đối ta bách tính một chút không ức hiếp, có đôi khi trả lại mở kho phát thóc, đối chúng ta dân chúng tốt lấy lạc. Ta từng còn có may mắn gặp qua Trương giáo chủ, lão nhân gia ông ta quả nhiên là hiền lành đến cực điểm, là khó được người tốt, đi theo hắn, chúng ta cuộc sống sau này khẳng định càng ngày càng tốt. Bên cạnh một vị tuổi trẻ hậu sinh phụ hòa nói, ánh mắt bên trong đều là tôn sùng. Thì ra hắn quê quán cũng không phải là ở đây, mà là tại Trung Nguyên Chi Nam, lúc ấy chiến trường phân loạn, hắn từng cho Trương Vô Kỵ quân Bắc phạt dẫn qua đường, đánh một trận xinh đẹp phục kích chiến, vì thế còn phải Trương Vô Kỵ tự mình khen ngợi, cùng 100 lạng bạc dòng khen thưởng. Nhưng mà cái này hậu sinh là người đọc sách, rất có khí phách, biểu thị chính mình không cần tiền, chỉ hy vọng Trương Vô Kỵ quân đội từ đây không cần tập kích quấy rối bách tính. Hóa ra là nguyên quân sợ người tâm hướng Trương Vô Kỵ, cho nên liền tản lời đồn, nói Trương Vô Kỵ quân mã cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, cái này hậu sinh mới nói như thế. Trương Vô Kỵ lại cười nói cho hắn biết, chính mình quân mã xưa nay đều là đối trăm họ thu không có chút nào phạm, không tin liền để hậu sinh chính mình đi xem. Hậu thế một đường xuôi nam, đi qua mỗi một chỗ Trương Vô Kỵ quân Bắc phạt đánh qua địa phương, đạt được đều là khẳng định đáp án, các nơi bách tính đối Trương Vô Kỵ đều là 10 phần tôn sùng, cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần kính nể, từ đây đem Trương Vô Kỵ coi là thật thiên thần đồng dạng tôn kính, biết được Trương Vô Kỵ muốn xưng đế chuyện, hắn trực tiếp chạy tới mở ra ăn mừng, đồng thời đem chính mình sự tình bốn phía truyền thuyết, dẫn tới vô số người hâm mộ. Giống vị này hậu sinh một người như vậy, còn có rất rất nhiều. Đại gia buôn tẩu bẩm báo phía dưới, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, hỗ trợ chủ bị khánh điện. Có bách tính tự phát tổ chức, quét dọn đường đi, gián tiếp tin mừng, có xuất ra trong nhà chân tàng vải vóc, là khánh điện chế tác cơ sĩ, còn có chuẩn bị nhiều loại bánh ngọt quả ướp lạnh, dự định tại đại điển ngày đó cùng mọi người chia sẻ phần này vui sướng. Theo Trương Vô Kỵ thế lực không ngừng lớn mạnh, các phương hào kiệt nhau nhau đến đây quy thuận. Đã từng trên giang hồ cắt cứ một phương, thậm chí làm thổ hoàng đế ba phái, bây giờ đều vui lòng phục tùng địa tôn Trương Vô Kỵ làm chủ. Hoa Sơn phái trưởng môn mang theo một đám đệ tử, lặn lội đường xa đi vào đô thành, hướng Trương Vô Kỵ hành lễ nói, Trương giáo chủ thần công cái thế, nhân nghĩa vô song, ta Hoa Sơn phái nguyện vì giáo chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, trung bảo đảm đại minh giang sơn. Không động phái các đệ tử cũng không cam chịu lạc hậu, Đường Văn Lượng dẫn theo môn hạ tinh anh, cung kính nói rằng, minh giáo quật khởi, vì thiên hạ bách tính mưu phúc chỉ, ta không động phái nguyện vĩnh viễn đi theo giáo chủ, là cái này thái bình thịnh thế cống hiến một phần lực lượng. Không chỉ có là giang hồ môn phái, rất nhiều nơi thế lực, bao quát rất nhiều quân khởi nghĩa thế lực, một chút tiểu nhân chư hầu, cũng đều mang quân đội của mình cùng địa bàn, tuyên thệ hiệu trung Trương Vô Kỵ. Bởi vì bọn hắn biết được Trương Vô Kỵ quét ngang vô địch về sau, liền đều nhu thuận quy thuận, dạng này tối thiểu cũng có vinh hoa phú quý, miễn cho bị tiêu diệt sau không gánh nổi tính mạng. Nhưng dù vậy, cũng có một chút tự cho là có thể làm thổ hoàng đế mặt hàng, cũng cơ bản đều bị Dương Tiêu Phạm giao bọn người tự mình dẫn người an bài rõ ràng bạch bạch. Mà lúc này, ở xa phương Bắc Mông Nguyên triều đình, mặc dù đã như nến tàn trong gió, chỉ còn lại một mạch, nhưng vẫn kéo dài hơi tàn lấy. Làm nghe nói Trương Vô Kỵ xưng đế tin tức lúc, trên triều đình một mảnh xôn xao. Nguyên Thuận đế tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn đột nhiên vô long ỷ lan can, giận dữ hét, cái này Trương Vô Kỵ, vậy mà như thế lớn mật, công nhiên xưng đế. Ta đại nguyên giang sơn, há có thể dung hắn làm càn như thế. Thừa tướng ở một bên nơm nớp lo sợ nói, vậy hạ bất giận, bây giờ Trương Vô Kỵ thế lực khổng lồ, chúng ta bây giờ binh lực không đủ, khó mà chống lại a. Nguyên Thuận đế nghe xong, càng là giận không kìm được, hắn một cước đá ngã lăn trước mặt cái bàn, trên bàn tấu Trương rơi lả tả trên đất, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xưng đế, ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng không cam tâm. Nhưng mà, nổi giận thì nổi giận, Mông Nguyên triều đình lúc này đã nát tới căn bên trong, căn bản vô lực hồi thiên. Nội bộ bọn họ phân tranh không ngừng, binh lực phân tán, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Vô Kỵ tại Trung Nguyên đại địa thành lập được mới vương triều, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nguyên Thuận Đế phá phòng mắng một trận về sau, nhìn thấy phía dưới Nhữ Dương Vương, thế nào nhìn thế nào không vừa mắt, âm dương quái khí mà nói, "Nhữ Dương Vương, chấm nhưng có biết, cái này Trương Vô Kỵ cùng con gái của ngươi Mẫn Mẫn quận chúa quan hệ rất tốt, hơn nữa con của ngươi cũng mang theo tại triều đình lừa gạt đi đại quân tìm nơi nương tựa Trương Vô Kỵ, bây giờ Trương Vô Kỵ muốn xưng đế, ngươi liền không có ý kiến gì không a?" "Mẹ nó, còn hướng ta tới." Nhữ Dương Vương thấy Nguyên Thuận Đế quốc lấy chính mình mở phun, trong lòng cũng là thẳng mắng, nghĩ thầm ngươi hỏi ta cái dám. Dài dòng nữa ta liền tìm nơi nương tựa ta con rể đi, liền ngươi cái này thiếu thông minh đồ chơi, dưới tay ngươi sớm tối là chết. Chỉ là này sẽ còn không phải không trả lời, Nhữ Dương Vương liền cất cao giọng nói, "Vậy hạ thánh minh, thần con cái đến cùng như thế nào rơi vào Trương Vô Kỵ trong tay, thần cũng không biết, thần đối bệ hạ xưa nay trung thành tuyệt đối, việc này thiên địa chứng giám, chư vị đồng liêu cũng mười phần hiểu rõ. Trừ cái đó ra chuyện, thần hoàn toàn không biết." Lão hồ ly này, trong lòng mọi người đều thầm mắng, nghĩ thầm ngươi lời nói này xinh đẹp, mới mở miệng một câu lại dùng không có, chính là tại cái này biểu trung tâm, quả thực chính là không dính nổi. Nhưng mà cái này còn có thể có làm được cái gì? Trương Vô Kỵ mắt nhìn thấy liền muốn đánh tới kinh thành tới, bọn hắn còn chơi trái trứng. Đến lúc đó bọn hắn bọn này nguyên thần hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết, mà ngươi Nhữ Dương Vương lão gia hỏa, bằng vào nhi nữ quan hệ đều không chết được, dù sao đối diện hoàng đế là ngươi con rể, ngươi còn có thể chết. Đều phải ăn ngon uống sướng cùng bái. Nguyên Thuận Đế thì là đầu góc một chút không xuống hiện, giờ phút này hắn cảm thấy Nhữ Dương Vương lời nói rất dối trá, nhất định phải trị một trị lao gia hỏa này. Thế là, hắn liền âm dương quái khí nói rằng, đã Nhữ Dương Vương trung tâm trừng giám, không bằng liền mời Nhữ Dương Vương xuất quân 5 vạn, xuôi nam bắc giặc, đến lúc đó cầm Trương Vô Kỵ về sau, liền coi như công đầu, ngươi một đôi nữ, chấp cũng cùng nhau miễn xá. Ngươi xem, coi thế nào? Chương 297, Xương Đế Đại Điện, bên trong, chương 297, Xương Đế Đại Điện, bên trong. Cái gì đồ chơi? Nghe được Nguyên Thuận Đế lời nói về sau, Nguyên Đình quần thần đều trợn tròn mắt. Ngươi nhường Nhữ Dương Vương mang binh đi đánh Trương Vô Kỵ. Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại Nhữ Dương Vương nữ nhi bảo bối đã là Trương Vô Kỵ thế tử, Nhữ Dương Vương nhi tử bảo bối cũng là Trương Vô Kỵ thủ hạ đại tướng. Ngươi thân là hoàng đế, hiện tại nên làm, chẳng lẽ không phải phải dùng Nhữ Dương Vương uy hiếp Trương Vô Kỵ a? Ngươi thế nào còn dám cho hắn binh quyền? Cái này mẹ nó không phải rõ ràng muốn đem người đem thả đi, nhường hắn đi đầu quân Trương Vô Kỵ sao? Cái này đúng thật là cá nhập biển cả, chim bay thanh thiên, không mang theo như thế tặng a. Quân thần đều bị Nguyên Thuận Đế ngu xuẩn sợ ngây người. Thậm chí Nhữ Dương Vương chính mình cũng sợ ngây người, lúc đầu hắn là trung thành Nguyên Triều, nhưng hai năm này thấy Nguyên Thuận Đế trí thông minh thật sự là ta thấy mà yêu, hắn có chút an huy bắc định cư, con trai phụ ở. Tăng thêm bởi vì Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo đầu nhập vào Trương Vô Kỵ chuyện, binh quyền của hắn đều bị Nguyên Thuận Đế thu hồi. Lúc đầu hắn không có quá coi ra gì, chỉ là bị tổn thương tâm mà thôi, hắn đối Nguyên Triều như cũ trung thành. Có thể trước đó Triệu Mẫn từng an bài Tâm Phúc trở về gặp qua hắn mặt, cáo chi hắn Trương Vô Kỵ dân tộc đại đồng ý nghĩ, cái này cho Nhữ Dương Vương cực lớn tinh thần xung kích, tại một phen nghị sâu tính kỹ về sau, hắn cảm thấy Trương Vô Kỵ ý nghĩ không có tâm bệnh. Cũng chính bởi vì vậy, Nhữ Dương Vương ruột căn đều hối hận thanh, ta mẹ nó trước đó ngoan ngoãn giao ra binh quyền làm gì? Hiện tại mỗi ngày nghiên cứu thế nào chạy, lại không có binh quyền trèo trống, làm sao có thể đi? Lấy thân phận của hắn, vừa chạy liền phải bị phát hiện, đến lúc đó nguyên quân đuổi theo, hắn mệnh chết cũng không chạy nổi lại quân, chỉ có một con đường chết. Cho nên Nhữ Dương Vương mặc dù ngày đêm nghĩ đến xuôi nam đi đầu quân Trương Vô Kỵ cùng cử hành hội lớn, nhưng dù sao cũng không dám coi thường vọng động. Chỉ là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cùng Trương Vô Kỵ như vậy nhân kiệt đi đồng như đại nghiệp, so tại Nguyên Thuận Đế cái này khờ phê thủ hạ tốt hơn nhiều. Lâu như vậy đến nay, Nhữ Dương Vương vẫn luôn tại ẩn nhẫn, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, bởi vì hắn mặc dù trên tay không có binh quyền, nhưng toàn bộ Nguyên Triều cũng không có nhiều có thể dùng chi binh, tại triều đình Nhữ Dương Vương thế lực lớn, Nguyên Thuận Đế mặc dù đoán được hắn có hai lòng, cũng không dám tùy tiện động đến hắn, song phương cứ như vậy giằng co. Nhưng mà Nhữ Dương Vương không nghĩ tới chính là, một mực căm thù hắn Nguyên Thuận Đế, bây giờ thế mà cho hắn một cái cơ hội. Hắn hiện tại có thể danh chính ngôn thuận mang binh đi tìm Trương Vô Kỵ, đến lúc đó binh quyền cùng tự do đều có, còn có thể cho con rể một cái lễ gặp mặt, đây thật là được tê. Nhữ Dương Vương nghĩ thầm, không hổ là ngươi à, ta ngu xuẩn bệ hạ, bây giờ không nghĩ làm sao làm chết ta, còn nghĩ đem ta đưa ra ngoài, quả nhiên là nhân từ chi chủ cũng, chỉ bằng câu nói này, ta khẳng định tìm ta con rể cầu tình, về sau tha cho ngươi một mạng. Nghe nói bệ hạ ca múa kỵ xạ đều rất am hiểu, không bằng về sau dứt khoát đi ta con rể thủ hạ làm vũ đạo diễn viên được, liền cùng ngày xưa hiệt lợi khả hãn như thế, đến lúc đó không lo ăn uống, há không mị quá thay. Đúng lúc này, một trung tâm thần tử lập tức hô lớn, bệ hạ không thể a. Mang binh diệt tặc việc này người người có thể thực hiện, duy chỉ có Nhữ Dương Vương không thể a. Không tệ. Nhữ Dương Vương chính là giường cột nước nhà, há có thể tùy tiện rời kinh a. Một cái khác đại thần cũng cao giọng hô to, kỳ thật bọn hắn đều muốn nói, bệ hạ ngươi cái này sóng là thật là có chút hài hước, ngươi là thực có can đảm thả hổ về rừng a. Nhưng cân nhắc tới mặt mũi của bệ hạ, cùng Nhữ Dương Vương địa vị, bọn hắn cũng không có nói thẳng, chỉ nói là những lời này làm gián đoạn nhắc nhở. Nói hiệu nói vượng. Nhữ Dương Vương văn võ song toàn, từ hắn tiến đến bình tặc, kia là không thể thích hợp hơn. Hắn không đi chẳng lẽ lại các ngươi đi? Cũng không đợi Nguyên Thuận Đế nói chuyện, trên triều đình duy trì Nhữ Dương Vương người liền nhảy ra chỉ vào phản đối hai người hô to. Trên thực tế, từ khi Triệu Mẫn Vương bảo bảo đầu nhập vào Trương Vô Kỵ đại quân còn một đường bắc phạt về sau, Nhữ Dương Vương vây cánh không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì bọn hắn đều không phải là mù lòa, cũng nhìn ra được, đại nguyên muốn xong con bê. Lúc này giữ được mạng chó quan trọng, cái khác quan hệ tìm không thấy, có thể Nhữ Dương Vương thật là Trương Vô Kỵ nhạc phụ Lao Thái Sơn, cùng Nhữ Dương Vương tạo mối quan hệ, hơn phân nửa có thể lưu lại một mạng. Chính là bởi vì như thế, bây giờ trên triều đình, Nhữ Dương Vương vây cánh cơ hồ chiếm chính thành, còn lại chính trực chi thần, kỳ thật đại đa số người cũng đều cho mình cân nhắc đường lui, chỉ là cùng cái khác phe đầu hàng khác biệt, bọn hắn nghĩ là lui về Thảo Nguyên, bảo tồn thực lực, tạm thời không cùng Trương Vô Kỵ bọn hắn cùng chết, bọn hắn đối Mông Cổ vẫn là trung tâm. Cho nên, bị phun ra hai cái đại thần trực tiếp bế mạch. Nói đùa, để chúng ta đi. Nhữ Dương Vương đi chắc chắn sẽ trực tiếp đầu, chúng ta đi, cái kia chính là bị chém người đầu, lúc này, ngu xuẩn mới đi a. Câm. Không có can đảm liền đừng nói nhảm. Lại nhảy bên trong a lắm điều, hóa ra là một đám rác rưởi. Tại nhân số xa kém xa, hơn nữa đều cân nhắc tính mạng mình chính trực chi thần mà nói, khẳng định là nói không lại đám người này. Tốt. Chấp ý đã quyết, liền từ Nhữ Dương Vương mang binh 5 vạn, xuôi nam lấy tặc. Nguyên Thuận Đế nghe được đau cả đầu, trong lúc nhất thời não heo quá tải, khí trực tiếp đập cái bàn, sau đó đem chuyện đã định. Là. Thần tuân chỉ. Nhữ Dương Vương lập tức dây về, rất cung kính đáp ứng xuống, trong lòng đều vui nở hoa rồi. Rất nhanh, nguyên triều lực lượng cuối cùng bị tụ tập ở cùng một chỗ, chắp vá lung tung ra 5 vạn nhân mã, mặc dù có chút cao thấp không đều, nhưng tốt xấu nhân số không ít. Bọn này tướng sĩ nghe được muốn đi cùng Trương Vô Kỵ quyết chiến, bọn hắn đều trợn tròn mắt, kém chút nước mắt đều xuống tới. Cái này mẹ nó không phải rõ ràng chịu chết ta. Trương Vô Kỵ liên chiến liên khắc, bây giờ hùng ngồi trung nguyên, sắp xưng đế, thủ hạ đại tướng đến không hết, đại quân bây giờ càng là đã có 100 vạn chi chúng, bọn hắn cái này 5 vạn người đi đưa đồ ăn sao? Nguyên triều binh tướng đều lâm vào tuyệt vọng. Không sai kế tiếp tin tức, thì là để bọn hắn biết, cái gì gọi là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Đại quân thống soái, lại là Nhữ Dương Vương. Bọn này binh tướng hợp lại kế, Trương Vô Kỵ đây chính là Nhữ Dương Vương con rể, cái này sóng tiến đến, rõ ràng là bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi đầu hàng nha. Kết quả là, những này binh tướng liền đều rất vui vẻ. Trong lòng bọn họ căn bản không có bất kỳ chướng ngại, bởi vì cái này 5 vạn nhân mã, kỳ thật đại đa số cũng đều là bị mạnh bắt được người Hán, Mông Cổ người không nhiều, đại đa số Mông Cổ người đều tại Trung Nguyên bên kia, bị trước đó Trương Vô Kỵ mượn cho Trung Nguyên Trương báo thù danh nghĩa, diện không sai biệt lắm. Mấy ngày nay chuẩn bị thời điểm, Nguyên Thuận Đế còn đặc biệt tiến đến xem xét, phát hiện mặc kệ là Nhữ Dương Vương vẫn là các tướng sĩ, đều là trên mặt ý cười, mảy may không có vẻ sợ hãi, trong lòng cũng của hắn là 10 phần trấn an. Không tệ, đây mới là ta Đại Nguyên dũng sĩ. Xem bọn hắn uy phong như vậy, lần xuất chinh này tất nhiên đại thắng, chấm cũng muốn nhìn một chút, Trương Vô Kỵ muốn làm sao đối phó hắn nhạc phụ, chấm Dương Nhu, thiên hạ không người có thể phá, ha ha. Nguyên Thuận Đế càng nghĩ càng thấy được bản thân là đại thông minh, thậm chí nhịn không được ha ha phá lên cười. Ở bên cạnh hắn thần tử, thì lại ám lùi về sau 2 bước, sợ bị cố tự tin này đến cực điểm ngu xuẩn chi khí truyền nhiễm bên trên. Bọn hắn đều nghĩ thầm, lúc đầu chúng ta Đại Nguyên liền đã kém xa Trương Vô Kỵ, bây giờ càng là có ngại như vậy thiên hạ không hai minh quân, lo gì bất gì ta. Đừng nói hiện tại cái này đức hạnh, đoán chừng đem lão nhân ra ngài đặt ở lớn Mông Cổ đế quốc đỉnh phong nhất thời kỳ, đoán chừng ngươi cũng có thể đem đế quốc cho làm không có, liền cái này đầu góc, là thật là chất ưu giá rẻ. Quân thần mấy ngày nay không ít khuyên can, thật là Nguyên Thuận Đế chính là không nghe, bây giờ bọn hắn cũng từ bỏ, quyết định nghĩ biện pháp bo bo giữ mình, mặc kệ Nguyên Thuận Đế nói cái gì đều không xem ra gì, cái này đồ đần phát biểu không có gì tốt nghe, thậm chí dễ dàng đem chính mình huyết áp làm đi lên. Giờ phút này muôn chiều, đã là lục bình không dễ, đại nạn hai đầu chạy, quân thần riêng phần mình bay. Chương 298, Xương Đế đại điện, hạ, chương 298, Xương Đế đại điện, hạ. Lại nói một bên khác Trung Nguyên khai phong phủ. Nay sẽ chính là đăng cơ đại điện trọng yếu thời gian, quân thần như thế nào kích động, bách tính như thế nào vui vẻ, kia cũng không cần nhiều lời. Trong hoàng thành, cung điện nguy nga đứng vững, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm. Thái Hòa điện trước trên quảng trường, văn võ bá quan thân mang triều phục, sắp hàng chỉnh tề, vẻ mặt trang trọng. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân chờ một đám đi theo Trương Vô Kỵ nam chinh bắt chiến tướng lĩnh, càng là tư thế liên ngang, bọn hắn người mặc áo giáp, bên hông treo bảo kiếm, trong mắt tràn đầy đối Trương Vô Kỵ trung thành cùng kính ngưỡng, càng có vì hơn cái này mới đản sinh đại minh đế quốc, khai cương quách thổ, thủ vệ biên quan chi quyết tâm. Quảng trường bốn phía, cấm quân săn sát, bọn hắn cầm trong tay trường thương, người mặc sáng áo giáp màu bạc, tại dương quang chiếu dọi xuống, phản xạ ra hào quang chói sáng, như là từng tòa nguy nga sơn phòng, bảo hộ lấy cái này thần thánh một ngày. Giờ tị ba khắc, theo một tiếng chuông du dương vang lên, Trương Vô Kỵ tại mọi người chen chúc hạ, chậm rãi đi vào Thái Hòa điện. Hắn thân mang một bộ hoa lệ long bào, kim sắc sợi tơ thêu ra ngũ trảo kim long sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên, ngao du chân trời. Đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, rủ xuống ngọc châu tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra ôn nhuận quang mang, càng tăng thêm hắn uy nghiêm cùng trang trọng. Một bộ này long bào cũng là trong khoảng thời gian này mới thiên hạ thợ khéo chế ra, mặc kệ là chế tác vẫn là hiệu quả, kia đều gọi một cái hoàn mỹ tới Trương Vô Kỵ đều rất kinh ngạc trình độ, thậm chí đều có chút không nỡ mặc vào. Bất quá cuộc sống như vậy, vẫn là phải có đầy đủ nghi thức cảm giác, thậm chí Trương Vô Kỵ đều suy nghĩ biện pháp chỉnh ra điểm tưởng thụy hiện ra đến, này sẽ bách tính liền ăn bộ này, đến lúc đó độ trung thành so đánh mấy trận thắng trận soát đều nhanh. Trương Vô Kỵ bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều bước ra kiên định lực lượng, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, nhìn về phía phương xa, dường như thấy được Đại Minh Vương triều tương lai huy hoàng. Chỉ cần có hắn tại, Đại Minh đế quốc đỉnh phong, tuyệt đối so nguyên bản trong lịch sử Đại Minh đế quốc, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tại Thái Hòa điện trước ghế rồng, Trương Vô Kỵ dừng bước lại. Tư Lễ Thái giáng tay nâng thánh chỉ, tiến về phía trước một bước, hắng giọng một cái, cao giọng tuyên đọc, chấm ưng Hạo Thiên chi quyến mệnh, sắp nói, chấm, Trương Vô Kỵ, vốn là một giới thảo dân, không sai sinh gặp loạn thế, mắt thấy bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán, đau lòng như góc, liền lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cầm vũ khí nổi dậy, xuất nghĩa quân phấn khởi phản kháng. Nhận được trời cao chiếu cố, tướng sĩ dùng mệnh, bách tính ủng hộ, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng trục nguyên khấu tại cái ngoại, thu phục Trung Nguyên cố thổ, cũng khai cương thác thổ, uy cùng Tây vực thậm chí cực Tây chi địa, đặt từ ngàn xưa không có chi tuyệt tích. Nay trong tuận theo thiên mệnh, ứng vạn dân chi trông mong, đăng đại bảo chi vị, kiến quốc hào đại minh, xây nguyên hùng võ. Từ ngày này trở đi, trẫm đem lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, cần cụ trị quốc, dương ta đại minh chi uy, hộ ta bách tính chi an, làm tứ hải thái bình, bát phương triều bái, cùng hưởng thái bình thịnh thế. Bố cáo thiên hạ, mặt làm nghe biết, cửu thiên thập địa chung nghe chi. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh như núi kêu biển gầm vạn tuế âm thanh. Bách quan nhao nhao quỳ xuống đất, hướng Trương Vô Kỵ đi ba quỳ chín lạy đại lễ, hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm vang tận mây xanh, vang vọng thật lâu tại trên hoàng thành không. Dân chúng cũng nhao nhao tại đầu đường chỗ mai phục quỳ lạy, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kích động nước mắt, là có thể nên đón dạng này một vị anh minh quân chủ mà cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ngũ thải tường vân, dương quang xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, hình thành từng đạo quang mang rực rỡ, tầng mây chậm rãi thổi qua, ánh mặt trời chiếu thế gian, thế mà lạ thường lập lòe. Chúng người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì trên bầu trời thình lình có hai cái mặt trời. Văn võ bá quan cùng thiên hạ vạn dân đều là kinh ngạc há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, nhao nhao bịch quỳ xuống đất, áo bào cùng mặt đất ma sát phát ra vang lên sàn sạt. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng kích động, có quan viên hai tay chỗ mai phục, thân thể run nhẹ nhẹ, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, cái này, đây là thiên sinh nhị nhật kỳ quan a. Đây là tường thụy hiện ra, chiều ta chắc chắn hưng thịnh. Tất nhiên hưng thịnh a. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô liên tục không ngừng, một tiếng cao hơn một tiếng, tại hoàng thành trên quảng trường quanh quẩn. Nơi xa, thiên hạ bách tính cũng nhao nhao quỳ xuống đất, có bách tính thậm chí kích động đến nước mắt chảy ngang, khắp khuôn mặt là thành kính. Bất luận là đến từ tái ngoại báo cắt chi địa, vẫn là giang nam vùng sông nước dân chúng, giờ phút này đều cùng kêu lên quỳ xuống đất hô to vạn tuế, thanh âm kêu hội tụ vào một chỗ, như quần quận thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, khí thế bằng bạc, như muốn chọc tan bầu trời, liền hoàng thành tường thành đều phảng phất tại cái này bên trong tiếng gầm có chút rung động. Trương Vô Kỵ ngồi trên long ỷ, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Hắn tin tưởng, cái này cái gọi là thiên sinh nhị nhật, bất quá là ảo nhật hiện tượng mà thôi, mặc dù cực ít xuất hiện, nhưng hắn lại hiểu đến đạo lý này, hôm nay thì thuần túy là đuổi đến xảo mà thôi. Nhưng mắt thấy vạn dân kính ngưỡng, bách quan triều bái, đây không thể nghi ngờ là tăng độ yêu thích cùng độ trung thành tuyệt hảo thời cơ, như giờ phút này nói ra trận tướng, ngược lại sẽ phá hư cái này tốt đẹp không khí. Thế là, hắn giả bộ bình tĩnh, có chút thẳng tắp lưng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên long ỷ trên lan can, lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả, trên mặt mang theo vừa đúng mỉm cười, cũng không nói ra trận tướng, liền như vậy hưởng thụ lấy thiên hạ vạn dân cùng văn võ bá quan đối với mình quỳ bái. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, liền xem như bình thường hiện tượng tự nhiên, nhưng dù sao đổi xuất hiện vào lúc này a. Trùng hợp, có lẽ cũng là vận mệnh. Lúc đầu Trương Vô Kỵ là không tin loạn thất bát tao vận mệnh, nhưng chuyện phát sinh ở trên người mình, còn thế nào không tin. Không nói cái này thiên sinh hai ngày, liền nói xuyên thư chuyện này, cũng đủ để cho hắn tin tưởng tất cả chuyện thần kỳ. Trương Vô Kỵ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng tại cảm khái, hắn quan sát trên quảng trường đám người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, cái này hoàng vị không chỉ có là vinh quang, càng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Hắn mặc dù ngày bình thường cà lơ phất phơ, nhưng giờ phút này cũng tại âm thầm thề, mặc kệ phương thức làm việc như thế nào, chung quy là luận việc làm không luận tâm, hắn đồng ý làm vị hoàng đế này, cũng không phải là đơn thuần vì mình. Hắn nhất định phải làm cho Đại Minh Vương triều phồn vinh hưng thịnh, cũng nhất định phải làm cho thiên hạ bách tính vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, đây là thân làm một vị hoa hạ con dân, thiên cổ đến nay một mạc nhất nguyện vọng. Sau đó, Trương Vô Kỵ ban bố một hệ liệt tân chính. Tại dân sinh phương diện, hạ lệnh giảm miễn thu thuế, cổ vũ dân nuôi tằm, khởi công xây dựng thủy lợi, nhường bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn điều động quan viên tới các nơi khảo sát, chỉ đạo nông dân trồng trọt mới thu hoạch chủng loại, tỉ như 2 năm trước ra biển có được khoai lang trở cây nông nghiệp, những vật này đối với đề cao lương thực sản lượng tác dụng cực lớn, trải tản ra đến trồng thực, tối thiểu có thể bảo chứng cả nước trên dưới không người chịu đói. Nhét đầy cái bao tử về sau, suy nghĩ thêm những chuyện khác, nếu như nói bụng, nói cái gì kia đều vô dụng. Đồng thời, tại cả nước các nơi đại lực tu kiến công trình thủy lợi, bảo đảm đồng ruộng tưới tiêu, làm bách tính không hề bị nạn hạn hán nỗi khổ. Ở trên quân sự, tăng cường quân đội kiến thiết, thiết lập quân sự trọng trấn, củng cố Tây vực cùng Nam bộ biên phòng, để phòng ngoại địch thừa cơ xâm lấn, đồng thời khiến trăm vạn quân mã nghiêm làm, chuẩn bị ngự giá thân trinh, bắc thượng diện nguyên. Trong hoàng cung, hắn chọn lựa binh lính tinh nhuệ, gây dựng một chi cường đại cấm quân, phụ trách bảo vệ hoàng thành cùng khai phong phủ an toàn. Tại văn hóa bên trên, theo trước đó một mặt tôn sùng nho học, đổi thành theo các trong nhà hấp thụ ưu điểm, sau đó tại nho gia trên cơ sở tiến hành cải tạo, đồng thời đại hưng khoa cử, cả nước phạm vi bên trong tuyển bạt nhân tài, vì quốc gia trường trị cửu an đặt vững cơ sở. Mặt khác hạ lệnh ở các nơi tu kiến học phủ, thuê nơi đó nổi danh đại nho hoặc là học giả dạy học, nhường càng nhiều người có cơ hội tiếp thụ giáo dục, là nghèo khó hài đồng vỡ lòng. Đồng thời vũ khí nghiên cứu phát minh bên trên, lấy súng đạn làm chủ, đề cao công tượng địa vị, đồng thời cổ vũ sáng tạo, một khi có người chế tạo ra càng mạnh càng nhanh gọn súng đạn, liền cho trăm lượng bạc khen thưởng. Thương mậu bên trên, đề cao thương nhân địa vị, nhưng cấm chỉ lúc đoạn, giảm xuống thuế suất, cổ vũ cùng ngày xưa thịnh đường đồng dạng mở ra thái độ, từ đường thủy lục hai bên đường, cùng nước ngoài hoặc là trong nước các nơi thương mậu, đồng thời cho một chút phụ cấp chính sách, cam đoan thương nghiệp cấp tốc phồn vinh. Trương Vô Kỵ từng cái chính sách, kỳ thật rất nhiều tại bây giờ thời đại, đều có chút quá tại vượt mức quy định, thậm chí gây nên không ít người bán ngược. Nhưng tất cả cái cách đều phải là nắm đấm cũng đủ lớn mới được. Tại Trương Vô Kỵ dưới trướng những cái kia trung thành tuyệt đối trăm vạn đại quân phía dưới, tất cả thế lực đều tắt lửa, thậm chí xuất binh mấy lần, tại mấy tháng bên trong, các lộ đại quân liền đã bình định tất cả bất mãn người, là tất cả dọn sạch con đường. Tại như thế một phen thao tác về sau, tân sinh Đại Minh Vương triều bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng bừng, trung nguyên đại địa một mảnh phồn vinh cảnh tượng, dân chúng an cư lạc nghiệp, thương nghiệp mậu dịch ngày càng phồn vinh, văn hóa nghệ thuật đồng bộ phát triển. Trên thực tế, chỉ là đối với thiên hạ vạn dân giảm miễn thu thuế, cùng đối thương nhân giảm miễn thu thuế cùng đề cao địa vị, cũng đủ để tạo nên phồn vinh. Cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tân sinh đại minh vương triều cùng phía bắc dáng vẻ nặng nghề nguyên triều so sánh, quả thực chính là một trời một vực. Chương 299, xưng đế sau bắc phạt kế hoạch. Chương 299, xưng đế sau bắc phạt kế hoạch. Trương Vô Kỵ tự đăng cơ xưng đế sau, cả ngày trong hoàng cung là mọi việc bận rộn. Trong ngự thư phòng, tràn đầy chồng chất như núi công văn, hắn lại không chút nào dám buông lỏng, một lòng muốn đem quốc gia quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, sớm ngày thực hiện bắc phạt, đem nguyên triều thế lực còn sót lại hoàn toàn trục xuất Trung Nguyên. Phải nói, Trương Vô Kỵ là một mực rất không có yên lòng người, nhưng lúc này, hắn cũng đúng là quyết định muốn làm một chút chuyện đứng đắn. Một ngày này, Trương Vô Kỵ đang cùng Dương Tiêu Phạm Giao, Từ Đạt Thương Ngộ Xuân chờ một đám tâm phúc thương nghị bắc phạt bố trí quân sự, trong phòng bầu không khí trịnh trọng. Dương Quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào ngự thư phòng gạch vàng trên mặt đất, chiếu ra một mảnh kim hoàng. Trương Vô Kỵ thân mang một bộ thường phục, đang ngồi ở bàn trà trước, trong tay cầm một phần quân báo, xem xét tỉ mỉ. Từ Đạt Thương Ngộ Xuân cùng Dương Tiêu Phạm Giao bốn người điểm ngồi hai bên, đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng. Trương Vô Kỵ thả ra trong tay quân báo, ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói: "Chấm xưng đế mấy tháng, trong nước đại sự cơ bản bình định, là thời điểm toàn lực chuẩn bị bắc phạt. Hôm nay gọi chư vị đến đây, chính là muốn cùng nhau thương nghị cái này bắc phạt sự tình." Từ Đạt dẫn đầu đứng dậy, ôn quyền nói: "Bệ hạ, bắc phạt sự tình quan trọng nhất ở chỗ binh lực bố trí. Bây giờ ta Đại Minh có hùng binh 100 vạn, gần 2 tháng vương tướng quân tại Tây Vực mang về bảo mã 3 vạn thớt. Bây giờ kỵ binh số lượng cũng đã vượt qua mấy vạn, mặc dù không dám tự xưng hổ lang chi sư, nhưng cũng coi như đến nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể tùy thời xuất chinh. Chỉ là phương Bắc địa hình phức tạp, quân địch phân bố không rõ, chúng ta cần chế định kỹ càng tuyến đường hành quân cùng kế hoạch tác chiến. Không hổ là Đại Minh đệ nhất quân thần xoáy tài, Từ Đạt cái này mới mở miệng chính là đem các phương chuyện nói rõ ràng bạch, một chút không khiến người ta quan tâm." Trương Vô Kỵ hết sức hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Thương Ngộ Xuân cũng đứng dậy, vò đầu nói: "Lão Từ nói không sai, ta quân tiên phong từng cái đều là tốt, liền nóng trông có thể ở bắc phạt bên trong thống thống khoái khoái giết một trận, đem những cái kia nguyên binh đánh cho tệ ra quần. Bất quá bệ hạ, cái này lương thảo nhưng phải chuẩn bị đủ, không phải đói bụng nhưng không cách nào đánh trận, cái này còn cần khác phái tâm phúc nhân mã trông coi, cũng đừng làm xảy ra chuyện mới được." Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Thương đại ca, thân thể của ngươi thế nào?" Lúc đầu Thương Ngộ Xuân năm đó bản thân bị trọng thương, lại đem trị liệu cơ sẽ cho Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ liền tại Hồ Thanh Nưu chỗ học được gia lông, cứu tốt Thương Ngộ Xuân, nhưng chỗ xấu là lưu lại di chứng, tất nhiên mất sớm, khó sống 40 tuổi. Bây giờ Thường Ngộ Xuân đều đã hơn 30 tuổi nhanh 40 tuổi, Trương Vô Kỵ thời điểm nghĩ đến chuyện này, cho nên kể từ cùng Thường Ngộ Xuân trùng phùng về sau, hắn liền các loại cho Thường Ngộ Xuân thu được hảo dược phương đến điều trị di chứng, gần mấy tháng, càng là trực tiếp dùng tinh thuần chân khí cho hắn tẩy tủy phát thể, nhường Thường Ngộ Xuân di chứng cơ hồ hoàn toàn chữa khỏi, nhưng mà chỗ xấu là muốn suy yếu một hồi, chậm rãi khôi phục, liền cùng đả thương nguyên khí đồng. Dạ, một cái chớp mắt ấy, cũng có hơn 1 tháng, xem ra vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng dùng hơn 1 tháng suy yếu đổi một cái trường thọ Thường Ngộ Xuân, Trương Vô Kỵ vẫn là vô cùng nguyện ý. Thương Ngộ Xuân cười hắc hắc nói: "Bệ hạ ngươi luôn luôn không cho ta uống rượu, không phải ta tốt còn có thể càng mau hơn, bây giờ mặc dù còn chưa tốt lưu loát, nhưng cũng khá 7-8 phần, khẳng định không chậm trễ xuất chinh." "Vậy là tốt rồi." Trương Vô Kỵ thấy Thương Ngộ Xuân thần thái sáng láng, lúc này mới yên tâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu, hỏi: "Dương tả sứ, ngươi túc trí đam mưu, đối cái này bắc phạt sự tình có gì kiến giải?" Dương Tiêu lập tức đứng dậy hành lễ, trầm tư một lát sau nói rằng: "Bệ hạ, bắc phạt chi chiến, không chỉ có cần nhờ binh lực, tình báo cũng cực kỳ trọng yếu, chúng ta những này giang hồ người không ra thể thống gì, nhưng từng cái bản lĩnh phi phạm, không bằng để cho chúng ta sớm phái người xâm nhập phương Bắc, tìm hiểu nguyên quân binh lực bố trí, lương thảo dự trữ cùng địa hình địa vật các loại tình huống. Như thế mới có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặt khác, ta Minh giáo ở các nơi đều có nhãn tuyến, có thể phát động đến bọn hắn, là bác phạt cung cấp tình báo duy trì. Ta Đại Minh quân mã bây giờ tự nhiên là hơn xa Mông Nguyên, nhưng chỉ cần hiểu rõ đối phương động tĩnh cùng bố trí, cuối cùng cũng có thể đại lượng giảm bớt các tướng sĩ thương vong. Sự tình có thể là." Phạm Giao tiếp lời Dương Tiêu lời nói nói rằng: "Không sai, đại ca nói đến có lý, còn có, chúng ta phải tìm cách tan rã nguyên quân quân tâm, bệ nguyên triều khí số đã hết, bách tính khổ không thể tả, điểm này cũng không cần phải nói, bệ hạ xưng đế đã có mấy tháng, các hạng tân chính cũng ở các nơi có thụ thiên hạ bách tính ủng hộ, ta nhìn chúng ta có thể tuyên dương triều ta nền chính trị nhân tử, nhường nguyên quân tướng sĩ cùng vạn dân nhóm biết, đầu hàng triều ta, mới có đường sống." Trương Vô Kỵ nghe đám người phát biểu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tâm nghĩ những thứ này thủ đoạn từng bước dùng cũng có thể, nếu không nói làm hoàng đế bên người phải có điểm đáng tin cậy nhân tài, không phải toàn bộ nhờ tự mình một người suy nghĩ, vậy cũng khẳng định là không được. Một lát sau, hắn nói rằng: "Chư vị nói cực phải, Từ đại ca, ngươi lập tức bắt đầu hoàn thiện binh lực bố trí, chế định kỹ càng hành quân kế hoạch. Thường đại ca, lương thảo sự tỉnh cứ giao cho ngươi phụ trách, cần phải cam đoan lương thảo sung túc, cung ứng kịp thời. Về phần Dương tả sứ cùng Phạm hữu sứ, tình báo cùng tan rã quân địch quân tâm nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, cần phải chú ý cẩn thận, lấy ổn làm chủ." Bốn người cùng kêu lên lĩnh mệnh, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Thương Ngộ Xuân gãi đầu một cái, lại hỏi: "Bệ hạ, vậy cái này lội bắc phạt lúc nào xuất phát nha?" "Nói thật, ta đều đã đợi không kịp, liên tiếp mấy tháng đều tại Khai Phong phủ bên trong, một chút tư vị cũng không có." Trương Vô Kỵ vừa cười vừa nói: "Ta nói Thường đại ca, ngươi bây giờ thật là ta Đại Minh tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân, trong quân không người không phục, ngươi cũng phải chú ý một chút thân phận mới được, coi như xuất chinh, cũng phải chờ các hạng công tác chuẩn bị sẵn sàng mới được, không phải tùy tiện bắc phạt, chúng mai phục chẳng phải là muốn gây tướng sĩ tính mệnh." Thường Ngộ Xuân bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Là, bệ hạ, ai bảo ngươi là ta giáo chủ huynh đệ, vẫn là bây giờ bệ hạ, cũng là ta người bội phục nhất, ta nghe ngươi." một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thấy hắn như thế, tất cả mọi người có chút buồn cười lên. Thường Ngộ Xuân trên chiến trường hữu dũng hữu nhu, anh hùng khí mười phần, mặc kệ địch ta hai phe người nào, đều là mười phần bội phục, đích thật là một viên vô cùng không tầm thường danh tướng. Nhưng trong lâm thầm, gia hỏa này thì là một cái có chút khờ bên trong khờ khí một mạc đại hán, nhất là đối mặt Trương Vô Kỵ thời điểm, loại kia mang theo tình huynh đệ cùng một chút kính ý cảm giác, lộ ra hết sức hay. Dương Tiêu cũng trêu ghẹo nói, Thường tướng quân khẳng định là sốt ruột thành công rồi, mong muốn trong quân đội địa vị vượt qua Từ tướng quân. Thường Ngộ Xuân nghe vậy, lập tức có đôi chút gấp, vội nói, không có. Không có sự tình a. Trương Vô Kỵ mấy người cũng có chút buồn cười. Liên tại bọn hắn đàm tiếu thời điểm, một gã lính liên lạc vội vã xông vào, bịch một tiếng quỳ xuống đất, thở hồng hộc bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, Mông Nguyên cấp báo. Nghe vậy, lúc đầu đang nói giỡn Trương Vô Kỵ bọn người biểu lộ cũng chỉnh trọng một chút, Trương Vô Kỵ hỏi, đừng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến. Nói, Trương Vô Kỵ đưa tay kéo một cái, đem cái này lính liên lạc cho đỡ lên. Đa tạ bệ hạ. Lính liên lạc thấy bệ hạ thế mà tự mình đỡ chính mình lên, cũng là có chút điểm bị Trương Vô Kỵ cử động cảm động tới, nhưng hắn cũng biết bây giờ đại sự sắp đến, không kịp nhiều lời, liền vội vàng nói, Mông Nguyên Ngụy Đế phái Nhữ Dương Vương xuất 5 vạn đại quân xuôi nam, thẳng đến ta Trung Nguyên mà đến. Chương 300, Úc Mượn Hồn dọn nhà, con trai phụ ở. Chương 300, Úc Mượn Hồn dọn nhà, con trai phụ ở. Trương Vô Kỵ nghe nói này tin tức, nguyên bản bưng chén trà đang muốn uống trà tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, hai mắt trợn tròn xoe, bộ dáng kia dường như gặp quỷ đồng dạng, qua một hồi lâu, mới phốc một tiếng, đem trong miệng chưa nuốt xuống nước trà phun tới, văng trước mặt bàn một mảnh hỗn độn. Khụ khụ khụ, Trương Vô Kỵ một bên ho khan, một bên không thể tin nói rằng, ngươi nói cái gì? Nhữ Dương Vương mang binh đến đánh chúng ta? Cái này Nguyên Thuận Đế đầu góc là bị cửa kẹt sao? Dương Tiêu bọn người thấy thế, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Dương Tiêu một cái nhịn không được, nói rằng, bệ hạ, mặc dù Mông Nguyên Ngụy Đế tương đối xuẩn, nhưng ngài trực tiếp cho người ta lên Thủy Hảo, vẫn có chút không tốt. Thủy Hảo? Đúng nga, bây giờ nói Nguyên Thuận Đế không ai có thể biết, cái danh xưng này là chính sử bên trên lão Chu cho truy tặng, bây giờ người ta niên kỷ hảo là đến đăng, đồng dạng xưng hô chính là đến đăng hoàng đế, Trương Vô Kỵ thành lập Đại Minh về sau, bên này danh hiệu chính là Mông Nguyên Ngụy Đế. Phạm Giao thì là mau tới trước, đưa lên một cái khăn tay, nói rằng, bệ hạ, chớ có kích động, đừng nghe Dương đại ca không nói, trước tạm nghe cái này quân tình nói rõ chi tiết đến. Trương Vô Kỵ lau miệng, vừa rồi hắn xác thực không có kéo căng ở, Nguyên Thuận Đế cái này tặng đầu người hành vi, là thật là bắt hắn cho làm sẽ không. Hắn nhìn xem kia lính liên lạc, hỏi, nhanh, ngươi tinh tế nói một chút, đến cùng chuyện ra sao? Lính liên lạc thấy thế cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lắp bắp đem biết tình báo lại kỹ càng nói một lần. Trương Vô Kỵ nghe xong, nhịn không được cười lên ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây. Cái này sóng Nguyên Thuận Đế thao tác, là thật là để cho người ta úp mượn hồn dọn nhà, con trai phụ ở. Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Thường Ngộ Xuân gãi đầu một cái, ồm ồm nói, giáo chủ. Không, bệ hạ, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngài thế nào còn cười đến như thế hăng hái đâu. Trương Vô Kỵ thật vất vả ngưng cười, vỗ bàn nói rằng, các ngươi ngẫm lại, kia Nhữ Dương Vương thật là Triệu Mẫn phụ thân, bây giờ Triệu Mẫn là chấm thế tử, Vương Bảo Bảo lại là chấm dưới trướng đại tướng, Mông Nguyên hoàng đế không giết Nhữ Dương Vương cũng được, cũng nên dùng hắn đến áp chế chấm, có thể người này thế mà phương pháp trái ngược, còn phải hắn đến đánh chấm, đây không phải rõ ràng đem hắn hướng chấm chỗ này đưa đi, cái này Mông Nguyên hoàng đế đúng thật là một nhân tài. Đám người nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng đều bừng tỉnh hiểu ra, cười theo. Từ Đạt vừa cười vừa nói, bệ hạ nói cực phải, cái này Mông Nguyên Ngụy Đế cử động lần này, làm thật là khiến người ta nhìn không thấu. Có thể Trương Vô Kỵ cười cười, đột nhiên lại thu lại nụ cười, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Phạm Giao thấy thế, hỏi, bệ hạ, thật là có gì không ổn? Trương Vô Kỵ cau mày nói rằng, việc này quá mức kỳ quặc, Mông Nguyên Ngụy Đế tuy nói ngu ngốc, nhưng cũng không đến nỗi hồ đồ tới loại tình trạng này, ta luôn cảm thấy cái này phía sau nói không chừng có âm mưu gì, nói không chừng là hắn bày cái bẫy. Đám người nghe xong, nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị hoàn toàn chính xác cần phải cẩn thận một chút, có đôi khi chuyện quá mức không hợp thói thường, hơn phân nửa là cất giấu âm mưu quỷ cái gì. Dương Tiêu trầm tư một lát, nói rằng, bệ hạ lo lắng rất đúng. Theo thần góc nhìn, chúng ta không ngại trước phái ít nhân thủ âm thầm trước đi tìm hiểu, nhìn xem cái này Nhữ Dương Vương đến tột cùng có chủ ý gì. Trương Vô Kỵ nhẹ gật đầu, nói, Dương tả sứ lời nói chính hợp trâm ý, Phạm Hữu sứ, trước đó ngươi từng tại Nhữ Dương Vương phủ nhiều năm, đối với nó hiểu khá rõ, lần này liền làm phiền ngươi tự mình dẫn đầu một chút tinh nhuệ nhân thủ, âm thầm trước đi tiếp ứng Nhữ Dương Vương, như hắn thật có đầu hàng chi ý, liền đem hắn an toàn tiếp về, nếu có lừa dối, cũng tốt tùy cơ ứng biến. Phạm Giao nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Dương Tiêu lúc này nói rằng, bệ hạ, ta cũng đi theo Phạm huynh đệ tiến đến a, hắn tự mình đi, ta có chút không yên lòng. Vậy cũng được, các ngươi cũng coi là một cái chiếu ứng. Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, Dương Tiêu cùng Phạm Giao tình cảm vô cùng tốt, hai năm này Trương Vô Kỵ cũng cho bọn họ truyền không ít võ công của bọn hắn cũng đã so trước đó mạnh rất nhiều, hai người cùng một chỗ tiến đến, tự nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dương Tiêu cùng Phạm Giao lĩnh mệnh sau, liền bắt đầu chọn tuyển nhân thủ. Bọn hắn tại Minh giáo đông đảo đệ tử bên trong, lấy ra mười mấy tên khinh công chắc tuyệt, võ nghệ cao cường tinh nhuệ. Những đệ tử này từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, chuẩn bị làm một vô lớn, chuẩn bị tại bệ hạ trước mặt thật tốt lập một cái đại công, lộ một cái mặt to. Thường Ngộ Xuân nhìn lấy bọn hắn chọn tuyển nhân thủ, trong lòng ngứa một chút, cũng muốn cùng đi. Hắn tiến đến Dương Tiêu bên người, cười hì hì nói, "Dương tả sứ, ngươi nhìn ta cái này sức lực toàn thân, không đi thực đang đáng tiếc, nếu không cũng mang ta lên thôi." Dương Tiêu lườm hắn một cái, nói rằng, "Thường tướng quân, ngươi thật là bệ hạ dưới trướng đắc lực chiến tướng, bây giờ Bắc phạt sắp đến, bệ hạ còn trông cậy vào ngươi trên chiến trường sông pha chiến đấu đâu, cái loại này việc nhỏ, cũng không nhọc đến đại giá ngươi." Thường Ngộ Xuân nghe xong, lập tức liền xì hơi, nói lầm bầm, "Hừ, mỗi lần đều nói như vậy, chuyện tốt gì đều không đến lượt ta. Phạm Giao ở một bên nhịn không được cười nói, Thường tướng quân, không phải là chúng ta không lọt mắt ngươi, ngươi mặc dù trên chiến trường vũ dũng hơn người, nhưng dù sao khinh công hơi kém, chuyến này không thích hợp ngươi, chớ nói chi là ngươi trong quân đội địa vị phi phạm, tự nhiên không có thể tùy tiện mạo hiểm, ngươi liền an tâm tại chỗ này đợi lấy a, bồi tiếp bệ hạ không thể so với cùng chúng ta tại một khối tốt hơn nhiều. Thường Ngộ Xuân cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng như cũ trong lòng mười phần ngứa. Dương Tiêu cùng Phạm Giao mang theo chọn lựa tốt đệ tử, thừa dịp bóng đêm, lặng yên ra khỏi thành. Trên đường đi, đám người thi triển khinh công, như là một đám màu đen âm hồn, ở trong màn đêm phi nhanh. Lại nói Nhữ Dương Vương bên kia, cũng là có chút trong lòng thầm đủ. Chuyến này, Nhữ Dương Vương xuất lĩnh lấy 5 vạn đại quân, một đường trùng trùng điệp điệp hướng nam xuất phát, trên đường đi đoàn người đều rất vui vẻ, đều cảm thấy chuyến này trên danh nghĩa là nam trình, trên thực tế chính là tìm nơi nương tựa Trương Vô Kỵ, nghe nói Trương Vô Kỵ làm người trượng nghĩa, đối bách tính cũng là mười phần hiền lành, bọn hắn những này đại đầu binh, chỉ có đi phía nam mới có đường sống a. Một ngày này, đại quân đi tới một chỗ trong sân gốc. Nhữ Dương Vương đang cưỡi ngựa cao to, cau mày, suy tư phá địch kế sách, chợt nghe đến phía trước một hồi rối loạn, trong lòng của hắn giật mình, hỏi vội, phía trước xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy một tên binh lính vội vàng chạy tới, bẩm báo nói, vương gia, phía trước trong sơn cốc đống nhiên xuất hiện một hỏa hắc y nhân, ngăn cản đường đi của chúng ta. Nhữ Dương Vương biến sắc, quắc, nhanh đi tra rõ, ra sao chỗ nhân mã, lại dám ngăn trở bản vương đại quân. Hắn có chút luống cuống, nghĩ thầm chẳng lẽ bệ hạ nghị thông suốt chuyện này, phái người tới giết ta. Bây giờ bên cạnh ta mặc dù cũng có chút cao thủ, nhưng dù sao cũng không có hoàn toàn nắm chắc a. Binh sĩ kia lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau, lại vội vàng chạy trở về, nói rằng, vương gia, những hắc y nhân kia tự xưng là Minh giáo người, nói là dâng đại Minh bệ hạ chi mệnh, tới gặp vương gia. Nhữ Dương Vương chấn động trong lòng, nghĩ thầm lại là Trương Vô Kỵ người tới. Ái chà chà ta con rể tốt ta. Hắn có chút vui vẻ, nhưng hắn dù sao cũng là lao hồ ly, có chút lo lắng ở trong đó có trá, trong lúc nhất thời, còn có chút do dự. Mấy người các ngươi, thời điểm bảo hộ bản vương, nếu có sai lầm, không cần cân nhắc cái khác, bảo hộ bản vương một đường hướng nam chạy trốn liền có thể. Nhữ Dương Vương đối bên người mấy cái thế thân bảo hộ cao thủ dặn dò nói. Mấy người cao thủ tự nhiên lập tức gật đầu nói phải. Mấy người kia võ công đều là giang hồ nhất lưu, là Nhữ Dương Vương thật vất vả mời tới cao thủ, có mấy người này bảo hộ, Nhữ Dương Vương trong lòng cũng có chút đáy. Chương 301, Nhữ Dương Vương, ta con rể tốt, chương 301, Nhữ Dương Vương, ta con rể tốt. Cứ như vậy, Nhữ Dương Vương bọn người thận trọng đi tới bọn này bị vây quanh người áo đen bên người. Nhữ Dương Vương cao giọng mở miệng nói, không biết là cái nào mấy vị cao thủ đến đây, còn mời tiến lên gặp nhau. Nay sẽ cũng không đợi hắn nói dứt lời, chỉ thấy hai tên người áo đen tách ra đám người, đi đến Nhữ Dương Vương trước mặt. Một người trong đó tháo xuống trên mặt khăn đen, Nhữ Dương Vương xem xét, là một cái mười phần tuấn tú trung nhân nhân, hơi có chút tiêu sái chi ý, chính là Phạm Giao. Phạm Giao chắp tay hành lễ, nói rằng, vương gia, Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao hữu lễ. Quang Minh hữu sứ Phạm Giao. Nhữ Dương Vương lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói rằng, Phạm Giao, không phải liền là ngày xưa khổ đầu đà, ngươi như thế nào thay đổi bộ dáng? Lúc trước Phạm Giao tự bị dung mạo về sau, thuộc về là có thể dọa khóc sắt vách tiểu bằng hữu loại kia, nhưng từ khi Trương Vô Kỵ cho hắn làm các loại giải phẫu cùng kỳ dược khôi phục dung mạo về sau, liền khôi phục được tuổi trẻ thời kỳ anh tuấn dung mạo, chính là thiên hạ khó tìm mỹ nam tử, chỉ là dù sao tuổi tác tại cái này bày biện, làn da cũng không có khả năng một mực bóng loáng, trải qua mấy năm thời gian chuyển rời, Phạm Giao đã thành một cái soái đại thúc. Cho dù nhìn so trước đó hơi lão một chút, nhưng càng có tiêu sái khí chất, so với Dương Tiêu càng là lộ ra tuổi trẻ mười mấy tuổi, cũng là ăn một cái không hiểu thấu dung mạo phúc lợi. Phạm Giao hành lễ nói, chính là khổ đầu đà, ngày xưa tại vương phủ nhận được vương gia chiếu cố, khổ đầu đà không dám quên mất, không sai Phạm Mô dù sao cũng là Minh giáo người, bây giờ càng là ta Đại Minh hoàng đế bệ hạ bên người cẩn thận, dung mạo của ta cũng là nhà ta bệ hạ tự mình cho ta hồi phục, ta Phạm Giao cả đời chỉ có thể trung thành với nhà ta bệ hạ, còn mời vương gia thứ lỗi. Phải nói, Phạm Giao mặc dù có đôi khi tương đối cực đoan, nhưng đối Nhữ Dương Vương cái này chủ cũ vẫn rất có tình cảm, dù sao Nhữ Dương Vương đối với hắn tốt, thậm chí có thể tính từng có ân trọng, cho nên đối với nó nói chuyện cũng là mười phần khách khí. Nhữ Dương Vương nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nếu như là trước đó hắn, có thể sẽ trong lòng hơi có phẫn nộ, dù sao Phạm Giao hành vi chính là phản bội, không cần nhiều lời, nhưng bây giờ chính hắn đều là chạy theo Trương Vô Kỵ đi, vậy thì đại ca đừng cười nhị ca. Dương Tiêu lúc này cũng tới trước chắp tay hành lễ, cười nói, tại Hạ Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, gặp qua vương gia, nhà ta bệ hạ nghe văn vương gia xuất quân nam chinh, đặc mệnh chúng ta trước tới tiếp ứng. Nhữ Dương Vương trong lòng nghi hoặc, hỏi, Dương tả sứ, Trương giáo chủ vì sao muốn phái người tiếp ứng bản vương? Dương Tiêu mỉm cười, nói rằng, vương gia, bây giờ ngài nữ nhi Triệu Mẫn đã là nhà ta bệ hạ thế tử, Vương Bảo Bảo tướng quân cũng là nhà ta bệ hạ dưới trướng đại tướng. Những này chắc hẳn ngài cũng đã biết được, bây giờ nhà ta bệ hạ nhớ tới cùng vương gia cái tầng quan hệ này, không đành lòng vương gia hãm sâu hiểm cảnh, cho nên phái chúng ta tới tiếp ứng vương gia. Dương Tiêu lời nói, cũng là nói mười phần trực tiếp. Bọn hắn sở dĩ không có âm thầm gặp nhau, mà là trực tiếp xông lên đến ngăn lại quân đội nói chuyện, kỳ thật cũng là bởi vì trước đó đều điều tra qua. Tình huống thực tế là, bọn hắn đã đến vài ngày, trong mấy ngày này, bọn hắn vẫn luôn trong bóng tối điều tra Nhữ Dương Vương trong đại quân nội bộ tin tức, muốn biết bọn hắn ý nghĩ là thế nào. Kết quả sau khi nghe ngóng, bọn hắn đều gọi thẳng khá lắm, thì ra Nhữ Dương Vương cái này một nhánh đại quân từ trên xuống dưới đều hàng ngày lẩm bẩm chính mình muốn đi đầu quân Trương Vô Kỵ, khả năng ăn ngon uống đã, đối với cái này Nhữ Dương Vương cũng mặc kệ, thậm chí âm thầm vẫn là trợ giúp. Thấy thế, Dương Tiêu Phạm Giao bọn hắn lập tức hiểu, Nhữ Dương Vương tất nhiên là mượn cơ hội này thoát đi kinh thành, mang đám người tìm nơi nương tựa bệ hạ tới, dù sao đây là con rể, Nhữ Dương Vương tới nhờ và không có gì thích hợp bằng. Nhữ Dương Vương nghe xong, trong lòng hơi động, hắn biết rõ Dương Tiêu lời nói là thật, chỉ là không nghĩ tới Trương Vô Kỵ an bài như thế chu toàn, còn đặc biệt phái người ra tới tiếp ứng. Bất quá mắt thấy lấy Dương Tiêu chờ mọi người thân mặc hắc y liễu, hắn lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Dương Tiêu bọn hắn tất nhiên là đến điều tra tin tức, muốn biết mình là địch là bạn, bây giờ hơn phân nửa là điều tra không sai biệt lắm, mới dám thẳng thắn gặp nhau. Nhữ Dương Vương không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn không có đối Trương Vô Kỵ loại này thăm dò hành vi bất mãn, ngược lại mười phần thưởng thức, cảm thấy Trương Vô Kỵ là làm việc kín đáo người, đích thật là khó được minh quân. Nhưng Nhữ Dương Vương cũng không có hoàn toàn cao hứng, hắn chân mày hơi nhíu lại, nói rằng, thực không dám giấu giếm, bản vương mặc dù xuôi nam thoát ly kinh thành, có thể bản vương gia quyến còn ở kinh thành, như tùy tiện đầu hàng, nguyên đế chắc chắn đối bản vương người nhà bất lợi. Dương Tiêu nghe vậy, thì là vừa cười vừa nói, vương gia không cần lo lắng, nhà ta bệ hạ đã ngờ tới vương gia lo lắng, trừ chúng ta bên ngoài, còn có khác hơn 20 người cao thủ đội ngũ trước đi giải cứu vương gia gia quyến, không ra một tháng tất nhiên nam về, còn mời vương gia yên tâm. A, Nhữ Dương Vương nghe vậy, lập tức liền tinh thần, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ an bài như thế cẩn thận, quả nhiên là con rể tốt cũng. Bất quá hắn cũng như cũ có chút lo lắng, liền hỏi, kinh thành thủ vệ sông nghiêm, các ngươi phái đi ra cao thủ, không biết bản sự như thế nào. Lúc này Phạm Giao mở miệng, hắn lướt qua Nhữ Dương Vương bên người bốn cao thủ, nói rằng, nhân thủ của chúng ta đều là nhà ta bệ hạ tự mình huấn luyện ra, võ công tự nhiên không cần nhiều lời, ít ra vương gia bên người mấy vị này cao thủ, một đối một cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nhữ Dương Vương không khỏi có chút giật mình, bên cạnh hắn bốn đại cao thủ, từng cái đều là thiên hạ nhất lưu trình độ, nghe nói đều là một phương cự phách tồn tại, hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới mời tới, kết quả tại Trương Vô Kỵ bên kia, cao thủ như vậy giống như rất tư không nhìn quen. Cũng không đợi hắn kinh ngạc, bên cạnh hắn bốn đại cao thủ có đôi chút không làm. Một người cười lạnh nói, thật sự là khẩu khí thật là lớn, chớ nói những tiểu lâu la kia, chỉ sợ Dương Tả sứ cùng Phạm Hữu sứ, cũng chưa hẳn là chúng ta bốn người đối thủ. Bọn hắn tốt xấu đều là võ công không tầm thường nhất lưu cao thủ, đối võ công của mình vẫn rất có tự tin. A, mấy vị lời nói này cũng là rất lớn, võ công mặc dù không biết như thế nào, nhưng cái này tự tin sức lực, chúng ta hơn phân nửa là không bằng. Kia Dương Tiêu miệng nhiều độc đâu, mới mở miệng suýt nữa đem bốn người này đều cho làm phá phòng. Đã Dương Tả sứ muốn kiến thức một chút, vậy bọn ta liền phụng bồi một hai. Người kia lạnh giọng mở miệng, lập tức bốn người cùng một chỗ hướng phía Dương Tiêu cùng Phạm Giao giết tới, một bộ không chịu bỏ qua dáng vẻ. Nhữ Dương Vương giật nảy mình, đang muốn ngăn lại, đã thấy Dương Tiêu đã tính trước đứng ở phía trước, sau đó đưa tay ngăn cản muốn đối Phạm Giao xuất thủ hai người, cười nói, không nên phiền toái, bốn người các ngươi người không cần đến ta Phạm huynh đệ, Dương Mỗ một người là đủ. Nghe Dương Tiêu cuồng vọng như vậy lời nói, cái này bốn cao thủ ánh mắt cũng là càng thêm trở nên lạnh, bọn hắn cũng không dài dòng, trực tiếp một người một trường, hướng phía Dương Tiêu đánh qua. Dương Tiêu thật là không vội vã, an ổn đứng tại chỗ, cũng không ngăn cản, tùy ý cái này bốn đạo trưởng lực đánh vào người. Bốn cao thủ vốn cho rằng Dương Tiêu thân vì thiên hạ cao thủ nổi danh, Minh giáo quang minh tà sứ, khẳng định võ công không tầm thường, lại không nghĩ Dương Tiêu thế mà không tránh không né, tựa như sợ choáng váng đồng dạng, chờ bọn hắn trưởng lực rơi vào Dương Tiêu trên người thời điểm, trong lòng mới có chút hối hận, nếu như đánh chết Dương Tiêu, vương gia bên kia có thể muốn thế nào bằng giao. Nhưng bọn hắn hối hận cảm xúc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trưởng lực đánh vào Dương Tiêu trên thân, tựa như đánh vào trên đông như thế, lực đạo trong nháy mắt biến mất, bọn hắn có chút chấn kinh, đang muốn rút tay, lại co rúm không ra, bị Dương Tiêu lực lượng hút tại trên thân. Chương 302, ra khỏi thành nên đón, bài diện kéo căng, chương 302, ra khỏi thành nên đón, bài diện kéo căng. Trường lực cũng không tệ, đáng tiếc còn kém một chút hòa hầu. Dương Tiêu mỉm cười, sau đó nội kinh rung động, bốn người chỉ cảm thấy một tòa núi lớn hướng phía chính mình đụng tới như thế, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bốn người lảo đảo rơi xuống đất, bước chân bất ổn, bàn tay càng là hơi choáng. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, Dương Tiêu lộ ra thành thạo điêu luyện, khí độ bất phàm, hiển nhiên là không có xuất toàn lực, cho bọn họ giữ lại mặt mũi đâu. Lần này, có thể đem bọn hắn cho làm phục. Bốn người đều là rất cung kính thi lễ một cái, nói rằng, Dương Tả sứ võ công chắc tuyệt, chúng ta vạn phần bội phục, vừa rồi cùng luôn, xin hãy tha lỗi. Võ Lâm quy củ làm là như thế, nắm tay người nào lớn ai liền đúng, Dương Tiêu cho bọn họ lưu lại mặt mũi, đã coi như là ân tình. Dương Tiêu thì là cười nói, bốn vị võ công cũng không phải bình thường, khó trách có thể bị vương gia coi trọng như thế, Dương Mộ Linh giáo. Lúc này cũng là e cờ kéo căng, trong lúc nhất thời đám người bầu không khí biến càng thêm hài hòa. Thật tình không biết, Dương Tiêu mấy năm này tại Trương Vô Kỵ chỉ điểm, võ công đã nâng cao một bước, Càn Khôn đại na di đều luyện đến tầng thứ tư, các lộ võ công cũng so trước đó mạnh thật nhiều, đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Liền xem như lúc trước Dương Tiêu, dựa vào tầng 2 Càn Khôn đại na di, cũng có thể tùy tiện dựa vào tá lực đả lực giải quyết bốn người này, chớ nói chi là bây giờ, hoàn toàn chính là cùng chơi như thế. Đã như vậy, bản vương tự nhiên bằng lòng đầu nhập, thực không dám giấu giếm, bản vương sớm muốn đi gặp một lần con rể, bây giờ chính là cơ hội tốt, nỗi lo về sau đã hiểu, cái này năm vạn đại quân, chính là bản vương cho con rể một phần nhập đội a. Nhữ Dương Vương nuốt dâu mà cười, không có chút nào mang có người. Đám người cũng là bình thường cái nhìn, mặc kệ là bên người phó tướng vẫn là đại quân binh tướng, nghe xong muốn đầu hàng chuyện, không những không phẫn nộ, ngược lại rất vui vẻ. Dù sao bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến đầu hàng Trương Vô Kỵ, lần này cuối cùng là có thể đạt được ước muốn. Dương Tiêu cười nói, vương gia yên tâm, nhà ta bệ hạ tự có sắp xếp, ngài một lời tài hoa, tuyệt đối có thể được tới tốt nhất thi triển cơ hội. Thế là, Nhữ Dương Vương xuất lĩnh lấy 5 vạn đại quân, đi theo Dương Tiêu bọn người, hướng phía trung nguyên vị trí mà đi. Trên đường đi, Dương Tiêu Phạm Giao mấy người cũng trong bóng tối lưu ý lấy Nhữ Dương Vương nhất cử nhất động, để phòng có trá, dù sao bọn hắn từng cái đều là 800 tâm nhãn tử, sợ Nhữ Dương Vương là giả ý đầu nhập vào, sau đó làm xảy ra chuyện gì đến. Trước đó nói trước đi giải cứu Nhữ Dương Vương gia quyến, kỳ thật vẫn là đi điều tra, nhìn Nhữ Dương Vương có hay không mang gia quyến đi ra, nếu như không có, liền đem Nhữ Dương Vương gia quyến mang đến. mang đến về sau, nếu như Nhữ Dương Vương là thật tâm đầu nhập, vậy dĩ nhiên là đại gia đoàn tụ, vạn sự đều yên, nếu như Nhữ Dương Vương là giả ý đầu nhập, nhà kia quyến cũng là muốn mang Nhữ Dương Vương nhân tố trọng yếu. Chỉ có thể nói, Dương Tiêu cùng Phạm Giao hai người này tập hợp lại cùng nhau, hai người đều là tâm nhãn tử nhiều, Phạm Giao còn biết Nhữ Dương Vương phủ cụ thể địa hình cùng tình huống, kế hoạch an bài kia là rõ ràng bạch bạch, mặc cho Nhữ Dương Vương như thế nào đi nữa, cũng đến mức hoàn toàn bị tính kế trong đó. Nhữ Dương Vương trong lòng cũng tin tưởng, chính mình còn không có hoàn toàn bị bọn hắn tín nhiệm, cho nên biểu hiện được cũng là cực kỳ thành khẩn, cũng không khác thường tiến hành, đây cũng là Dương Tiêu Phạm Giao càng phát ra yên tâm. Bởi vì đại quân tốc độ tiến lên chậm, cho nên qua hơn nửa tháng, đại quân mới rốt cục đã tới Trương Vô Kỵ vị trí, khai phong phủ. Trương Vô Kỵ nghe nói Nhữ Dương Vương đã đến, tự mình xuất lĩnh một đám văn võ bá quan ra khỏi thành lên đón. Nhữ Dương Vương cưỡi một con ngựa cao lớn, tại Dương Tiêu Phạm Giao đám người cùng đi, chậm rãi tiến lên. Hắn nghe nói Trương Vô Kỵ bọn hắn muốn đích thân ra khỏi thành lên đón, trong lòng cũng là có chút cảm động cùng kích động, nghĩ thầm ta con rể này đối ta cũng thực không tồi, lớn như thế phô trương a. Xem ra lần này là đến đúng rồi. Hai bên đường phố, dân chúng nao nao ngừng chân quan sát, khe khẽ bàn luận lấy vị này từng tại nguyên triều quyền cao chức trọng vương gia. Lúc này, Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo sớm đã tại Trương Vô Kỵ bên người, chờ phụ thân đến. Triệu Mẫn một bộ màu hồng quần áo, sợi tóc tung bay theo gió, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Vương Bảo Bảo thân mang nhung trang, dáng người thẳng tắp, sắc mặt mặc dù trầm ổn, nhưng cũng khó nén trong mắt kích động. Xa xa, Triệu Mẫn liền nhìn thấy phụ thân thân ảnh, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng không để ý ánh mắt mọi người, cưỡi lên ngựa liền chạy theo Nhữ Dương Vương mà đến. "Phụ vương!" Nàng hô to một tiếng, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nhữ Dương Vương nghe được nữ nhi la lên, toàn thân rung động, vội vàng tung người xuống ngựa. Triệu Mẫn từ trên ngựa nhảy xuống, cha con hai người trong nháy mắt ôm nhau, Triệu Mẫn chăm chú ôm lấy phụ thân, nước mắt tràn mi mà ra, "Phụ vương, ngài có thể tính tới, nữ nhi rất muốn ngài." Nhữ Dương Vương vỗ nhẹ nhẹ lấy Triệu Mẫn quổng, hốc mắt cũng ẩm ướt, "Mẫn Mẫn, cha cũng nhớ ngươi à." Nói đến, cái này hai cha con cũng nhiều năm không gặp, trước đó mặc dù Triệu Mẫn không ít nhà dành Nhữ Dương Vương háo sắc vấn đề, nhưng dù sao cũng là cha ruột, không có tình cảm vậy cũng là không thể nào, liền Triệu Mẫn cái này tính cách, nếu như không phải cha từ mẫu yêu lời nói, cũng không có khả năng như thế hòa bát, nguyên sinh gia đình là thật tốt. Vương Bảo Bảo giờ phút này cũng đã cưỡi ngựa đổi tới, xuống ngựa quỳ một chân trên đất, hài nhi bái kiến phụ vương. Nhữ Dương Vương bông ra Triệu Mẫn, đưa tay đỡ dậy Vương Bảo Bảo, nhìn trước mắt một đôi nữ, một cái tư thế hiên ngang, một cái xinh đẹp chiếu người, không khỏi bùi ngùi mai thôi, biết được bọn hắn tại Trường Vô Kỵ nơi này sống rất tốt, trong lòng mười phần trấn an, tốt, tốt, xem lại các ngươi đều mạnh khỏe, phụ vương an tâm. Triệu Mẫn lôi kéo phụ thân tay, cẩn thận chu đáo lấy mặt mũi của hắn, giận trách, phụ vương, ngài gầy, hai năm này không tốt lắm à. Nói đến, nàng cũng xác thực hổ thẹn, dù sao nàng cùng Vương Bảo Bảo đều phản bội Đại Nguyên, nàng là vì tình yêu, Vương Bảo Bảo là vì sự nghiệp, như thế đem Nhữ Dương Vương cái này người làm cha làm rất xấu hổ. Nhữ Dương Vương mỉm cười, vi phụ thật là vương gia, có thể có cái gì khó qua. Cho dù có chút long đong, bây giờ có thể nhìn thấy các ngươi, tất cả cũng đều đáng giá, cũng là các ngươi, ở chỗ này trôi qua vừa vặn rất tốt. Triệu Mẫn đỏ mặt, nhìn thoáng qua cách đó không xa Trương Vô Kỵ, nói rằng, cha, Vô Kỵ ca ca đối với ta rất tốt, người nơi này cũng đều rất tốt, nữ nhi qua rất sung sướng. Vương Bảo Bảo cũng vừa cười vừa nói, tại bệ hạ cái loại này hùng chủ thủ hạ, một ngày chi vui mừng tháng qua một năm, hài nhi mỗi ngày đều thần thái sáng láng, chỉ hận không thể là bệ hạ thành lập càng lớn công vân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Nhữ Dương Vương vẻ mặt vẻ vui mừng. Lúc này, Trương Vô Kỵ mấy người cũng đều đi tới. Nhữ Dương Vương thấy chính giữa Trương Vô Kỵ, vội vàng đi đến trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất, nói rằng, tội thần xem xét hi hữu đặc mục nhĩ, bái kiến bệ hạ. Trương Vô Kỵ liền vội vàng tiến lên, đem Nhữ Dương Vương đỡ dậy, nói rằng, nhạc phụ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, mau mau xin đứng lên, ngài chính là trong trường bối, làm gì đi này đại lễ. Nhữ Dương Vương đứng dậy, nhìn xem Trương Vô Kỵ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Trong lòng của hắn đã cảm khái chính mình bây giờ tình cảnh, lại đối Trương Vô Kỵ khí độ có chút tán thưởng. Nói thật, đây cũng là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Trương Vô Kỵ, nhưng giờ phút này nhìn thấy Trương Vô Kỵ, khí vũ hiên ngang, cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, còn kèm theo vương giả chi khí, mặc dù tuổi tác còn trẻ, nhưng cũng là một cái liền để cho người ta tin phục, so với nhà mình Nguyên Thuận Đế cũng không biết mạnh nhiều ít. Chương 303, Nhữ Dương Vương được sủng ái mà lo sợ, chương 303, Nhữ Dương Vương được sủng ái mà lo sợ. Trương Vô Kỵ đem Nhữ Dương Vương nên vào trong thành, thiết yến khoản đãi. Trong bữa tiệc, Trương Vô Kỵ cùng Nhữ Dương Vương trò chuyện vui vẻ, không ngừng hỏi thăm Nhữ Dương Vương tại Nguyên Triều tình huống, cùng Nguyên Thuận Đế một chút động tĩnh, còn quan tâm Nhữ Dương Vương cùng nhà người thân thể tình huống chờ một chút, một nửa chính sự một nửa việc nhà, nói mười phần đúng chỗ. Nhữ Dương Vương tự nhiên cũng là từng cái nói rõ sự thật, mắt thấy Trương Vô Kỵ đối sở hữu cái này nhạc phụ không có chút nào giá đỡ, ngược lại mười phần khách khí, trong lòng cũng là mười phần vui vẻ, lại nghĩ tới một đường tiến vào Đại Minh biên giới về sau, mắt thấy đều là càng ngày càng phồn hoa cảnh tượng, cùng vui vẻ phồn vinh bầu không khí, trong lòng càng là vui mừng, nghĩ đến cuối cùng không đến nhầm địa phương, tại như thế hùng chủ thủ hạ, đại nghiệp tự nhiên có thể thành. Qua ba ly rượu, Trương Vô Kỵ nói rằng, nhạc phụ đại nhân, bây giờ ngài đã về hạ xuống chấm, thật là bỏ gian tà theo chính nghĩa tiến hành, chấm buổi sáng nhận được tin tức, ngài gia quyến đã cứu ra kinh thành, xem chừng lại có một hai ngày liền có thể tới mở ra, ngài cũng không cần phải lo lắng. Nhữ Dương Vương cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng, đa tạ bệ hạ đại ân, lao thần suốt đời khó quên. Trương Vô Kỵ cười nói, nhạc phụ đại nhân không cần phải khách khí, bây giờ chúng ta đã là người một nhà, lẽ ra nên hai bên cùng ủng hộ. Khách khí một phen, sau đó Trương Vô Kỵ đột nhiên hỏi, đúng rồi, chấm nghe nói nhạc phụ đại nhân tại Nguyên Triều lúc dưới trướng có không ít năng trinh thiện chiến tướng lĩnh, không biết bây giờ những tướng lãnh này phải chăng còn trong quân đội. Nhữ Dương Vương như nói thật nói, bẩm bệ hạ, Lao thần dưới trướng xác thực có một ít đắc lực tướng lĩnh, chỉ là lần xuất chinh này, nguyên đế đối Lao thần có chỗ nghi kỵ, cũng không đem tất cả tinh nhuệ tướng giỏi đều giao cho Lao thần. Trương Vô Kỵ nhẹ gật đầu, nói rằng, không sao, chấm bây giờ đang chủ bị bắt phạt, đang cần giống Nhạc phụ đại nhân nhân tài như vậy, như Nhạc phụ đại nhân có thể đem những tướng lãnh này tiến cử cho chấm, chấm ổn thỏa trọng dụng. Nhữ Dương Vương vội vàng nói, bệ hạ yên tâm, Lao thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, là bệ hạ ra sức châu ngựa. Nhạc phụ đại nhân quá lời, chúng ta vốn là người một nhà thôi. Trương Vô Kỵ mỉm cười, nói rằng, đến, chấm lại kính Nhạc phụ đại nhân một chén. Nhữ Dương Vương vội vàng xách chén, nói rằng, tạ bệ hạ. Tiệc xong, Trương Vô Kỵ an bài Nhữ Dương Vương ở trong thành một chỗ có chút khí phái phủ đệ an giấc. Hai ngày sau, Trương Vô Kỵ thủ hạ cao thủ mang theo Nhữ Dương Vương ra quyến, về tới Khai Phong phủ. Nhữ Dương Vương nhìn thấy người nhà của mình bình yên vô sự, mừng rỡ trong lòng, đối Trương Vô Kỵ càng là vô cùng cảm kích. Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo bọn hắn cũng cùng mẫu thân đoàn tụ, các loại vui vẻ kia tự không cần phải nói. Từ đây, Nhữ Dương Vương liền khăng khăng một mực đi theo Trương Vô Kỵ, vì hắn bày mưu tính kế, huấn luyện quân đội. Mà Trương Vô Kỵ được Nhữ Dương Vương về sau, cũng coi là như hổ thêm cánh. Nhữ Dương Vương đối trị quốc an bang đều rất có kế sách, ngày xưa đến đang tân chính, rất lớn trình độ cũng là Nhữ Dương Vương xuất lực, bây giờ tại hắn cùng thủ hạ trợ giúp hạ, tự nhiên là chuyện tốt một cái, chớ nói chi là Nhữ Dương Vương còn mang đến 5 vạn đại quân đâu. Chờ Nhữ Dương Vương bọn người thu xếp tốt về sau, Trương Vô Kỵ bọn người liền gấp rút chuẩn bị bắc phạt đại kế. Một trận diệt nguyên cùng đối ngoại khuyết trương đại chiến, sắp kéo ra màn che. 2 tháng về sau, Thái Hòa điện bên trong, Trương Vô Kỵ thân mang vàng sáng long văn thường phục, chắp tay đứng ở ngự án trước. Nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ nghiêng nghiêng sái nhập, đem trong điện quân thần thân ảnh kéo đến to dài. Nhữ Dương Vương thân mang nhất phẩm tiên hạc bộ phục, đang không người hồi báo mới nhất lương đạo khơi thông tiến độ, tuyết sắc dâu dài dưới ánh chiều dương hiện ra ngân huy. Khởi bẩm bệ hạ, Giang Nam thủy vận đã khôi phục 8 thành vận lực, nay xuân mới mạch có thể thẳng đến đại đô kho lúa. Nhữ Dương Vương lời còn chưa dứt, Trương Vô Kỵ chợt nhếch miệng lên, nhìn Nhữ Dương Vương cảm thấy rất ngờ vực. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Triệu Mẫn đã dẫm lên bước từng bước ngắn xâm nhập trong điện. Nàng hôm nay thân mang xanh nhạt váy ngắn, bên hông buộc lấy Trương Vô Kỵ ban cho huyền ngọc cấm bước, trong tóc cắm nghiêng ngọc châm theo bộ pháp rung động nhẹ nhẹ. Vô Kỵ ca ca, ta. Nhìn thấy phụ thân cũng trong điện, Triệu Mẫn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, cha, ngươi trở về rồi. Nhữ Dương Vương lại chưa từng cao hứng, sắc mặt nghiêm, nói rằng, Mẫn Mẫn, cùng bệ hạ nói chuyện, không thể như này lỗ mãng. Lỗ mãng cái gì? Ta vẫn luôn là như thế cùng Vô Kỵ ca ca nói chuyện, hắn nhưng là rất thích nghe. Triệu Mẫn lại xem thường, mắt to linh lợi nhất chuyển, cười đi vào Trương Vô Kỵ bên người, cười nói, Vô Kỵ ca ca, ngươi nói có đúng hay không nha? Là cực kỳ, Nhữ Dương Vương luôn luôn láo ngoan cố, nếu có một ngày ta Mẫn Mẫn gặp ta muốn một mực cung kính, vậy ta vị hoàng đế này, thật đúng là sống không có chút ý nghĩa nào. Trương Vô Kỵ cười ha ha, hắn trong âm thầm cũng lười tự xưng là chấm, dạng này cũng không có gì khoảng cách cảm giác, trên thực tế làm hoàng đế cũng không nhiều lắm phân biệt, cùng Triệu Mẫn trở nữ như cũ cùng lúc trước đồng dạng, chỉ là có thêm một cái thân phận mà thôi. Cha, ngươi nhìn thấy a? Triệu Mẫn hì hì cười một tiếng, nói rằng, không có nhìn ta đều không gọi ngài phụ vương sao? Gọi cha nhiều thân thiết, phụ vương cái này hai chữ, nghe liền cùng quốc gia đại sự có quan hệ, ta không thích. Triệu Mẫn mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng dù sao vẫn là chừng 20 nữ tử, từ nhỏ bị phụ mẫu yêu chiều, bây giờ lại bị Trương Vô Kỵ yêu chiều. Tự nhiên có chút mịt ngợm, ngày xưa vị quận chúa uy nghiêm ngẫu nhiên giả bộ, có thể cùng Trương Vô Kỵ cùng trước mặt phụ thân, nàng dĩ nhiên chính là bộ dáng của ban đầu. Bệ hạ nói là, xem ra là lão phu già nên hồ đồ rồi, ha ha. Nhữ Dương Vương cũng không tức giận, ngược lại vớt râu mà cười, gặp nữ nhi cùng hoàng đế thân mật vô gian bộ dáng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, tất nhiên là vui mừng vô biên. Tự quy hàng đến nay, Trương Vô Kỵ đối thư của hắn Nhâm Viễn Siêu mong muốn, ngoại trừ quân quyền vẫn từ đạt, thường ngộ xuân trở lao tướng trưởng khống, còn lại như lại trị, thuế phú, thủy lợi chờ sự việc cần giải quyết, hoàng đế lại buông tay nhường hắn toàn quyền xử trí. Tháng trước tào triều, hoàng đế trước mặt mọi người đem biểu tượng chính vụ quyết đoán ngự bút giao cho hắn, triều đình sự tỉnh, Nhữ Dương Vương có thể tiền trạm hậu tấu. Càng làm cho người ta động dung chính là, Trương Vô Kỵ cố ý hạ chỉ sắp phong hắn làm đại minh Nhữ Dương Vương kéo dài mông nguyên thời kỳ phong hào, lại giao phó ý nghĩa hoàn toàn bất động. Bây giờ triều chính đại sự, cơ hội đều nhanh rơi vào Nhữ Dương Vương trong tay, tăng thêm hoàng đế nhạc phụ thân phận, cùng Triệu Mẫn tại Trương Vô Kỵ trong tập đoàn hy vọng, nhường Nhữ Dương Vương địa vị chi cực, so với ngày xưa cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nhữ Dương Vương đối với Trương Vô Kỵ cho quyền lực của mình, cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng trong lòng càng có e ngại. Sợ là Trương Vô Kỵ thăm dò. Cho lúc trước hắn nhưng là thăm dò qua chính mình người con rể này, mặc dù nhìn hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế thủ đoạn phi phàm, hơn nữa có khí thôn thiên hạ chi năng, tuyệt không phải bình thường người, mình coi như có chút thân phận đặc thủ, cũng hầu như phải thêm một ít tâm. Cho nên, Nhữ Dương Vương rất thức thời tại tào triều kết thúc về sau, liền trực tiếp đi bái kiến Trương Vô Kỵ, khiêm tốn thỉnh giáo triều chính đại sự xử lý như thế nào loại hình, đem vị trí của mình bày rất rõ ràng. Trương Vô Kỵ cũng rất hài lòng hắn thái độ này, cho nên liền đưa ra chính mình thi chính phương châm, kia là rất nhiều cải cách, đem Nhữ Dương Vương đều cho nhìn ngây người. Trương Vô Kỵ thái độ chính là, mọi thứ đều dựa theo cái này đường đi đến, việc nhỏ không cần thông báo, trừ phi là đặc biệt chuyện đại sự, bằng không thì cũng không cần phiền toái. Đối với dạng này tín nhiệm, Nhữ Dương Vương rất là cảm kích, từ đây một lòng một ý là Trương Vô Kỵ xuất lực, trong lòng cũng của hắn là rất xác định, chỉ có Trương Vô Kỵ loại này hùng chủ, mới xứng với năng lực của hắn cùng khát vọng. Thậm chí hắn đều nghĩ đến, muốn toàn lực giúp Trương Vô Kỵ bắc phạt, thống kích chính mình quê quán. Đối với bắc phạt chuyện, Nhữ Dương Vương cũng là 10 phần thương tâm, nếu không phải Giang Nam Lương Thảo điều hành trước đó xảy ra chút vấn đề, hiện tại cũng đã bắt đầu bắc phạt, bất quá hắn tự thân xuất mã, chuyện đã giải quyết. Quân Minh Bắc phạt cũng là gần tại chuyện trước mắt. Nhữ Dương Vương nghĩ thầm, lần này ta nhất định phải tự mình xuất kích, tại phía trước dẫn đường, tại trước mặt bệ hạ lập một cái đại công mới được. Nghĩ tới đây, Nhữ Dương Vương không khỏi có chút cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức tiến đến dẫn người Bắc phạt, đánh ngã chỉ còn lại một mạch Nguyên triều. Ngày mai có chút việc, đoán chừng muốn quỵ canh một ngày, không cần chờ các vị độc giả các lao ra. Chương 304, Quân Minh Bắc phạt, Trương Vô Kỵ ngự giá thân trình, chương 304, Quân Minh Bắc phạt, Trương Vô Kỵ ngự giá thân trình. Tân sinh Đại Minh Đế quốc, tại Trương Vô Kỵ Nhữ Dương Vương đám người nỗ lực dưới, mấy tháng thời gian không đến, liền đã hoàn toàn ổn định trật ước. Thiên hạ các đạo nhân mã đều đúng Trương Vô Kỵ ngoan ngoãn, một chút tiểu nhân phản kháng thế lực, mong muốn vòng tự manh làm thổ hoàng đế, cũng đều bị Trương Vô Kỵ các lộ thủ hạ nhau nhau tiêu diệt. Mà trong khoảng thời gian này, các nơi thuế ruộng vật tư cũng đều đã tề tụ khai phong phủ, là Quân Minh Bắc phạt làm xong đầy đủ chuẩn bị. Khoảng cách chừng nửa năm, là thời điểm bắt đầu Bắc phạt. Hôm nay khai phong phủ, dương quang ấm húc, gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên lấy trước cửa thành bay phất phới minh chữ đại kỳ. Dưới cổng thành, vô số minh quân tướng sĩ chỉnh tề bày trận, giáp trụ tươi sáng, đao thương như rừng, chiến mã tê minh, móng ngựa đào, giơ lên trận trận bụi đất, cùng các tướng sĩ ánh mắt nóng bỏng đàn vào lẫn nhau, hội tụ thành một cố duệ không thể đỡ khí thế. Trương Vô Kỵ thân mang một bộ màu đen nạm vàng chiến giáp, đầu đội tử kim nón trụ, uy phong lấm lấm leo lên điểm tướng đài. Bên cạnh hắn, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, tản ra kinh nghiệm xa trường phóng khoáng cùng tự tin. Dưới đài, Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo thân mang quân minh tướng linh phục sức, vẻ mặt trang trọng, mặc dù thân làm hàng tướng, lại bởi vì Trương Vô Kỵ tín nhiệm cùng trọng dụng, đối trận này Bắc phạt đầy cõi lòng nhiệt tình, thề phải thống kích đồng hương, là Đại Minh lập xuống công lao hắn mã. Trương Vô Kỵ mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua dưới đài các tướng sĩ, hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng: "Ta Đại Minh các tướng sĩ, hôm nay chúng ta đủ tụ tập ở đây, vì một cái cùng chung mục tiêu, đưa ta Sơn Hà, trọng trấn Hoa Hạ." Thanh âm của hắn sục sôi lũ lực, tại thâm hậu đến cực điểm nội công tác dụng dưới, tại khai phong phủ trên không vang vọng thật lâu, thẳng đến mỗi một vị tướng sĩ đáy lòng. Tự Mông Nguyên nhập chủ Trung Nguyên, bách tính ham sâu thủy hỏa, sinh linh đồ thán, bọn hắn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, xem ta người Hán như cỏ rác, Trung Nguyên đại địa tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Cẩm Tú Sơn Hà cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chúng ta một đường Bắc phạt mà đến, cũng chứng kiến vô số cái gia đình phá thành mà nhỏ, người thân sinh ly tử biệt, thương sinh chịu đủ đồ thán nỗi khổ a. Những này khổ sở đau xót, là chúng ta mỗi người đau thương trong lòng, là dân tộc chúng ta không cách nào quên được cực khổ. Trương Vô Kỵ trong giọng nói bao hàm lấy bi phẫn, quanh quẩn tại toàn bộ khai phong phủ, nhường quân minh trên dưới đều lộ ra trùng thiên vẻ phẫn nộ. Nhưng chúng ta chưa hề khuất phục. Chúng ta trong bóng đêm giãy giụa, tại trong tuyệt cảnh phấn khởi, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, vì tự do cùng tôn nghiêm, không tiếc ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Theo lúc đầu tinh tinh chi hỏa, cho tới bây giờ liệu nguyên chi thế, chúng ta một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở, lập chí trọng trấn Hán gia non sông, mới có hôm nay Đại Minh. Thanh âm của hắn càng thêm cao vút, cánh tay vung dậy, chỉ hướng lên bầu trời, dường như nói Đại Minh quật khởi gian khổ lịch trình. Hiện tại, quốc gia của chúng ta tân sinh, lực lượng của chúng ta hội tụ, thiên hạ đã định hơn phân nửa, là thời điểm nhường Mông Nguyên hoàn lại tội lỗi của bọn hắn. Một trận chiến này, là vì thiên hạ thương sinh, là vì cha mẹ của chúng ta vợ con, là vì chúng ta dưới chân mỗi một tấc đất. Chúng ta muốn để những người xâm lược kia biết, ta Hán gia nhi nữ, không thể lừa gạt. Ta Trung Hoa Sơn Hà, không cho phạm. Trương Vô Kỵ trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, hắn mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng đụng chạm lấy các tướng sĩ nội tâm. Lần này Bắc phạt, chúng ta có anh dũng không sợ tướng sĩ, có sung túc lương thảo giáp trụ, càng có thiên hạ bách tính duy trì, phía sau của chúng ta là mấy trăm vạn dân chúng tạo thành kiên cố hậu thuẫn, bọn hắn không chối từ vất vả, cho chúng ta chủ bị vật tư, bảo hộ hậu cần, kỳ vọng của bọn hắn, tín nhiệm của bọn hắn đều ký thác vào trên người chúng ta. Trương Vô Kỵ đưa tay chỉ hướng phương xa, thanh âm của hắn sục sôi, các tướng sĩ nghe, dường như thấy được những cái tiên là chiến tranh yên lặng nỗ lực dân chúng. Các tướng sĩ, chúng ta muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đập phá Mông Nguyên phòng tuyến, đem bọn hắn hoàn toàn hủy diệt, liền cùng ngày xưa Đại Hán đồng dạng, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, đều là ta Hán gia non sông. Chúng ta muốn làm là lấy bình định thiên hạ, đổi lấy vạn thế không nổ chi cơ, nhường dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, nhường con cháu của chúng ta đời sau vĩnh viễn không lại gặp chịu chiến loạn nỗi khổ. Hôm nay chúng ta từ nơi này xuất phát, ngày mai chúng ta chắc chắn khải hoàn mà về. Trương Vô Kỵ vung tay hô to, thanh âm vang tận mây xanh: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, khải hoàn mà về, khải hoàn mà về, khu trừ thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa." Dưới đài các tướng sĩ bị Trương Vô Kỵ diễn thuyết lây, nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay, cùng kêu lên hô to, thanh âm như quần quần lôi mình, chấn động đến đại địa đều vì đó run rẩy. Giờ phút này, nhiệt huyết của bọn họ bị nhen lửa, trong lòng chỉ có một cái tín niệm: vì Đại Minh, vì bách tính, anh dũng giết địch. Sự thật chứng minh, nhiều khi diễn thuyết đều là phi thường hữu dụng, nhất là đại quân trước giờ xuất phát, phân phối chiến ý cùng thành lập chính nghĩa mục tiêu, vậy cũng là vô cùng trọng yếu. Dù sao mặc cho ngươi mạnh hơn, đại quân không có sĩ khí, vậy cũng chớ suy nghĩ chuyện đánh giặc. Trương Vô Kỵ am hiểu sâu này lý, cho nên mỗi lần ra quân trước đó tất nhiên đến một đợt sung túc cảm xúc điều động. Sự thật chứng minh, thủ đoạn của hắn 10 phần cao siêu, phân phối cũng 10 phần có tác dụng. Gia quốc đại nghĩa, mãi mãi cũng là nhất chính nghĩa cờ sĩ. Xuất binh Bắc phạt, tiến lên. Điều động chiến y diễn thuyết hoàn tất, Trương Vô Kỵ vung tay lên, hạ lệnh xuất chinh. Mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mở ra khai phong phủ, hướng về bắc phương tiến phát. Kỵ binh phía trước, tiếng vó ngựa như sấm, giơ lên đẩy trời bụi đất, bộ binh theo sát phía sau, bộ pháp chỉnh tề hữu lực, dường như một đạo không thể phá vỡ sắt thép trưởng thành. Đồ quân nhu bộ đội xen lẫn trong đó, chở đầy lương thảo, giáp trụ cùng vũ khí, từ mấy trăm vạn dân chúng tạo thành hậu cần đội ngũ, theo các nơi chen chúc mà tới, là quân Bắc phạt trải bằng con đường, kéo dài hơn 10 dặm, uy vi tráng quan. Lần này Bắc phạt, Trương Vô Kỵ tập kết đại quân 50 vạn người, kỵ binh 5 vạn người. Không phải danh xưng, mà là xác xác thật thật có nhiều người như vậy, nếu như đem hậu cần loại hình người tính cả, sớm đã vượt qua 100 vạn chi chúng. Liên cái này, đều không phải là bây giờ Đại Minh toàn bộ binh lực. Trương Vô Kỵ nghĩ rất tin tưởng, phía sau cũng hầu như muốn hoàn toàn ổn định mới được, cho nên tổng binh lực trên thực tế chỉ xuất động một nửa, đồng thời phân hóa quyền lực, miễn cho có người đột có ý nghĩ gian dối, tổng binh tự trọng. Đương nhiên, trên thực tế cũng không người có lá gan này, nhưng cũng nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Trương Vô Kỵ ở phương diện này vẫn là mười phần vững vàng. Bây giờ thiên hạ, ngoại trừ toàn bộ phương Bắc Mông Nguyên, cùng nút bên trong khăn mục trúc ba vương triều, liền không kém hắn. Chờ diệt Mông Nguyên về sau, đến lúc đó bình định phương Bắc, bắt đầu đối Mông Cổ người Hán hóa, đạt tới đồng hóa dân tộc mục đích. Về sau thì là đại quân thẳng đến nút bên trong, sau đó bách đầu hàng, dù sao nguyên bản lịch sử Đại Minh liền để khăn mục trúc ba vương triều đầu nhập vào, tự nhận tiểu đệ triều cống, chính là nhận lão đại. Nhưng mà trên thực tế loại này nhận lão đại hành vi, càng lớn trình độ bên trên vẫn là hình thức bên trên, tại đang kinh lịch trong lịch sử Minh triều, mặc kệ là Liêu Đông vẫn là khăn mục trúc ba, cùng ngày xưa đại lý cũng chính là Vân Nam bên kia, tự trị quyền đều thật lớn nhất là khăn mục trúc ba, thời khắc mấu chốt mặc dù nghe lời, nhưng ngày bình thường đều là chính mình thẳng mình. Đương nhiên, Vân Nam đại lý bên kia thuộc về còn tốt, mục gia đối Lao Chu đó là thật trung thành, thế hệ trấn thủ, không có khả năng nhường Vân Nam xẻ ra chuyện. Trương Vô Kỵ cảm thấy, chính mình giống như cũng có thể bồi dưỡng một chút loại này trung tâm thủ hạ hoặc là nghĩa tử, như đồ đại dụng. Dù sao làm hoàng đế, có chút tâm phúc thủ hạ kia còn có cái gì ly kỳ, nghĩa tử cái đồ chơi này cũng là rất trọng yếu, Lao Chu đều thu được, chẳng lẽ ta Trương Vô Kỵ thu không được? Chương 305, thu phục Yên Vân 16 châu, chương 305, thu phục Yên Vân 16 châu. Bắc phạt một đường, minh quân đều là thế như trẻ tre. Từ Đạt xuất lĩnh bộ đội tiên phong, lấy tấn mạnh thế công liên tiếp đánh hạ nguyên quân số tỏa thành trì. Đang tấn công vệ huy thành lúc, Từ Đạt xung phong đi đầu, cầm trong tay trường thương, công kích phía trước. Hắn trường thương múa, như dao long xuất hải, chỗ đến, nguyên quân nhao nhao ngã xuống. Đây là Trương Vô Kỵ căn cứ các lộ trường thương võ công làm căn cơ, sáng tạo ra thương pháp, lấy đại khai đại hợp làm chủ, thích hợp nhất chiến trường chiến đấu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, quân Minh sĩ khí đại trấn, một lần hành động công phá vệ huy thành cửa thành, trong thành nguyên quân vốn là nghe tiếng Minh thắng đảm, bây giờ thấy đại thế đã mất, nhao nhao đầu hàng. Thương Ngộ Xuân thì xuất lĩnh khác một đạo đại quân, đường vòng nguyên quân phía sau, cắt đứt nguyên quân lương thảo đường tiếp tế. Tại một lần tao ngộ chiến bên trong, Thương Ngộ Xuân cùng nguyên quân tinh nhuệ kỵ binh ngõ hẹp gặp nhau. Đối mặt địch nhân hung manh tiến công, Thương Ngộ Xuân không sợ hãi chút nào, hắn cơ trong tay đại đao, xông vào trận địa địch, thẳng đến địch tướng mặc dù cũng không sợ, nhưng dù sao không phải Thương Ngộ Xuân đối thủ, chỉ thấy một hồi đao quang lấp lóe, địch tướng lập tức máu tươi tại chỗ. Tại hắn cổ vũ hạ, minh quân tướng sĩ nhóm anh dũng chém giết, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, thành công đánh lui nguyên quân. Số cuộc chiến đấu, đánh đều là 10 phần nhẹ nhõm. Trương Vô Kỵ làm chủ soái, tọa trấn chủ soái, chỉ huy nhược định. Hắn nương tựa theo chắc tuyệt tài năng quân sự cùng nhạy cảm sức quan sát, cùng xưa nay chưa từng có thượng đế thị giác, chuẩn xác mà nắm chặt lấy chiến trường thế cục. Mỗi khi gặp phải khó khăn cùng khiêu chiến, hắn luôn có thể cấp tốc làm ra quyết sách, hóa giải nguy cơ. Tại một lần trong chiến dịch, nguyên quân lợi dụng địa hình ưu thế, thiết hạ mai phục, y đồ phục kích quân Minh. Trương Vô Kỵ phát giác được quân địch âm mưu sau, lập tức hạ lệnh cải biến tuyến đường hành quân, đồng thời phái ra đám bộ đội nhỏ giả bộ trung kế, dẫn dụ nguyên quân xuất kích. Chờ nguyên quân chủ lực xuất động sau, Trương Vô Kỵ chỉ huy đại quân theo hai bên bọc đánh, đem nguyên quân một lần hành động tiêu diệt. Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo cũng tại riêng phần mình trên cương vị phát huy tác dụng trọng yếu. Nhữ Dương Vương nương tựa theo đối nguyên quân hiểu rõ, là Trương Vô Kỵ cung cấp rất nhiều quý giá tình báo cùng đề nghị, cùng ổn định hậu cần cùng đại cục. Hắn ngày đêm vất vả, hiệp trợ Trương Vô Kỵ chế định kế hoạch tác chiến, điều hành lương thảo vật tư, bảo đảm Bắc phạt thuận lợi tiến hành, có thể xưng 10 phần trung thành. Vương Bảo Bảo thì xuất lĩnh lấy một chi bộ đội tinh nhuệ, trên chiến trường sông pha chiến đấu, nhiều lần lập chiến công, hắn vốn là Mông Cổ người, hơn nữa còn có đại tướng chi tài, am hiểu nhất kỵ binh công kích, đại quân một mạch liều chết, không đâu địch nổi. Tuy là Mông Cổ người, Vương Bảo Bảo bằng vào chính mình dũng mãnh quả cảm, cùng đối chiến trận nắm chắc hữu dũng hữu nhu, cũng là thắng được mình quân tướng sĩ nhóm tôn trọng cùng tín nhiệm. Theo Bắc phạt xâm nhập, quân Minh dần dần tới gần nguyên quân khu vực hải tâm. Nguyên quân không cam tâm thất bại, điều tập đại lượng binh lực, chuẩn bị tiến hành sau cùng vùng vây dây chết. Đây là một trận 10 phần mấu chốt chiến dịch. Nguyên quân tập kết chắp vá lung tung 10 vạn đại quân, cùng quân Minh tại một mảnh khoáng đạt bình nguyên bên trên triển khai quyết chiến. Chiến đấu khai hỏa, song phương quân đội giống như thủy triều phóng tới đối phương, hô tiếng giết rung trời động địa. Nguyên quân kỵ binh trên chiến trường tung hoành ngang dọc, ý đồ đột phá quân Minh phòng tuyến. Trương Vô Kỵ thấy thế, tự mình xuất lĩnh 5 vạn kỵ binh nên địch. Hắn thi triển võ công tuyệt thế, tại trận địa địch bên trong như vào chỗ không người. Thân ảnh của hắn trên chiến trường nhanh chóng xuyên thẳng qua, chỗ đến, nguyên quân nhao nhao xuống ngựa. Quân Minh kiểm bệ hạ tự mình trùng sát trận địa địch, hơn nữa như là như bẻ cánh khô đồng dạng đánh tan nguyên quân, nhao nhao sĩ khí đại trấn, cùng nguyên quân triển khai kịch liệt chém giết. Cùng lúc đó, Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân phân biệt xuất lĩnh bộ binh theo hai bên hướng nguyên quân phát động công kích. Bộ đội của bọn hắn chặt chẽ phối hợp, lẫn nhau trợ giúp, dần dần áp súc nguyên quân phòng tuyến. Nguyên quân mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng tại quân Minh công kích mãnh liệt hạ, dần dần lâm vào khốn cảnh. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, nhưng mà chỉ là đánh kịch liệt, quân Minh thương vong như cũ rất nhỏ. Không có cách nào, song phương quân lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Kỵ binh có Vương Bảo Bảo treo lên đánh bây giờ phế vật như thế Mông Nguyên kỵ binh. Đại quân đoàn có Từ Đạt tại, đừng nói Mông Nguyên, phóng nhãn hôm nay thiên hạ, ai dám thổi như bức nói mình so Từ Đạt càng biết đánh trận. Đại tướng xông trận giao đấu, còn có Thường Ngộ Xuân, Thường Ngộ Xuân vũ dung vô song, hơn nữa cũng cực biết đánh trận, quân sự năng lực cực mạnh, nhiều khi Trương Vô Kỵ cũng sẽ đích thân bên trên, ai chịu nổi. Chớ nói chi là trừ cái đó ra, Đại Minh trang bị cũng là treo lên đánh, đại pháo cùng súng mồi lửa gì đó, một đợt trực tiếp đem tinh thần của bọn hắn đánh băng. Mông Nguyên biểu thị, chết cười, căn bản đánh không lại. Giờ phút này trên chiến trường, Nguyên quân đã tiếp cận sụp đổ, toàn bộ nhờ Nguyên quân tướng lĩnh tọa trấn chủ soái, ổn định đại cục. Trương Vô Kỵ biết rõ, lúc này là chiến trường thời khắc mấu chốt, mặc dù hắn biết được quân Minh thất thắng, nhưng có thể giảm bất thương vong cũng là tốt. Thế là hắn tập trung binh lực, hướng Nguyên quân chủ soái phát khởi hung hãn công kích. Trương Vô Kỵ cưỡi một tấc cao lớn chiến mã, cầm trong tay trường thương, dẫn đầu xông vào trận địa địch. Hắn tinh thông thiên hạ các lộ võ học, thương pháp tự nhiên cũng không cần nói, tại hung hãn chất khí, hắn trường thương như rồng, mỗi một lần vung lên, đều có thể mang đi mười mấy đầu sinh mệnh. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Minh quân tướng sĩ nhóm không màng sống chết, anh dũng hướng về phía trước, rốt cục đột phá Nguyên quân chủ soái phòng tuyến. Trương Vô Kỵ thấy kia Nguyên quân tướng lĩnh đang tại trung quân về sau, hắn thần mục như điện, đột nhiên đem trên tay mình trường thương ném ra ngoài. Trường thương kình lực lớn lạ thường, liên tiếp xuyên qua mấy cái Nguyên quân, tinh chuẩn không sai đem kia Nguyên quân tướng lĩnh đóng đinh trên mặt đất. Nguyên quân thấy chủ soái bị phá, tướng quân bị giết, lập tức quân tâm đại loạn, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Quân Minh thừa thắng xông lên, đối Nguyên quân triển khai vô tình vây quét. Trải qua một ngày một đêm cuộc chiến, Nguyên quân toàn quân bị diệt, quân Minh lấy được tính quyết định thắng lợi. Tràng chiến dịch này thắng lợi, hoàn toàn phá hủy Nguyên quân sau cùng sinh lực. Sau đó, quân Minh một đường thế như trẻ tre, lần lượt công khắc Nguyên quân nhiều cái cứ điểm, trên đường đi Nguyên quân cơ hồ đều là nghe tiếng mà hàng. Nguyên quân biểu thị, mắng hai câu, bắn hai mũi tên, tượng trưng một chút chống cự, xứng đáng bệ hạ liền phải, ngược lại cũng đánh không lại, làm người không vì mình, trời chu đất diệt ta. Đầu. Không đến thời gian 3 tháng, quân Minh liền thành công thu phục Yên Vân 16 châu hơn phân nửa, chỉ còn lại kinh thành Vũ Châu chưa bắt lại, nơi đó cũng là Nguyên Thuận Đế cuối cùng thành lũy. Bắc phạt tin tức thắng lợi truyền đến, cả nước chúc mừng. Dân chúng phun lên đầu đường, nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Trương Vô Kỵ xuất lĩnh lấy đại quân ngay tại Yên Vân 16 châu, nhận lấy dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Hắn cưỡi tại trên chiến mã, nhìn xem gieo họ bách tính, trong lòng cũng là rất có cảm khái. Tống triều tương đối kéo, Yên Vân 16 châu một mực không thu hồi đến, tự vua bù nhìn thạch tính đường cắt nhường Yên Vân 16 châu đến bây giờ, quả nhiên là rất nhiều năm. Yên Vân 16 châu dù sao cũng là truyền thống Hán, nơi đây bách tính đời đời truyền lại, đều không có quên chính mình là người Hán thân phận, từng cái tâm hướng Hán đế, chỉ là năm đó áp chế Tống quá kéo, cô phụ những này đồng bào chờ mong, bây giờ rốt cục có thể trở về Trung Nguyên Vương triều thống trị phía dưới, những này người Hán tự nhiên là trong lòng hết sức kích động. Tại Chắc Châu, Trương Vô Kỵ cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng, khao thưởng tam quân. Tại trên diễn hội, hắn đối mỗi một vị tướng sĩ công tích đều đưa cho độ cao tán dương cùng phong phú ban thưởng, khiến Đức tam quân đều mười phần vui mừng. Hắn đặc biệt khen ngợi Từ Đạt Thường Ngộ Xuân, Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo các tướng lãnh, trọng thưởng bọn hắn tại Bắc phạt bên trong chắc tuyệt công hiến. Hôm nay chi thắng, chính là ta Đại Minh toàn thể tướng sĩ chi vinh quang, chính là thiên hạ bách tính chi phúc lợi. Trương Vô Kỵ giơ ly rượu lên, cao giọng nói rằng, chúng ta Bắc phạt diệt Nguyên chi chiến, đã chỉ còn lại một bước cuối cùng, chờ bắt lại Đại Đô, diệt Mông Nguyên về sau, cũng coi như đại công cáo thành, đến lúc đó thông hóa phương Bắc cầm xuống Đông Bắc thậm chí cực Bắc chi địa, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, chúng ta vì thiên hạ bách tính, vì thiên địa công nghĩa, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cũng sẽ không tiếc, mà cái này cũng tất cả, nhờ có chư vị không màng sống chết. Chấm. Kính các vị một chén. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trên diễn hội, các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm cơ hồ muốn vang vọng toàn bộ Chắc Châu. Mà cùng lúc đó chính là, co đầu rút cổ tại Đại Đô Nguyên Thuận Đế cùng Nguyên Triều Văn Võ Bá Quan, hiện tại là hoàn toàn luống cuống. Chương 306, xoắn suýt Nguyên Thuận Đế, chương 306, xoắn suýt Nguyên Thuận Đế. Lúc này Đại Đô trong hoàng cung, bầu không khí lại như trước khi mưa báo tới kiềm chế, để cho người ta không thở nổi. Nguyên Thuận Đế tọa tại trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, hai tay của hắn nắm thật chặt lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phảng phất muốn đem kia lan can bóp nát. Toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Trương Vô Kỵ cái này phản tặc, vô sỉ đến cực điểm. Hắn đông nhiên giận dữ hét, thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, thanh âm kia bên trong dường như sen lẫn bị phản bội thống khổ cùng đối mất đi quyền lực sợ hãi. Còn có Nhữ Dương Vương cái kia ăn cây táo rào cây súng xuất sinh, xuất lĩnh 5 vạn đại quân thế mà trực tiếp đầu hàng. Cô phụ chấm chờ mong, cô phụ cả triều văn võ chờ mong, cô phụ mông cổ người chờ mong. Hỗn trướng, đều là hỗn trướng. Đại điện bên trong văn võ bá quan nhóm đều cúi đầu, không dám lên tiếng, bầu không khí mười phần khẩn trương cùng trầm mặc. Chỉ là bọn hắn trong lòng âm thầm đoán thầm, Nhữ Dương Vương nhi nữ đều tại Trương Vô Kỵ bên người, nhất là Triệu Mẫn, đều đã thành Trương Vô Kỵ phi tử, Nguyên Thuận Đế còn dám phái Nhữ Dương Vương đi chống cự, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nếu không phải trong triều đình Nhữ Dương Vương thế lực rắc rối khó gỡ, sớm đã có người mở miệng nhắc nhở Nguyên Thuận Đế, nhưng hôm nay vương triều thời kỳ cuối, hoàng đế uy nghiêm sớm đã không lớn bằng lúc trước, tất cả mọi người riêng phần mình đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, ai cũng không muốn ra mặt đi sợ cái này rủi ro, sợ rước họa vào thân. Nguyên Thuận Đế càng nghĩ càng giận, lại nghĩ tới trước đó nghe nói Nhữ Dương Vương đầu hàng sau, muốn đi cầm nhà của hắn quyến xuất khí, kết quả bị Trương Vô Kỵ người cứu đi, càng là giận không tìm được. Hắn đá mạnh một cước lật ra trước mặt cái bàn, trên bàn tấu chương rơi là tả trên đất, trang giấy trên không trung tùy ý bay múa, phảng phất là vương triều sắp hủy diệt báo hiệu. Chấp nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Hắn gầm thét, trong mắt hiện đầy tơ máu, giống như một cái thú bị nhốt, tại trong tuyệt vọng làm lấy sau cùng dãy rủa. Nhưng mà những này cử động điên cuồng, lại không có dẫn động đám đại thần phản ứng gì, thậm chí rất nhiều trong lòng người đều đang giễu cợt. Dù sao như vậy hành vi, căn bản chính là vô năng của nộ. Vương triều thời kỳ cuối hoàng đế liền cùng gần như phá sản công ty lão bản như thế, kia là một chút bài diện cũng không có. Cho dù chung với Nguyên Thuận Đế thần tử, giờ phút này cũng đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm muốn như thế nào có thể bảo đảm được bản thân cùng bệ hạ tính mệnh, né tránh Trương Vô Kỵ tên ôn thần này. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, bệ hạ, không xong. Trương Vô Kỵ xuất lĩnh đại quân, đã tự Trác Châu bắc thượng, hướng phía chúng ta Đại Đô giết tới. Nguyên Thuận Đế nghe nói như thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể của hắn khẽ run, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dường như thấy được tận thế giáng lâm. Cái này phải làm sao mới ở đây, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực. Hắn giờ phút này không còn có ngày xưa đế vương uy nghiêm. Đại điện bên trong cũng lập tức loạn thành hỗn loạn, các văn thần có dọa đến co quắp ngã xuống đất, thân thể càng không ngừng run rẩy, có thậm chí đều bị dọa ra nước mắt. Cận tồn không nhiều võ tướng nhóm mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng trong ánh mắt cũng để lộ ra một vẻ bối rối, bọn hắn tay không tự giác nắm chặt chuôi kiếm, dường như dạng này liền có thể mang đến cho mình một tia cảm giác an toàn đồng dạng. Bệ hạ, bây giờ đại thế đã mất, chúng ta không bằng đầu hàng đi. Một vị cao tuổi đại thần run run rẩy rẩy đứng ra, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, trên mặt của hắn viết đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy a bệ hạ, lại chống cự xuống dưới, cũng chỉ là tăng thêm thương vong, chúng ta không thể để cho đại đô dân chúng đi theo gặp nạn a. Một cái khác văn thần cũng đứng dậy. Đầu hàng. Nguyên Thuận Đế mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn vị này đại thần, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, ngươi vậy mà nhường chấm đầu hàng. Chấm chính là lớn nguyên thiên tử, có thể nào hướng kia phản tặc túi đầu. Bệ hạ, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không thủi đốt ta. Một vị khác gia tộc Hoàng Kim Trung thực đại thần cũng đứng dậy, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, chúng ta không bằng tạm thời bắt thượng, trở lại Mông Cổ cao nguyên, nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày sau lại ngóc đầu trở lại. Không được, chấm tuyệt không rời đi đại đô. Nguyên Thuận Đế đột nhiên vỗ long ỷ, giống to, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà biến khàn khàn, hắn quát khàn cả giọng, nơi này là chấm đô thành, chấm muốn cùng đại đô cùng tồn vong. Nhưng mà hắn mặc dù thân làm hoàng đế, nhưng giờ phút này tỏ thái độ đã không phải là rất trọng yếu. Trên triều đình trong nháy mắt chia làm hai phái, chủ trương đầu hàng cùng đề nghị bắt thượng rút lui, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Tranh luận đến mặt đỏ tới mang hai, không ai nhường ai. Có đại thần thậm chí vén tay áo lên, mặt đỏ tiến hai, rất có muốn động thủ tư thế, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Bệ hạ, bây giờ quân địch tiếp cận, chúng ta nhất định phải nhanh làm ra quyết định a. Một vị tuổi trẻ võ tướng lo lắng nói, trán của hắn tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Nếu là còn như vậy kéo dài thêm, chờ Trương Vô Kỵ đại quân binh lâm thành hạ, chúng ta chính là muốn chạy cũng không kịp. Nguyên Thuận Đế tọa tại trên long ỷ, nghe đám đại thần cãi lộn, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, chỉ cảm thấy giống như có vô số con ong mật ở bên tai xoay quanh, nhao nhao hắn đau cả đầu. Ánh mắt của hắn mê mang mà trống rỗng, trong lòng hỗn loạn tương mừng, tựa như một đoàn dây rối, thế nào cũng lý không rõ. Hắn không biết rõ nên làm thế nào cho phải, là thủ vững đại đô, vẫn là nghe theo đám đại thần đề nghị, đầu hàng hoặc là bắc thượng rút lui. Đều chớ ồn ào. Nguyên Thuận Đế bỗng nhiên la lớn, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng tuyệt vọng, hắn toàn thân run rẩy, khoát tay nói, nhường chấm suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ? Chết. Cái này còn muốn ngươi sao cái đầu a? Lại nghĩ một lát Trương Vô Kỵ đại quân đánh vào tới, đầu hàng đều không có giá trị. Một đám trương tử vải phụ thể nguyên triều đại thần, giờ phút này trong lòng vô cùng tức giận, đem Nguyên Thuận Đế tổ tông 18 đời đều cho mắng toàn bộ. Còn suy nghĩ gì a? Cái này đáng chết dung chủ. Mắt thấy binh lâm thành hạ, hẳn là lập tức rút lui, về sau xúc tích lực lượng, tìm cơ hội xuôi nam chính là, cái này còn có cái gì khó chọn. Hiện tại cũng không nhúc ních, tại bực này chết sao? Chỉ là mặc dù hai bên người đều ở trong lòng mắng to Nguyên Thuận Đế, nhưng dù sao Nguyên Thuận Đế vẫn là trên danh nghĩa bệ hạ, bọn hắn mặc dù trong lòng lo lắng đều muốn nổ tung, nhưng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là ngừng thở, chờ đợi Nguyên Thuận Đế quyết định. Nguyên Thuận Đế tọa tại trên long ỷ, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua phía trước, suy nghĩ phiêu trở về quá khứ. Hắn nhớ tới Đại Nguyên đã từng huy hoàng, nhớ tới các tổ tiên tung hoành thiên hạ phong khoáng, thành các tư hạn thiết kỵ đạp phá Âu Á đại lục, hốt tất liệt thành lập Đại Nguyên, kia là uy phong bậc nào ghê gớm. Nhưng hôm nay, lại luân lạc tới tình cảnh như thế, trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, làm thế nào cũng lưu không ra. Thầm nghĩ lấy cho mình ngâm một câu thơ, biểu đạt bây giờ thảm trạng, nhưng vẫn như cũ rất thảm, một bài thơ cũng ngâm không ra. Ngay tại Nguyên Thuận Đế do dự thời điểm, Trương Vô Kỵ đại quân đã cách đại đô càng ngày càng gần. Quân Minh hành quân mau tới là cực kỳ cấp tốc, lại không cho đối diện thám tử giữ lại cơ hội, nguyên triều vốn là sắp bị diệt tới nơi, làm công người tự nhiên càng không có làm việc nhiệt tình, cho nên truyền đạt tin tức trở về thời điểm, kỳ thật Trương Vô Kỵ đã cách đại đô thành không đến 50 dặm. Bây giờ Minh quân doanh trướng tại đại đô thành bên ngoài đâm xuống, liên miên bất tuyệt, như là từng tòa to lớn sắt thép thành lũy, bao vây toàn bộ đại đô, tản ra để cho người ta sợ hãi khí thế. Chương 307, Hán Văn Minh đồng hóa, chương 307, Hán Văn Minh đồng hóa. Trương Vô Kỵ đứng tại doanh trướng trước, nhìn qua đại đô phương hướng, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo. Đại đô trong vòng 3 ngày tất nhiên có thể hạ. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Như là trước kia, đại đô thành lại cũng không là dễ đối phó như vậy, nhưng hôm nay tình huống khác biệt, trước đó một trận đại chiến, nguyên triều sinh lực đã bị toàn bộ tiêu diệt, bây giờ đại đô thành bên trong còn lại, nhiều nhất chính là một chút chó săn, căn bản không có nhiều ra dáng lực lượng vũ trang, trong ngoài áp lực cũng đã phá trận, triều đình hoàn toàn đại loạn, cầm đầu cùng Trương Vô Kỵ đại quân đánh a. Mà tại đại đô thành bên trong, Nguyên Thuận Đế vẫn tại thống khổ rẽ rủa lấy. Hắn khi thì tức giận rít gào lên, thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, phản phất muốn đem cái này bầu không khí ngột ngạt xông phá. Khi thì tuyệt vọng thúc thiết, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, làm ướt hắn long bào, hoàn toàn mất hết đế vương uy nghiêm. Trên triều đình đám đại thần cũng đều riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, có đã nghĩ đến, muốn hay không âm thầm phái người liên hệ Trương Vô Kỵ, chuẩn bị đầu hàng, bọn hắn phần lớn đều là những Dương Vương ngày xưa thủ hạ vây cánh, trong lòng mặc dù lo lắng bất an, nhưng luôn cảm thấy hơn phân nửa còn có đường sống tại. Mà một nhóm khác người, thì là nghĩ đến một hồi liền về nhà đi thu thập bọc hành lý, đem chân quý tài vật cùng tế nhuyễn đóng gói, dự định tùy thời đi theo Nguyên Thuận Đế bắc thượng, coi như Nguyên Thuận Đế lằng nhà lằng nhằng, bọn hắn cũng không quay lấy, trực tiếp bắt Nguyên Thuận Đế liền chạy, quản nhiều như vậy cũng không còn tác dụng gì nữa. Thượng tầng đều là như thế, tầng dưới những cái kia chống cự cùng thủ thành các tướng sĩ, là tâm tình gì kia cũng không cần nhiều lời. Toàn bộ đại đô thành lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng, phảng phất là một tòa sắp sụp đổ cao ốc, lão đảo muốn ngã, chỉ còn chờ cuối cùng kia một kích chí mạng. Lúc này, Trương Vô Kỵ ngay tại trong doanh trướng cùng Từ Đạt Thường Nộ Xuân các tướng lãnh thương nghị công thành sách lược. Đại đô thành cao hao sâu, còn sót lại nguyên quân tất nhiên sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng chung quy kéo dài thời gian, nếu là bắt không đến Mông Nguyên Ngụy Đế, thật là thật to đáng tiếc. Từ Đạt cao mày nói rằng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối trận chiến đấu này cẩn thận cùng lo lắng. Bắt được Mông Nguyên Ngụy Đế, đối với bọn hắn mà nói, là cuối cùng mục tiêu chiến lược, điểm này là cực kỳ trọng yếu. Không sao cả, ta sẽ ra tay. Trương Vô Kỵ cũng là xem thường, nói rằng, chúng ta lần này thương lượng không là như thế nào phá thành, mà là như thế nào tại phá thành diệt nguyên về sau, thừa cơ bắc thượng cầm xuống toàn bộ Mông Cổ cao nguyên. Đúng vậy không sai, Trương Vô Kỵ mục tiêu rất hùng vĩ, không chỉ là cầm xuống đại đô diệt nguyên triều liền xong việc, mà là thừa dịp cỗ này hóa kình, tứ lạng bạc thiên cân, chuẩn bị một lần hành động bắc thượng cầm xuống Mông Cổ cao nguyên. Trương Vô Kỵ sở dĩ có tự tin như vậy, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Mông Nguyên diệt sau, Mông Cổ người tinh thần đồ đằng liền không có, đến lúc đó đối phó tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Thứ hai, cũng là quy công cho ngày xưa Hốt Tất Liệt đối đồng hương thủ đoạn tàn khốc, bởi vì Hốt Tất Liệt rất rõ ràng dân tộc Du Mục đối Trung Nguyên nguy hại, cho nên Hốt Tất Liệt một phen thao tác phía dưới, trước đó có thể sừng chư hầu một phương cấp bậc Mông Cổ chư bộ, bây giờ đã rút lui mấy trăm năm, sức chiến đấu mười phần kéo hông. Thứ ba, Trương Vô Kỵ chuyến này mang theo bộ quân hơn 50 vạn, kỵ binh 5 vạn, có thể nói là sức mạnh hết sức khủng bố, nhất là kỵ binh, trước đó các triều đại đổi thay cùng dân tộc Du Mục đánh trận, chính là ăn thiệt thòi tại tính cơ động không bằng, nhưng hôm nay cái này 5 vạn kỵ binh, tuyệt đối là giải quyết cái này vấn đề lớn nhất, muốn tiêu diệt bây giờ chỉ còn lại một mạch Mông Cổ bộ lạc, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đồng thời, Trương Vô Kỵ đám người bộ hậu cần, cũng có Trương Vô Kỵ sớm chuẩn bị các lộ đại nho. Trước đó đánh vào Sơn Đông thời điểm, Diễn Thánh Công lập khắc đến nhận tra, Trương Vô Kỵ cũng vui vẻ nhận. Sau đó nhường Diễn Thánh Công lấy sở hữu cái này phi phạm thân phận, dẫn tới Thiên Hạ Đại Nho, nhường các lộ đại nho đi theo Trương Vô Kỵ bắc phạt, sau đó tới tái ngoại giáo hóa Mãn Di, phân loại Trung Hoa. Lúc đầu không ít đại nho còn ỷ vào thân phận mình không chịu làm, nhưng Trương Vô Kỵ lấy công trạng sánh vai thấp, ưng thuận quan to lộc hậu về sau, có đức độ các đại nho liền nhau thay đổi chủ ý, quang minh lẫm liệt biểu thị giáo hóa Mãn Di chính là thánh nhân chi đạo, chúng ta đúng là nên như thế, sau đó liền nhau mang theo nhà gói nhỏ tới, có thể nói mười phần chân thành. Những này đều là Trương Vô Kỵ hóa Mãn Di là Trung Hoa thủ đoạn trọng yếu, dù sao tại Trương Vô Kỵ xem ra, người Hán, nó thực hiện ở một mức độ rất lớn là văn minh tán đồng, mà không phải huyết thống, dù sao tới Minh triều này sẽ, đã không có quá nhiều thuần huyết người Hán, kinh nghiệm nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy loạn thế sáng chói, Trung Nguyên Vương triều như cũ trường thịnh không suy, đời đời truyền lại, dựa vào là chính là cái này một phần thiên hạ vô song văn hóa tán đồng. Nghe xong Trương Vô Kỵ toàn bộ chuẩn bị về sau, Từ Đạt Tường Ngộ Xuân bọn người không khỏi liên tục sợ hãi thán phục. Thì ra bệ hạ cân nhắc sâu xa như vậy, thuộc hạ bội phục. Từ Đạt bọn người là rất cung kính cho Trương Vô Kỵ thi lễ một cái, biểu lộ dáng vẻ hiển thị rõ kính nể. Tốt, cũng không phải vào triều, nhà mình huynh đệ không cần như thế giữ lễ tiết, tất cả ngồi xuống a. Trương Vô Kỵ khoát tay áo, có thể Từ Đạt Thường Ngộ Xuân bọn hắn vẫn là quy củ, mặc dù bọn hắn biết Trương Vô Kỵ nói lời toàn là thật tâm, nhưng dù sao bọn hắn chỉ là thần tử, trước mặt là bệ hạ, bọn hắn không có khả năng ngu đến mức không phân cao thấp. Lúc này, vẫn là lấy đánh hạ đại đô đại sự làm chủ. Bệ hạ, chúng ta có thể áp dụng hỏa công. Thường Ngộ Xuân dẫn đầu đề nghị, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, nói rằng, chúng ta đại quân chính diện cho các nàng áp lực, sau đó nhường Vương Bảo tướng quân dùng hỏa pháo vây kích cửa thành, nguyên quân tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó tự nhiên có thể thừa dịp loạn công thành. Trương Vô Kỵ suy nghĩ một lát, nói rằng, cử động lần này rất hay, ngoài ra để cho Dương Tả sứ cùng Phạm Hữu sứ xuất lĩnh kỵ binh 1 vạn, đối đại đô tiến hành bọc đánh, để tránh Nguyên Đế chạy trốn. Bệ hạ anh minh. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối Trương Vô Kỵ kính nể cùng tín nhiệm. Bọn hắn cuối cùng là phát hiện, Trương Vô Kỵ đối với Mông Nguyên cùng thế lực còn sót lại thủ đoạn, cùng các triều đại đổi thay cũng không giống nhau, đây là một loại vĩ đại nếm thử, nếu như thành công, từ đây Mông Cổ cao nguyên liền hoàn toàn thành Đại Minh Đế quốc thổ địa. Cái này vĩ đại hành động vĩ đại, để bọn hắn đều hết sức kích động. Thương nghị hoàn tất, Trương Vô Kỵ đi ra doanh trướng, nhìn qua đại đô phương hướng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đại đô, cuối cùng là đến một bước này, một đường như bẻ cánh khô bắc phạt, cũng nên vẽ xuống dấu chấm tròn, phen này chiến tranh, tựa như khôi phục hóa hạ ghép hình đồng dạng, bây giờ là giải quyết nỗi lo về sau nam bắc đổ vật chi địa, cũng một cái đều chạy không thoát. Đều muốn trở về Đại Minh ôm ấp. Trương Vô Kỵ trong mắt tựa như liệt hỏa hừng hực, đây cũng là hắn cho tới nay mộng tưởng. Mà tại đại đô thành bên trong, Nguyên Thuận Đế rốt cục làm ra quyết định. Hắn cắn răng, nói rằng, chấm quyết định, chấm muốn thủ vững đại đô. Chấm muốn để Trương Vô Kỵ biết, chấm không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đám đại thần nghe xong, có mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài thườn thượt một hơi, có thì âm thầm lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Rất hiển nhiên, Nguyên Thuận Đế quyết định này, làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Mặc kệ là phe đầu hàng vẫn là đi đường phái, thậm chí một chút kiên trinh không đổi trung thần, đều đã đem Nguyên Thuận Đế làm ngu xuẩn. Nhưng đã Nguyên Thuận Đế đã làm ra quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể mặt ngoài tuân theo, nghĩ thầm về sau nên làm gì đổi cái gì à, cái này đồ đần bệ hạ lời nói có thể không nghe được. Ngay lúc này, đông nhiên một hồi kinh thiên động địa đại pháo âm thanh truyền đến trong hoàng cung, chương 308, công hãm đại đô, Nguyên Thuận Đế bị bắt, nguyên triều hủy diệt, 1, chương 308, công hãm đại đô, Nguyên Thuận Đế bị bắt, nguyên triều hủy diệt, 1. Cái gì? Trương Vô Kỵ nhanh như vậy liền bắt đầu công thành. Trên triều đình, vốn là đều có tư tâm đám đại thần lập tức liền loạn cả một đoàn. Nguyên Thuận Đế mặt cũng một chút liền thảm trắng đi, vừa mới hắn còn lấy hết dũng khí muốn cùng Trương Vô Kỵ cùng quân minh liều mạng đâu, kết quả hiện tại là một màn như thế, dũng khí một chút cũng bị mất, cái này còn chơi trái trứng a. Bất quá như thế cũng không thể chỉ trách hắn, Trương Vô Kỵ tự mình ngự giá thân trinh, xuất lĩnh quân minh như mãnh liệt thủy triều, một đường thế như trẻ tre, thuận lợi chiếm lĩnh Yên Vân 16 châu, ngày xưa huy hoàng vô cùng đại nguyên, đã chỉ còn lại U Châu đại đô cuối cùng này một góc, huyện như mưa gió bên trong phiêu diêu thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị lịch sử hồng lưu nuốt hết. Lúc này, cái nào sợ sẽ là cái tên ốc, đều có thể nhìn ra Nguyên Triều lập tức liền muốn bị diệt, trước mắt lưu cho Nguyên Thuận Đế thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, có thể chọn, cũng chỉ là chật vật chạy trốn vẫn là có cốt khí chiến tử. Cùng ngày xưa đồng dạng lớn lời nói được khoa trương, nói cái gì lấy tặc bình định, đó là không thể rồi, hiện tại ai là tặc còn chưa nhất định đâu. Bây giờ, kinh thành kia vàng son lộng lẫy nhưng lại lộ ra suy bại khí tức hoàng cung đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến gần như ngạt thở. Nguyên Thuận Đế tọa tại trên long ỷ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt trợn lên, ý đồ dùng kia ra vẻ uy nghiêm ánh mắt chấn nhiếp của thần, có thể kia hai tay khẽ run lại bại lộ nội tâm của hắn vô cùng bất an. Sắc mặt của hắn vàng như nến, giống như là bị rút khô sinh khí, ngày xưa uy phong lẫm lẫm đã sớm bị lo nghĩ cùng sợ hãi hoàn toàn thay thế. Văn võ đang quần thần loạn cả một đoàn, tiếng cãi vã liên tục không ngừng, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào. Bệ hạ, ngài nói một câu nha. Chủ trương đầu hàng đám đại thần, nguyên một đám nước mắt bay tứ tung, nước mắt tứ giao lưu. Trong đó một vị thân hình mập mạp đại thần, khóc đến thở không ra hơi, kia to lớn bụng theo xả tiếng khóc càng không ngừng run run. Hắn một bên dùng rộng lượng ống tay áo lau sạch lấy nước mắt rằng rủa, một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: Bệ hạ à, ngài nhìn một cái kia quân mình, một đường đánh tới, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, chúng ta bây giờ binh lực thiếu thốn, lương thảo cũng còn thừa không có mấy, cái này kinh thành căn bản thủ không được a. Lại chống cự xuống dưới, không chỉ có chúng ta đều phải mất mạng, cái này kinh thành bách tính cũng phải đi theo gặp nạn a. Khẩn cầu bệ hạ lấy an nguy của bách tính làm trọng, mở thành đầu hàng đi. Dứt lời, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay chỗ mai phục, càng không ngừng dập đầu, kia chọc chán cùng mặt đất va chạm, phát ra phanh phanh tiếng vang. Cái này lớn mập thần đúng là sợ. Hiện tại mắt nhìn thấy nhà cũng bị mất, lại nói cái gì đều vô dụng. Vong quốc diệt chủng thanh toán hắn biết rõ, thật sự nếu không đầu hàng, cái này cái mạng nhỏ chỗ nào còn có thể giữ lại được. Xem như thần tử, hắn lấy bách tính là nguyên do, cáo chi Nguyên Thuận Đế đầu hàng, đã là đưa ra 10 phần thể diện lấy cớ, liền nhìn Nguyên Thuận Đế có tiếp hay không. Mà những cái kia còn có mấy phần cốt khí, lo liệu lấy trung quân ái quốc lý niệm các thần tử, thì cơ ống tay áo, mặt đỏ lên, gân cổ lên lớn tiếng la lên, không chịu đầu hàng. Một vị cao tuổi lão thần, tóc trắng xóa, sợi râu cũng run rẩy theo, hắn đứng thẳng lên còn xuống thân thể. Dùng kia run dậy nhưng lại kiệt lực âm thanh vang dội hô, bệ hạ, ta đại nguyên tự thành cắt tư hắn lên, trải qua vô số mưa gió, đánh xuống cái này vạn dặm giang sơn, có thể nào dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho người. Chúng ta các tướng sĩ còn có nhiệt huyết, còn có dũng khí, nhất định có thể cùng kia phản tặc Trương Vô Kỵ quyết nhất tử chiến. Bệ hạ, tuyệt đối không thể đầu hàng a. Thanh âm của hắn ở trong đại điện quanh quẩn, có thể đáp lại hắn lại là càng nhiều tiếng cãi vã. Nguyên Thuận Đế ánh mắt tại quần thần ở giữa qua lại dao động, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng dãy rủa. Hắn một hồi nhìn xem chủ trương đầu hàng đại thần, trong lòng dâng lên một hồi lửa giận, cảm giác đến bọn hắn quá mức nhu nhược, một hồi lại nhìn một cái những cái kia chủ chiến thần tử, nhưng lại đối đề nghị của bọn hắn không có 10 phần lòng tin. Nội tâm của hắn đang do dự cùng dày vò bên trong bồi hồi, dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, thống khổ không chịu nổi, chỗ nào có thể làm được ra quyết định. Bên ngoài kinh thành chấn thiên động địa tiếng vang, mỗi một âm thanh đều tại đập nội tâm của hắn. Ngoài thành, tại Trương Vô Kỵ ra lệnh một tiếng, quân minh trong trận doanh đại pháo không ngừng oanh minh, pháo miệng phun ra lửa cháy hùng hực, từng quả đạn pháo như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, mang theo hủy diệt lực lượng đánh tới hướng kinh thành tường thành. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, một quả đạn pháo tinh chuẩn đánh trúng vào tường thành một góc, gạch đá vỡ ra, bụi đất tràn ngập, tường thành trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó, một viên khác đạn pháo gào thét mà tới, trực tiếp đem trên tường thành một tòa tháp quan sát nổ nát bấy, tháp bên trên nguyên quân sĩ binh còn chưa kịp hét thảm một tiếng, liền theo tháp sụp đổ bị ném không trung. Cùng lúc đó, máy ném đá cũng nhao nhao phát lực, to lớn hòn đá gào thét lên bay về phía trong thành. Những này hòn đá chừng to bằng cái tớt, trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, chỗ đến, phòng ốc sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Dân chúng trong thành nhóm dọa đến chạy trốn tứ phía, tiếng khóc, tiếng la đan vào một chỗ. Một chút phòng ốc bị hòn đá đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ, đem có người trong nhà vùi lấp tại phế tích phía dưới. Trên đường phố hỗn loạn tương mừng, mọi người thất kinh chạy nhanh, có thậm chí bị hốt hoảng đám người đụng ngã xuống đất, thảm tao dẫm đạp. Trên tường thành nguyên quân sĩ binh bị bất thình lình công kích mãnh liệt đánh cho đầu góc choáng váng. Bọn hắn có bị đạn pháo khí lãng hất tung ở mặt đất, có bị vẩy ra gạch đá đánh trúng, máu tươi chảy ròng. Một cái tuổi trẻ nguyên quân sĩ binh, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem bay tới đạn pháo, mong muốn tránh né, lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị găm trên mặt đất, không thể động đậy. Thằng đến đạn pháo ở bên cạnh hắn bạo tạc, hắn mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị tạc đến bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, toàn thân máu tươi, đã không có khí tức. Vậy hạ, cửa nam sắp không chịu nổi. Lúc này, một cái toàn thân đẫm máu tướng quân chạy vào, tiếng buồn bã kêu khóc nói. Nghe vậy, vốn là loạn làm hỗn loạn trên triều đình, càng là muốn sập. Nguyên Thuận Đế trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía ngoài điện, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cái này phải làm sao mới ở đây. Chương 308, công hãm đại đô, Nguyên Thuận Đế bị bắt, Nguyên Triều hủy diệt, 2. Chương 308, công hãm đại đô, Nguyên Thuận Đế bị bắt, Nguyên Triều hủy diệt, 2. Hai chân của hắn như nhũn ra, đặt mông lại ngồi về trên long ỷ, song tay thật chặt bắt lấy lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Văn võ ba quan nhóm thấy thế, cũng không che giấu nữa riêng phần mình tâm tư. Những Dương Vương ngày xưa vây cánh nhóm biết rõ đại thế đã mất, vì bảo trụ tính mạng của mình, nhao nhao lớn tiếng hô quát đầu hàng sự tình. Bọn hắn tập hợp một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, nhưng còn có cầu hy vọng sống sót cùng mấy phần chờ mong. Bọn hắn nghĩ đến, chính mình dù sao cũng là ngày xưa Nhữ Dương Vương thủ hạ, Trương Vô Kỵ xem ở Nhữ Dương Vương mặt mũi, hẳn là cũng không đến nỗi giết bọn hắn. Bên trong một cái mặt nhọn đại thần, nói thẳng, quân minh thế không thể đỡ, đại đô luân hàm đã kết cục đã định, chúng ta lại đi theo cái này hồ đồ bệ hạ, kia đó là một con đường chết, ta nhìn chúng ta cũng không cần tiếp tục cùng bọn hắn tranh chấp, trước đó tiến đến đầu hàng, nói không chừng còn có thể bảo trụ vinh hoa phú quý. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn liền trực tiếp đi ra Kim Loan Điện, cũng mặc kệ Nguyên Thuận Đế tâm tình, đi ra về sau liền liên lạc quân minh, cáo chi trong thành hư thực, còn vụng trộm hội chế kinh thành bố phòng đồ, chuẩn bị xem như đầu hàng lễ gặp mặt. Tại sự phản loạn của bọn họ phía dưới, rất nhanh còn sót lại chống cự Nguyên quân liền đều chiếm được đỉnh chỉ phản kháng mệnh lệnh, sau đó các thành lớn cửa nhao nhao mở ra, những này đầu hàng đám đại thần nhao nhao quỳ cung ứng đại minh bệ hạ vào thành. Đại đô chính là Bắc Phạt Nguyên triều sau cùng một trạm, bây giờ đã cầm xuống. Mà những cái kia đối lập trung thành Nguyên quân tướng lĩnh, mắt thấy thế cục nguy cấp, quyết định thật nhanh, quyết định hộ tống Nguyên Thuận Đế phá vây bắt trốn. Bọn hắn vội vàng tập kết một chi hộ vệ đội, đi vào hoàng cung, thúc giục Nguyên Thuận Đế tranh thủ thời gian xuất phát. Nguyên Thuận Đế lúc này sớm đã không có chủ ý, sợ hãi đến hai chân run rẩy, đi đường đều đi không được rồi, chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Hắn vội vàng hấp tấp đứng dậy, liền vương miện đều mang sai lệnh, tại một đám hộ vệ chen chúc hạ, hướng phía thành bắt chạy đi. Nguyên Thuận Đế một đoàn người hoảng hốt chạy vừa hướng lấy thành bắt chạy đi, trên đường đi lảo đảo. Nguyên Thuận Đế giày chạy rất một cái, hắn cũng không đoái hoài tới nhặt, để trần một chân, chật vật không chịu nổi. Hắn một bên chạy, một bên thở hổn hển, miệng bên trong càng không ngừng mắng Trương Vô Kỵ. Những hộ vệ kia cũng đều vẻ mặt bối rối, vũ khí trong tay đều cầm không vững, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ quân minh đuổi theo. Nhưng mà, bọn hắn vừa ra khỏi cửa thành không bao xa, liền lâm vào một mảnh tiếng la giết bên trong, chỉ thấy vô số người theo khắp nơi vọt ra, cầm đầu một số người từng cái bản lĩnh bất phàm, thậm chí có khinh thân mà bay, tốc độ so chiến mã càng nhanh tồn tại. Hóa ra là Trương Vô Kỵ cùng Từ Đạt bọn người thương nghị đại sự thời điểm, đã đoán được Nguyên Thuận Đế muốn bắt trốn, cho nên đặc mệnh Dương Tiêu Phạm giao bọn người xuất lĩnh lấy võ lâm cao thủ, mang theo hai vạn đại quân sớm đã tại này thiết hạ mai phục. Dương Tiêu thân mang một bộ màu đen trang phục, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng như xương, cao giọng hô: "Mông Nguyên Ngụy Đế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, dẫn đầu xông vào trận địa địch, trường kiếm vung vẩy ở giữa, hàn quang lấp lóe, nguyên quân sĩ binh nao nao ngã xuống đất. Kiếm pháp của hắn sắc bén đến cực điểm, mỗi một kiếm đâm ra đều mang một cỗ khí thế cường đại, dường như có thể đem không khí đều phá. Phạm Giao thì là vung vẩy trường thương, lấy một loại đại khai đại hợp thương pháp ứng đối quân địch, tại công lực thâm hậu, cũng đã sớm bị đánh vỡ gan nguyên quân song trọng tác dụng dưới, có thể nói là đại sát tứ phương. Vi Nhất Tiếu thì thi triển thân pháp quỷ dị, tại trận địa địch bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, chỗ đến, địch nhân đều sợ hãi. Thân hình của hắn còn giống như quỷ mị, một hồi xuất hiện ở bên trái, một hồi lại xuất hiện ở bên phải, nhường nguyên quân sĩ binh khó lòng phòng bị, trong tay của hắn cầm một thanh đoàn đao, đao quang lấp lóe, trong nháy mắt liền có thể lấy tính mạng người ta. Võ lâm cao thủ nhóm cùng thi triển tuyệt kỹ, có thi triển khinh công, như chuồn chuồn lướt nước giống như tại quân địch đỉnh đầu bay vọt, trong nháy mắt lấy tính mạng người ta, có thì lại lấy nội lực hùng hậu, cách không đánh ngã một mảnh địch nhân. Bảy vị thân mặc đạo bào trung nhân, người người tay cầm trường kiếm, vây ở trong quân địch, lấy tinh diệu trận pháp liên sát nguyên quân, rất nhanh liền giết một chỗ thi thể, chính là Hoàn Nhan Đức Minh xuất lĩnh toàn chân giáo cao thủ. Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng cũng một cái không rơi, không văn không chí không tính nhau nhau thi triển lòng trả thù, không giết giới chỉ tại lúc này đã không có tác dụng, mỗi một lần đưa tay, đều phải giết chết một cái quân địch. Mấy chục cái cứng rắn quyền cao thủ, một quyền một cái đánh chết quân địch, từng cái khuôn mặt đều là cường trực công chính là không động phái cao thủ. Còn lại còn có riêng phần mình ăn mặc đạo cô nữ tính cao thủ, cầm đầu là một cái ra tay tàn nhẫn, tựa như điên phê lão niên Nico, dĩ nhiên chính là Nga Mi phái người. Võ lâm các đại phái, giờ phút này đều vì cái này trận chiến cuối cùng phát huy tác dụng lớn nhất. Rất nhanh, nguyên quân tại quân minh cùng võ lâm cao thủ tiền hậu giáp kích hạ, dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Nguyên Thuận Đế thấy cảnh này, dọa đến kém chút ngất đi. Hắn quay người muốn chạy, lại phát hiện đường lui của mình đã bị cắt đứt. Trên mặt của hắn lộ ra tuyệt vọng thần sắc, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm: "Kết thúc, kết thúc. Mạng ta xong rồi." Một phen nghiêng về một bên chém giết qua đi, nguyên quân thương vong thảm trọng, còn sót lại binh sĩ nhao nhao bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nguyên Thuận Đế bị mấy cái thị vệ bảo hộ, lúc này mới chưa chết, có thể đến cuối cùng, hắn những thị vệ tiếp như thế nào địch qua Trương Vô Kỵ thủ hạ chưa hơn cao thủ. Dương Tiêu Phạm Giao bọn người vừa ra tay, rất nhanh liền diệt những này có chút võ công thị vệ. Giờ phút này Nguyên Thuận Đế hoàn toàn thành cô gia quả nhân, bị bao bọc vây quanh, hắn co quắp ngã xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Y phục của hắn bị xé rách, tóc cũng rối bời, hoàn toàn mất hết đế vương uy nghiêm. Dương Tiêu bọn người vây quanh, cười nhìn xuống Nguyên Thuận Đế, nói rằng: "Mông Nguyên Ngụy Đế, vương triều của ngươi đã hủy diệt, mọi thứ đều kết thúc, từ đây tốt đẹp non sông đều là ta Đại Minh bệ hạ tất cả." Theo Nguyên Thuận Đế bị bắt, Đại Đô Thuận Lợi bị Trương Vô Kỵ cầm xuống, đã từng huy hoàng nhất thời Nguyên triều, như vậy hoàn toàn diệt vong. Lúc đầu lịch sử, Nguyên triều quốc phúc 98 năm, mà bây giờ Trương Vô Kỵ cùng quân minh lại đem thời gian trước thời hạn không ít, Trương Vô Kỵ sinh ra ở 1336 năm, mà bây giờ là 1361 năm, Trương Vô Kỵ 25 tuổi, Nguyên triều sớm diệt 7 năm, cho nên thế giới này Nguyên triều quốc phúc 91 năm, đến tận đây diệt vong. Chương 309, Nguyên Thuận Đế cái chết, Bắc phạt kết thúc. Chương 309, Nguyên Thuận Đế cái chết, Bắc phạt kết thúc. Đại đô trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, vạn con nôn náo. Dân chúng theo bốn phương tám hướng chạy đến, đem quảng trường vây chật như nêm tối. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Có thể có như vậy rầm rộ nguyên nhân rất đơn giản, Trương Vô Kỵ công chiếm Đại đô về sau, đối Đại đô bách tính khai thác 10 phần ôn hòa chính sách, nhường lúc đầu lòng người bàng hoàng Đại đô bách tính đều 10 phần cảm kích. Nhất là trước đó cứu vớt các đại phái thời điểm, Trương Vô Kỵ ngay tại Đại đô lập nên qua uy danh cùng nhân nghĩa chi danh, nhường không ít người vốn là tâm hướng Trương Vô Kỵ, như thế như vậy về sau, đám người này liền thành miễn phí Trương Vô Kỵ tuyên truyền viên, ảnh hưởng tới không biết bao nhiêu người, là Trương Vô Kỵ không trở ngại chút nào trưởng khống Đại đô, cũng là chọn ra cực kỳ chắc tuyệt công hiến. Hôm nay tất cả mọi người đủ tụ tập ở đây nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là hôm nay là Trương Vô Kỵ muốn xử tử Nguyên Thuận Đế thời gian. Tại quảng trường trên đài cao, Trương Vô Kỵ thân mang vàng sáng long bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga sơn phong. Bên cạnh hắn, Nguyên Thuận Đế tóc hai bù xù, khuôn mặt tiểu tụy, bị hai tên cường tráng binh sĩ gắt gao áp lấy, ngày xưa đế vương uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn là một bộ tù nhân bộ dáng. Trương Vô Kỵ mắt sáng như đuốc, quét mắt dưới đài bách tính, thanh âm to mà kiên định, như là hồng trung giống như vang vọng toàn trường, gần trăm năm. Từ khi Đại Tống hủy diệt đến nay thẳng đến hôm nay, ta Đại Minh trăm vạn hùng binh, trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cục đẩy ngã tàn bạo nguyên triều chi phối. Đây là ta thiên hạ bách tính thắng lợi, là ta Hán gia nhi nữ vinh quang. Dưới đài lập tức buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, dân chúng nhao nhao cơ trong tay cờ xí, hô to, Đại Minh và thuế, bệ hạ và thuế. Trương Vô Kỵ có chút đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn quay người nhìn về phía Nguyên Thuận Đế, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường, Nguyên Đế, ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên Thuận Đế ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, vốn muốn nói vài câu hiện ra uy nghiêm lời nói, miễn cho chết quá khó nhìn, nhưng tại Trương Vô Kỵ cường đại khí thế hạ, lại bị áp chế triệt triệt để, thậm chí không dám cùng Trương Vô Kỵ đối mặt, đành phải cúi đầu. Ngươi tổ tiên nhập chủ Trung Nguyên, vốn nên yêu dân như con, bảo cảnh an dân, có thể các ngươi lại tùy ý trà đạp ta Hán gia bất tính, xem nhân mạng như cỏ rác, tại các ngươi chi phối hạ, dân chúng áo rách quần manh, bụng ăn không no, chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, các ngươi mạnh trinh thuế má, khiến vô số nhà đình thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Trương Vô Kỵ thanh âm càng ngày càng sụp sôi, mỗi một câu cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Nguyên Thuận Đế trong lòng. Các ngươi còn công nhiên kỳ thị người Hán, đem ta người Hán coi là ba bốn bọn người, tức đoạt chúng ta tất cả, tại các ngươi áp bách dưới, ta Hán gia văn hóa gặp nghiêm trọng tàn phá, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái thảm tao sát hại. Đây đều là tội lỗi của các ngươi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, mông cổ người chẳng lẽ liền cao minh tới nơi nào đi à? Trương Vô Kỵ trong mắt lóe ra lửa giận, lời của hắn khơi dậy dưới đài dân chúng mạnh mẽ của mình. Dân chúng nhao nhao cơ nằm đấm, lớn tiếng mắng Nguyên Thuận Đế. Hôm nay, ta liền muốn vì thiên hạ bách tính lấy lại công đạo, là ta Hán gia nhi nữ báo thù rửa hận. Trương Vô Kỵ vung tay lên, cao giọng tuyên bố, Nguyên Đế bột nhi chỉ cần thỏa hoàn thiết hòa thuận ngươi, tội ác tày trời, phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Theo Trương Vô Kỵ ra lệnh một tiếng, đao phủ giơ tay chém xuống, Nguyên Thuận Đế đầu lâu lăn xuống bụi bặm. Dưới đài dân chúng lập tức nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất, hướng phía Trương Vô Kỵ phương hướng lạy bái, trong miệng hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Rất nhiều bách tính kích động đến lệ rơi đầy mặt, tự sân núi hải chiến về sau, trải qua nhiều năm khuất nhục cùng cực khổ, bây giờ rốt cục nên đón cái này mở mày mở mặt một ngày, Trung Nguyên đại địa lại lần nữa từ người Hán cầm quyền. Sử tử Nguyên Thuận Đế hậu, liền đại biểu lấy Nguyên triều hoàn toàn hủy diệt, trước đó trung thành Nguyên Thuận Đế thân tử, cũng đều riêng phần mình bị giết, Nhữ Dương Vương những cái kia ngày xưa thủ hạ, thì là bị Trương Vô Kỵ xem ở Nhữ Dương Vương trên mặt mũi đặc xá, nhưng nhiều nhất tha tính mạng bọn họ, làm quan là không thể nào. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Vô Kỵ cũng chưa dừng bước lại. Hắn biết rõ, Mông Cổ cao nguyên bên trên thế lực còn sót lại nếu không hoàn toàn thanh trừ, tất nhiên sẽ thành đại minh thai hoàng ẩm, trước đó trong lịch sử Bắc Nguyên Hàn thống, một mực còn kéo dài hơn 200 năm, mặc dù càng ngày càng phân liệt, nhưng dù sao một mực tồn tại, cũng là trung thổ họa lớn trong lòng. Thế là, hắn xuất lĩnh đại quân tiếp tục một đường bắc phạt, mục tiêu trực chỉ Mông Cổ cao nguyên. Chuyến này bắc phạt hành trình có không ít gian khổ cùng khiêu chiến, không phải quân địch lợi hại, mà là đại mạc báo cắt đầy trời, khí hậu ác liệt, đối với rất nhiều người mà nói đều là tai nạn đồng dạng. Nhưng Trương Vô Kỵ cho Minh quân tướng sĩ nhóm bờ UFF thêm rất cao, động một chút lại đến một trận diễn thuyết, cho nên sĩ khí cũng là 10 phần cao, bọn hắn mang đối quốc gia trung thành cùng đối thắng lợi khát vọng, dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước. Trương Vô Kỵ tự nhiên cũng là xung phong đi đầu, cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, điểm này cũng là cực đại cổ vũ sĩ khí. Chỉ có thể nói, Trương Vô Kỵ đối với phân phối sĩ khí phương diện này, đúng là tiểu thiên tài. Khắc phục những này thiên tai về sau, liền không có gì khó khăn, Mông Cổ cao nguyên tại ngày xưa hốt tất liệt bắc phạt đánh ngã Đồng Hương về sau, đã phế không sai biệt lắm, cho nên Minh quân dọc theo con đường này, cũng là có thể xưng đánh đâu thắng đó. Thế như trẻ tre, bọn hắn liên tiếp công khắc Mông Cổ người tất cả địa bàn, đem nguyên triều thế lực còn sót lại đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng tới hoàn toàn thu phục trình độ. Mãi cho đến quân Minh đến Bắc Hải, cầm xuống toàn bộ Mông Cổ cao nguyên, cái này mới tới bước chân dừng lại thời điểm. Trương Vô Kỵ đứng tại cao nguyên phía trên, nhìn qua rộng lớn vô ngần đại địa, trong lòng hào tình vạn trượng. Hắn biết rõ, mảnh đất này chinh phục chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ là hiện tại sức sản xuất có hạn, đánh quá nhiều cũng khó có thể khống chế, tạm thời tới cái này vẫn được, chậm rãi phát triển cách mạng công nghiệp về sau, tự nhiên có thể đối càng lớn thổ tiến hành trực tiếp khống chế. Đồng thời, vì hoàn toàn tiêu trừ Mông Cổ người ý thức phản kháng, thực hiện dung hợp dân tộc, Trương Vô Kỵ quyết định tại Mông Cổ cao nguyên cùng đều có Mông Cổ người địa phương kiến tạo học đường. Lúc trước hắn chọn phái đi một nhóm học thức bên bác, phẩm đức cao thượng đại nho, thì là tiến về các nơi dạy học, giáo thụ Mông Cổ người Hán ngữ, Hán văn hóa cùng nho ra kinh điển, nhất là cảm xúc phủ lên bên trên, đều cho 10 phần đúng chỗ, nhu cầu đem Mông Cổ người cho đồng hóa thành người Hán. Không ra mấy tháng, bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách quanh quẩn tại trên thảo nguyên không. Đồng thời, Trương Vô Kỵ còn cổ vũ thương nhân tới đây thông thường, giảm xuống thuế suất, đã thông song phương văn hóa cầu nối, cùng cổ vũ người Hán cùng Mông Cổ người thông hôn, xúc tiến dân tộc ở giữa giao lưu cùng dung hợp. Hắn lấy mình làm gương, vì một số Mông Cổ quý tộc cùng người Hán quan viên đáp cầu rắc mối, thúc đẩy rất nhiều hôn nhân, chính là vì ổn định đại cục, cùng lâu dài hơn phát triển. Tại cố gắng của hắn hạ, Mông Cổ người cùng người Hán quan hệ trong đó dần dần hòa hoãn, dung hợp dân tộc tiến trình không ngừng tăng tốc. Theo bác phạt hoàn toàn kết thúc, Trương Vô Kỵ bắt đầu cân nhắc rời đô sự tình. Hắn biết rõ, đại đô vị trí địa lý trọng yếu, là liên tiếp Trung Nguyên cùng phương Bắc cổ học yếu đạo. Nguyên bản lịch sử Chu Lệ rời đô rất lớn trình độ chính là thuận tiện đánh trận, ngày xưa bị Phong Yến Vương cũng là nhường hắn đánh người thắt đát, Trương Vô Kỵ bây giờ cũng là như thế, tại Mông Cổ văn hóa hoàn toàn Hán hóa trước đó, điểm này vẫn rất có tất yếu. Thế là, hắn quyết định đem đô thành rời to lớn đều, cũng làm lớn đều vì kinh thành, thành là Đại Minh Đế quốc thủ đô. Rời đô quá trình đều đâu vào đấy tiến hành. Dân chúng nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu, tích cực tham dự vào đô thành kiến thiết bên trong đến. Đám thợ thủ công ngày đêm lao động, tu kiến tu bổ cung điện tường thành cùng đường đi. Đại đô vốn là nguyên triều thời kỳ phồn hoa nhất đô thành, bây giờ một phen tu sửa cùng rời đô, tăng thêm đại gia cộng đồng cố gắng, kinh thành rực rỡ hẳn lên, trở thành một tòa to lớn tráng lệ đô thành. Trương Vô Kỵ đứng ở kinh thành trên cổng thành, quan sát đô thị phồn hoa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bây giờ thiên hạ liền chỉ còn lại hai nơi không có hoàn toàn thu phục. Một chỗ là đông bắc địa khu một bộ phận, bên kia hiện tại cũng là một chút tản mạn người nữ chân, áp lực không lớn, giao cho Từ Đạt Thường Ngộ Xuân bọn hắn trước đi đối phó liền có thể. Một chỗ chính là tây nam nút bên trong cùng đại lý vài chỗ, còn chưa bắt lại, chuyến này Trương Vô Kỵ chuẩn bị tự mình đi một chuyến, thuận tiện đi đại lý Đoàn Thị bên kia nhìn xem, có hay không lục mạch thần kiếm loại hình võ công. Đối với cái này, Trương Vô Kỵ cũng là hơi có vẻ chờ mong. Chương 310, Lý Thiện Giải cùng Lưu Bá Ôn, chương 310, Lý Thiện Giải cùng Lưu Bá Ôn. Đại đô hoàng cung Kim Loan điện bên trong, giường cột chạm trổ, đèn đuốc sáng trưng. To lớn màu đỏ cung trụ bên trên, kim long xoay quanh, điêu khắc mười phần rất thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Trương Vô Kỵ thân mang có thêu chín đầu kim long vàng sáng long bảo, ngồi ngay ngắn ở đó tượng trưng cho quyền lực trí cao trên long ỷ, long bảo bên trên kim tuyến tại dưới ánh nến lóe ra tia sáng chói mắt, tỏa ra hắn kiên nghị vừa anh tuấn khuôn mặt. Điện hạ, văn võ quần thần thân mang hoa lệ triều phục, chỉnh tề đứng trang nghiêm, bầu không khí trang trọng bên trong lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, dường như một trận hùng vị biến đổi sắp kéo ra màn che. Bây giờ ta Đại Minh đã bình định Trung Nguyên, Mông Cổ các vùng, không sai đông bắc địa khu cùng tây nam địa khu chưa đưa về bản đồ, chấm ý đã quyết, Từ Đạt Thường Ngộ Xuân nghe lệnh. Trương Vô Kỵ thanh âm to, cũng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mắt sáng như đuốc, dường như có thể xem thấu đại điện mỗi một cái góc, quét mắt phía dưới các tướng lĩnh. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân nghe nói, biến sắc, vội vàng nhanh chân ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, cùng kêu lên đáp, thần tại. Thanh âm của bọn hắn đều mơ hồ mang theo hưng phấn, ở trong đại điện quanh quẩn, cuối cùng lại có cầm có thể đánh. Chấm mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh 10 vạn đại quân, bắc thượng đánh chiếm đông bắc địa khu cùng kho trang đảo, đồng thời đồng hóa đông bắc địa khu, cần phải cẩn thận dụng binh, sớm ngày khải hoàn. Trương Vô Kỵ thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêm túc dặn dò, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi, đánh trận phương diện này, Từ Đạt Thường Ngộ Xuân năng lực, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Từ Đạt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin, giống như thiêu đốt hỏa diễm, cất cao giọng nói, "Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh." Mặt tướng chắc chắn cẩn thận thăm dò địa hình, chế định chu toàn chiến lược, cùng thường tướng quân chặt chẽ phối hợp, nhất định phải đem đông bắc địa khu cùng kho trang đảo đặt vào ta Đại Minh bản đồ. Thường Ngộ Xuân cũng đi theo lớn tiếng nói, mặt tướng nguyện máu chảy đầu rơi, là bệ hạ khai cương thác thổ. Trên chiến trường, mặt tướng ổn thỏa xung phong đi đầu, xuất lĩnh các tướng sĩ anh dũng giết địch, nhường người trong thiên hạ kiến thức ta Đại Minh quân uy. An bài song phương bắt chiến sự, Trương Vô Kỵ có chút ngựa ra sau, tựa ở trên long ỷ, dừng một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua triều đình, còn nói thêm, chấm đem tự mình dẫn 10 vạn đại quân xuôi nam, thu phục tây nam, trong triều sự vụ liền giao cho Nhữ Dương Vương, Lưu Bá Ôn, Lý Thiện Giải bọn người xử lý. Lúc này, một vị thân mang trường bào màu xám, khuôn mặt gầy gò lại ánh mắt cơ trí, dường như có thể nhìn rõ thế gian vạn vật nam tử đứng dậy, chính là Lưu Bá Ôn. Hắn tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, cung kính chắp tay nói, "Bệ hạ, thần ổn thỏa phụ tá Nhữ Dương Vương, tận tâm tận lực xử lý tốt quốc sự, là bệ hạ Nam Trinh giải trừ nỗi lo về sau, thần sẽ mỗi ngày cẩn thận thẩm duyệt các nơi tấu chương, gặp phải chuyện quan trọng kịp thời cùng Nhữ Dương Vương cùng Lý đại nhân thương nghị, bảo đảm trong triều mọi việc trôi chảy, tuyệt không chậm trễ bệ hạ đại nghiệp." Đứng ở một bên Lý Thiện Giải, dáng người hơi mập, khuôn mặt hiền lành, giờ phút này cũng đi theo phụ họa, thần cũng làm tận hết chức vụ, không phụ bệ hạ nhờ vả, thần sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Nhữ Dương Vương điều phối lương thảo vật tư, bảo hộ tiền tuyến cần thiết, đồng thời tăng cường đối quan viên địa phương giám sát, nhường các nơi chính vụ bình ổn vận hành. Hai người này đều là vẻ mặt trung thành cùng kính sợ, đối Trương Vô Kỵ hành lễ xưng là cung cung kính kính. Nói lên Lưu Bá Ôn cùng Lý Thiện dáng dấp quy thuận, vậy vẫn là Chu Nguyên Chương sau khi chết sự tình. Lúc ấy Chu Nguyên Chương bị Trương Vô Kỵ đưa sau khi đi, dư bộ đều bị Trương Vô Kỵ biến thành của mình, những người kia mới cũng liền không cần nhiều lời, trong đó trị quốc người tự nhiên lấy hai người này là chủ. Trương Vô Kỵ tự nhiên cũng hiểu biết Lưu Bá Ôn cùng Lý Thiện Giải tài hoa xuất chúng, liền quyết định tự mình tiến về hai người ẩn cư chỗ bái phỏng. Lúc đầu Lý Thiện Giải cùng Lưu Bá Ôn đối với Chu Nguyên Chương chết đều là mười phần giật mình lại thương tâm, bản muốn tiếp tục ra làm quan giúp Trương Vô Kỵ, lại sợ Trương Vô Kỵ nghi kỵ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay Trương Vô Kỵ tự mình đến mời, tuyệt đối là thiên đại ân tình, đem Lý Thiện Giải các loại Lưu Bá Ôn cảm động không được, nhao nhao thành tâm quy thuận. Đương nhiên Lý Thiện Giải làm người khéo đưa đẩy, thành tâm quy thuận không giả, nhưng trong lòng cũng cất giấu tâm tư, tâm muốn nhìn một chút vị này bệ hạ có phải thật vậy hay không lợi hại như thế. Nếu như là bạo quân, kia liền nghĩ biện pháp ôm việc gì rời đi, giữ được tính danh làm chủ. Có thể Lưu Bá Ôn tương đối thẳng tiếp, liền không có nhiều như vậy suy tính. Khi đó Trương Vô Kỵ vừa mới xưng đế, Lưu Bá Ôn thấy Trương Vô Kỵ tự mình đến mời, mặc dù trong lòng cảm động, nhưng cũng có chút nheo mắt lại, kia như chỉ mừng ánh mắt đánh giá Trương Vô Kỵ, nói rằng, "Trương giáo chủ, à, bây giờ ứng xưng bệ hạ. Ta hai người mặc dù ẩn cư ở này, nhưng cũng nghe bệ hạ rất nhiều sự tích, chỉ là không biết bệ hạ muốn thế nào quản lý thiên hạ." Như vậy trực tiếp hỏi thăm khảo hạch, kém chút đem Lý Thiện Giải bệnh tim vào đi ra, hắn nghĩ thầm ngươi người này muốn tìm cái chết cũng đừng mang theo ta ạ. Có thể giờ phút này hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Trương Vô Kỵ. Có sao nói vậy, Lý Thiện lớn lên sẽ cũng rất tò mò Trương Vô Kỵ có thể nói chút gì đi ra. Đã thấy Trương Vô Kỵ khẽ mướt cằm, cười nói, thiên hạ sự tình, tự nhiên lấy dân làm gốc, nhẹ giao mà phú, khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển dân nuôi tằm, đồng thời quảng nạp hiện tại, bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng, ở địa phương sẽ tăng cường lại trị, nghiêm trị tham quan ô lại, dạng này mới có thể để cho bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Lưu Ba Ôn nghe xong, khẽ gật đầu, sờ lên trên cằm sợi râu, nói rằng, bệ hạ lời nói, chính hợp ý ta, chỉ là thiên hạ này chi lớn, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, bệ hạ nhưng có cách đối phó. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối thế lực, còn có lòng mang ý đồ xấu kẻ dạ tâm, quả thực khó giải quyết. Trương Vô Kỵ tự tin cười một tiếng, nụ cười kia mang theo không thể nghi ngờ khí phách, nói rằng, chấm nguyện lấy thành ý đối xử mọi người, lấy đức phục người, như có quy thuận theo thiện, tự nhiên tiến hành thiện đãi, nhưng nếu có người không phục, tự nhiên dùng vũ lực chinh phạt, diệt cả nhà, dạng này cũng có thể làm được giết gà dọa khỉ tác dụng. Tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Nghe vậy, Lý Thiện Giải cùng Lưu Bá Ôn đều là phần gãy có hơi hơi mát, cảm nhận được Trương Vô Kỵ kia kinh khủng sát khí. Không sai, Trương Vô Kỵ lời nói xoay chuyển, cười nói, nhưng chấm từ đầu đến cuối tin tưởng, lòng người chỗ hướng giả là thiện, nền chính trị nhân từ mới là thiên hạ trưởng trị cửu an căn bản. Đối với những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, thiên hạ bách tính tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn có nên hay không chết, chỉ cần bách tính cùng chấm một lòng, cho dù có lại nhiều tập nhân, kia lại tính là cái gì đâu. Lưu Bá Ôn cùng Lý Thiện Giải liếc nhau, theo trong mắt đối phương thấy được tán thành. Lưu Bá Ôn lúc này nói rằng, bệ hạ đã có như thế mang trong lòng cùng nhu lượng, ta hai người nguyện ra sức châu ngựa, ngày sau ổn thỏa là bệ hạ bày mưu tính kế, là cái này thái bình thịnh thế góp một viên lạch. Lý Thiện Giải càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu, nói rằng, thần khấu kiến bệ hạ, nguyện vì bệ hạ hiệu tử lực. Cứ như vậy, Lưu Bá Ôn cùng Lý Thiện Giải liền theo đuổi Trương Vô Kỵ, đối Trương Vô Kỵ trung thành tuyệt đối, tại xử lý chính sự phương diện, thậm chí hai người bọn họ tài năng còn muốn thắng qua Nhữ Dương Vương không ít. Điểm này, ngay cả Nhữ Dương Vương đều mười phần sợ hai thán phục, trong lòng bội phục hơn Trương Vô Kỵ mắt sáng như đuốc, thế mà có thể ở dân gian mò được hai cái này cực hạn nhân tài, có thể xưng mười phần không tầm thường. Tới bây giờ, Trương Vô Kỵ phía sau có bọn hắn, tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất là ba người này trình độ nào đó cũng coi là lẫn nhau chế ước, tăng thêm Triệu Mẫn Chu chỉ nhược Dương Giao cầm bọn người trong cung, các nàng võ công cũng là một ngày so một ngày cao hơn, đều có một người chiến ngàn quân chí năng, không sợ có người mưu phản. Tại ổn thỏa phương diện này, Trương Vô Kỵ vẫn luôn là rất ổn thỏa. Kết quả là, thu phục Đông Bắc cùng Tây Nam chiến tranh, tại Trương Vô Kỵ một tiếng mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ mở ra, chương 311, thu phục Khăn Mục Chúc Ba, chương 311, thu phục Khăn Mục Chúc Ba. Trương Vô Kỵ xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Tây Nam xuất phát. Đại quân kéo dài vài dặm, quân kỳ phấp phới, minh chữ đại kỳ trong gió bay phấp phới. Các binh sĩ thân mang sáng rõ áo giáp, cầm trong tay binh khí sắc bén, bộ pháp chỉnh tề hữu lực, sĩ khí dâng cao, xem xét chính là đệ nhất thiên hạ cường quân. Trên đường đi, dân chúng nghe nói quân Minh đi ngang qua, nhao nhao đi ra khỏi nhà, đường hẻm quan sát, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong, đồng thời cho đại quân đưa lên các loại vật tư, để giúp triều đình đại quân thu phục Tây Nam chi dụng. Nói đến, đây cũng là Trương Vô Kỵ rộng thi nền chính trị nhân từ nguyên nhân, đối với lại trị quản cũng là mười phần nghiêm ngặt, nếu có người ức hiếp bách tính, mặc kệ quan lớn gì, đều là trực tiếp thu thập. Kiến quốc đến bây giờ, cả nước các nơi bị giết tặc quan viên, không có 100 cũng có 80, nếu như tính luôn nha dịch gì gì đó, càng là sớm đã hơn ngàn, dẫn đến các nơi câm như hến, đều ngoan ngoãn làm lên chân chính quan phụ mẫu, không dám ức hiếp bách tính nửa điểm. Chính là bởi vậy, các nơi bách tính đều đúng Trương Vô Kỵ cái này tân hoàng đế mười phần cảm kích cùng kính sợ, lúc này mới tự phát đến đây đưa lên vật tư. Chỉ là bách tính vốn cũng không giàu có, Trương Vô Kỵ cũng liền không muốn, đồng thời trong lòng tán thưởng, đến dân tâm người được thiên hạ, lời này quả nhiên không giả, như vậy bách tính thấy quân nhân không có tránh chi như hổ báo, ngược lại vẻ mặt cảm kích cùng kiêu ngạo tình huống, hắn chỉ ở không có xuyên việt trước đó nhìn thấy qua, kia là thiên hạ vĩ đại nhất quân đội, bây giờ quân Minh còn kém xa tích tắc, chỉ là cũng có mấy phần hình thức ban đầu, như thế nhường Trương Vô Kỵ rất là vui mừng. Quân Minh thấy các nơi bách tính đều đối bọn hắn lại kính vừa cảm kích, đều là trong lòng kiêu ngạo không được, đồng thời càng thêm ước thúc chính mình nghe theo Trương Vô Kỵ mệnh lệnh, bọn hắn là nhất định thành là thiên hạ đệ nhất cường quân. Làm đại quân đến nút bên trong biên giới lúc, Khăn Mục Chúc Ba thủ lĩnh biết được Trương Vô Kỵ tự mình xuất quân đến đây, trong lòng kinh hãi. Hắn ngồi doanh trướng của mình bên trong, chau mày đi qua đi lại, bên cạnh Niu Si nhóm cũng đều vẻ mặt khẩn trương. Thủ lĩnh dừng bước lại, lo lắng nói, phải làm sao mới ở đây? Quân Minh thế lớn, như chính diện chống cự, chúng ta sợ là khó mà ngăn cản. Một vị lớn tuổi mưu sĩ vớt vớt sợi râu, nói rằng, thủ lĩnh, theo lão hủ góc nhìn, không bằng đầu hàng. Kia Trương Vô Kỵ vốn có nhân nghĩa chi danh, nếu chúng ta quy thuận, có lẽ có thể bảo đảm một phương bình an. Thủ lĩnh trầm tư một lát, thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Tại trong doanh trướng, Khăn Mục Chúc Ba thủ lĩnh cung cung kính kính hướng Trương Vô Kỵ dâng lên thư hàng, hai tay của hắn giơ cao thư hàng, quỳ một chân trên đất, nói rằng, bệ hạ uy danh truyền xa, chúng ta nguyện quy thuận đại minh. Từ đây là bệ hạ hiệu mệnh, nguyện bệ hạ có thể che chở ta nuốt bên trong mắt tính, để chúng ta vượt qua cuộc sống an ổn. Trương Vô Kỵ mỉm cười tiếp nhận thư hàng, tự mình đem thủ lĩnh đỡ dậy, nói rằng, các ngươi hiểu rõ đại nghĩa, chấm tự sẽ không bạc đãi các ngươi, từ nay về sau, nuốt bên trong chính là ta đại minh một bộ phận, chấm chắc chắn để trong này bách tính được sống cuộc sống tốt, ta lại phái lương lại, khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển nông mục, nhường nuốt bên trong càng thêm phồn vinh. Đa tạ bệ hạ đại ân, thân nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối tử. Thủ lĩnh cảm kích quỳ xuống đất, đối Trương Vô Kỵ rất cung kính đi ba bái chín khấu chi lễ. Mặt ngoài công phu làm xong, vì ổn định nút bên trong thế cục, Trương Vô Kỵ quyết định lưu lại Dương Tiêu cùng Phạm Giao, xuất đại quân 5 vạn ở đây trấn thủ. Ở trước mặt mọi người, Trương Vô Kỵ thần sắc nghiêm túc nói rằng, Dương Tiêu Phạm Giao nghe lệnh. Hai người các ngươi võ công cao cường, lại văn võ song toàn, chấm mệnh hai người các ngươi trấn thủ nút bên trong, đồng thời cải cách chế độ, không được sai sót. Dương Tiêu tiến lên một bước, chắp tay nói, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Chỉ là nút bên trong địa thế đặc thù, không biết bệ hạ nhưng có gì cụ thể an bài. Nút bên trong khí hậu gian nan mạnh mẽ, trăm họ phong tục cũng cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn, chỉ sợ muốn nháo ra chuyện đến a. Trương Vô Kỵ gật đầu nói, núp bên trong cao nguyên phản ứng mạnh mẽ, không sai, hai người các ngươi võ công tinh xảo, tự có thể thích ứng, ta cho các ngươi lưu lại quân mã, cũng đều là tinh binh cường tướng, cho dù tới núp bên trong không bằng trước đó, nhưng đối phó với núp bên trong loạn quân nhưng cũng đầy đủ, các ngươi đại khả lấy yên tâm. Chờ đến núp bên trong, đầu tiên phải phế bỏ nông nô chế, nhường bách tính trùng hoạch tự do, đồng thời phổ biến Hán văn hóa giáo dục, hưng mở trường học, nhường núp bên trong bách tính có thể học chữ, trước theo một chút tiểu nhân thôn xóm bắt đầu thí điểm, như hiệu quả tốt đẹp, lại từng bước phát triển ra đến, như có người phản kháng, trực tiếp bạo lực trấn áp, chấm cho các ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lực. Hai người tự nhiên đáp ứng, Phạm Giao hỏi tiếp, bệ hạ, kia tại quản lý phương diện, nhưng có cái khác chỉ thị. Tỷ như cùng nơi đó bộ lạc thủ lĩnh như thế nào ở chung, như thế nào cân bằng các phương lợi ích. Trương Vô Kỵ suy tư một lát, nói rằng, muốn tôn trọng nút bên trong phong tục tập quán, nhưng cũng muốn từng bước dẫn đạo bọn hắn dung nhập Đại Minh hệ thống, mọi thứ không thể nóng vội, dẹp an phủ làm chủ, đối với bộ lạc thủ lĩnh, muốn ân uy tình thì, để bọn hắn chân tâm quy thuận, định kỳ cử hành một chút giao lưu hoạt động, tăng tiến nút bên trong bách tính cùng Trung Nguyên bách tính hiểu rõ, hoặc là làm một chút trao đổi sinh, nhường người Hán đi nút bên trong, giấu người đến Trung Nguyên. Cái này cũng chưa chắc không thể. Dương Tiêu cùng Phạm Giao liền minh bạch tất cả, nghĩ thầm bệ hạ đây là muốn nhường nút bên trong Hoàng Thiên, hoàn toàn trở thành trung thổ vương triều một bộ phận a. Nhiệm vụ này gian khổ mà thần thánh, nhưng năm vạn binh mã cũng không phải cho không, bọn hắn cũng nên toàn lực đi làm, tại tuyệt đối vũ lực trị phía dưới, bọn hắn tự nhiên cũng không lo lắng, liền cùng kêu lên đáp, chúng thần lĩnh mệnh. Kết quả là, tại Trương Vô Kỵ chỉ đạo, cùng Dương Tiêu cùng Phạm Giao đám người cố gắng hạ, nút bên trong bắt đầu một hệ liệt cải cách. Đám nông nô nhao nhao thu được tự do, bọn hắn kích động chảy xuống nước mắt, nhảy cẫng hoan hô, đối Trương Vô Kỵ cùng quân minh mang ơn. Tại một cái trong thôn trang nhỏ, một vị lao nông nô hai tay run run tiếp nhận tự do văn thư, mặt của hắn đầy nếp nhăn bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ, nói rằng cảm tạ bệ hạ, cảm tạ quân minh, để chúng ta giành lấy cuộc sống mới. Học đường cũng lần lượt thiết lập lên, bọn nhỏ mặc tiệm quần áo mới, ngồi trong phòng học nghiêm túc đi theo đại nho lão sư học chữ, sáng sủa tiếng đọc sách quanh quẩn tại cao nguyên phía trên, dường như tấu vang lên một khúc hy vọng chi ca. Lúc đầu nút bên trong rất nhiều quý tộc cùng kẻ thống trị đối với cái này đều là mười phần bất đắc dĩ, thậm chí phẫn nộ, nhưng bọn hắn buộc phát mấy lần kháng nghị đều bị chấn áp xuống, thậm chí về sau bị Dương Tiêu Phạm Giao trực tiếp diệt đi thay thế, toàn bộ nút bên trong đã hoàn toàn rơi vào Trung Nguyên Vương triều trong tay. Đương nhiên cái này cũng đều là nói sau. Bình định nút bên trong quá trình lại qua tiếp cận một năm, Trương Vô Kỵ ánh mắt nhìn về phía một bên khác, bên kia là đại lý nơi ở, cái này sẽ là hắn đường đi sau cùng một trạm, cầm xuống đại lý về sau, hắn mơ ước bản đồ liền đã cơ bản hoàn thành, nếu như lại tiến hành khuyết trương lời nói, cái kia chính là sức sản xuất lại lần nữa phát triển, sau đó đối ngoại mở rộng bản đồ. Bất quá cách mạng công nghiệp cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm thành, ít ra trước khống chế những địa phương này lại nói, về phần cách mạng công nghiệp sau đối ngoại khuyết trương, ít nhất cũng phải là mấy chục năm chuyện sau đó. Mà bây giờ Trương Vô Kỵ muốn làm chính là thu phục đại lý, cùng đại lý đoàn thị các loại võ công, Bắc Minh thần công, Lục Mạch thần kiếm, Lang Ba vi bộ. Chờ một chút, Trương Vô Kỵ vẫn là rất thèm, nhất là Bắc Minh thần công loại này có thể khiến người ta trường sinh lâu thế, đây cũng là hắn một mực theo đuổi đồ vật, cho dù hắn hiện tại dễ dàng liền có thể sống 300 năm, nhưng hắn mong muốn có thể còn không đến mức này. A chương 312, Trương Vô Kỵ vs Khô Vinh thiền sư. Chương 312, Trương Vô Kỵ vs Khô Vinh thiền sư. Bình định nút bên trong về sau, Trương Vô Kỵ xuất quân tiếp tục hướng phía đông nam phương hướng mà đến, trực chỉ đại lý. Đại lý quốc chủ biết được quân Minh tiếp cận, thấp thỏm bất an trong lòng. Lúc đầu đại lý đã sớm bị Mông Cổ tiêu diệt, nhưng bọn hắn những này không phải hắn không phải che bạch tộc chờ dân tộc, vốn là trong lòng không phục, những năm gần đây thiên hạ đại loạn, bọn hắn liền thừa cơ thoát ly Nguyên triều chi phối, lại lần nữa phục hồi. Đương nhiên, lần này bọn hắn liên xưng đế đô không dám, đối ngoại nói là xưng vương, chỉ dám tại nhà mình mới dám xưng bệ hạ thần tử loại hình. Thật không nghĩ đến, ngày sống dễ chịu không có mấy ngày, Trương Vô Kỵ liền bình định thiên hạ, bây giờ còn hướng lấy bọn hắn tới. Trên triều đình, đám đại thần nghị luận ầm ĩ, có chủ trương chống cự, có lại cho rằng ứng thuận theo đại thế đầu hàng. Một vị quan văn lo lắng nói, bệ hạ, quân Minh thế không thể đỡ, ta đại lý quốc lực yếu kém, như cưỡng ép chống cự, sợ sinh linh đổ thán. Không thể. Ta đại lý chính là đoàn thị một mạch, có thể nào tùy tiện đầu hàng, ứng với quân Minh quyết nhất tử chiến, bảo vệ ta đại lý tôn nghiêm. Một vị võ tướng thì mặt mũi tràn đầy oán giận, lớn tiếng phản bác. Đại lý quốc chủ do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đầu hàng. Không, hắn trong lòng của hắn là rất có bê đến được, đại nguyên mạnh như vậy đều bị Trương Vô Kỵ trong vài năm đánh không có đâu, chính mình đại lý đoàn thị nhiều cái gì, chớ nói chi là đại lý đoàn thị cùng ngày xưa cũng không sánh bằng, nhân khẩu mỏng manh, phục hồi cũng là một phương hiệu quả, ngày xưa đại tống là kéo không thu phục bọn hắn, bây giờ Trương Vô Kỵ há lại đại tống loại kia mặt hàng, bọn hắn căn bản đánh không lại, đánh không lại liền đầu, vậy thì có cái gì thật ngoài ý muốn. Ngược lại lúc đầu cũng cứ như vậy, vì bách tính đầu cũng không mất mặt, chớ nói chi là hắn còn nghe nói Trương Vô Kỵ sẽ bọn hắn đại lý đoàn thị nhất dương chỉ, nhìn như vậy nhiều ít có quan hệ thân thích, những người khác ảnh chân dung đều hậu đãi đâu, ta đầu hàng về sau Trương Vô Kỵ có thể bạc đãi ta à? Không thể a. Đại lý quốc chủ rất nhanh liền cho tự mình hoàn thành con rùa trả phòng, bản thân giải vây, ném minh nhắc nhập lên, chợt cảm thấy thiên địa rộng a. Kết quả là hắn lực bài chúng nghị, dốc hết sức đầu hàng. Ngày kế tiếp, hắn thân mang quần áo trắng, tự mình ra khỏi thành nên đón Trương Vô Kỵ đại quân. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ sau, đại lý quốc chủ quỳ hành lễ, bệ hạ thiên uy, tiểu quốc nguyện quy thuận đại Minh, khẩn cầu bệ hạ tha ta đại lý bách tính một mạng. Trương Vô Kỵ vội vàng đỡ dậy đại lý quốc chủ, ngựa khi ôn hòa nói, không cần như thế, chấm lần này đến đây cũng không phải là vì giết chóc, mà là vì thiên hạ nhất thống, nhường bách tính an cư lạc nghiệp. Chỉ cần đại lý thành tâm quy thuận, chấm tự sẽ thiện đãi đại lý bách tính, từ đây đại lý bách tính cũng là chấm con dân đi. Đêm đó, đại lý trên dưới cử hành yến hội, Trương Vô Kỵ vì ổn định lòng người, biểu hiện mười phần ôn hòa, còn cùng đại lý quốc chủ tham khảo nửa ngày Nhất Dương chỉ chuyện, hai người nói chuyện mười phần thoải mái, đối từng cái thần tử cũng rất ôn hòa, đồng thời làm nền chính trị nhân tử, nhường đại lý trên dưới đều hết sức hài lòng, cảm thấy người chủ tử này không tệ, so Mông Cổ người tốt hơn nhiều. Trương Vô Kỵ tại đại lý dàn xếp lại sau, cũng không có dông dài, liền tiến về Thiên Long tự bái phỏng. Thiên Long tự bên trong, thuốc lá lở lở, cổ mục che trời, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Trong chùa tiếng chuông du dương, dường như có thể gột rửa tâm hồn người ta, chỉ là hơi có vẻ mấy phần rách nát, hiển nhiên là thật lâu đều không có tu sửa qua nguyên nhân, nhưng thu thập sạch sẽ gọn gàng, đồng thời bầu không khí trang nghiêm, thậm chí so Thiếu Lâm tự Phật học càng thêm thuần túy. Trương Vô Kỵ tới trong chùa về sau, liền nhường Tiểu Hòa Thượng thông báo, Tiểu Hòa Thượng dẫn hắn đi vào bên trong đại điện, gặp được Khô Vinh Thiền Sư. Trương Vô Kỵ đối với cái này cũng không khiếp sợ, dù sao Khô Vinh Thiền Sư không phải đơn chỉ người nào đó, mà là tu luyện Khô Vinh Thiền Công, lại trưởng quản Thiên Long tự người, cùng loại với Thiếu Lâm tự Phương Trượng chủ trì, chỉ là đối ngoại theo không lộ diện mà thôi. Trước đó Trương Vô Kỵ đã nghe qua, bây giờ Khô Vinh Thiền Sư là Đoàn Dự Huyền Tôn, đã có hơn 100 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt lóe ra trí tuệ quan mang, xem xét chính là nội công cực kỳ thâm hậu người. Trương Vô Kỵ nhìn hắn tóc trắng xóa, cười nói, Khô Vinh Thiền Sư cũng là có chút cao tăng bộ dáng, đáng tiếc công lực không đủ, đoán chừng trong vòng 10 năm liền phải dầu hết đèn tắt đi. Nói đùa, Khô Vinh Thiền Sư nội công tuy cao, nhưng cũng tuyệt đối mạnh bất quá Trương Tam Phong, chớ nói chi là bây giờ đã càng hơn Trương Tam Phong Trương Vô Kỵ. Sinh lão bệnh tử, vốn là đời người trạng thái bình thường, lão tăng đã sống hơn 100 tuổi, chết đi sớm đã cũng không đáng sợ. Khô Vinh Thiền Sư mỉm cười, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, bệ hạ chi danh, lão nạp sớm có nghe thấy, nghe văn giáo chủ nhất thống Trung Nguyên, đối bách tính rộng thi nền chính trị nhân tử, quả thật anh hùng hào kiệt, không biết giáo chủ đến đây, cần làm chuyện gì. Trương Vô Kỵ cười nói, ngươi cũng là rộng rãi, chấm cũng không cùng thiền sư vòng vo, lần này đến đây, một là vì chiêm ngưỡng Thiên Long tự phong thái, hai là muốn cùng thiền sư luận bàn một hai, nhìn xem bây giờ Khô Vinh Thiền Sư có mấy phần cân lượng. Khô Vinh Thiền Sư mỉm cười, nụ cười kia dường như nhìn thấu thế gian vạn vật, đã giáo chủ có này nhã hứng, lão nạp liền bồi giáo chủ so chiêu một chút, chỉ là lão nạp tuổi tác đã cao, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng giáo chủ rộng lòng tha thứ. Hai người tới chùa trước quảng trường, triển khai tư thế. Trương Vô Kỵ xuất chiêu trước, thi triển càn khôn đại na di, thân hình như điện, trong nháy mắt đánh tới Khô Vinh Thiền Sư trước mặt, bàn tay mang theo một cỗ cường đại hấp lực, dường như muốn đem không khí chung quanh đều hút đi vào. Khô Vinh Thiền Sư không chút hoang mang, thi triển Khô Vinh Thiền Công, một cỗ cường đại khí kình từ trên người hắn phát ra, đem Trương Vô Kỵ công kích hóa giải, kia khí kình dường như thực chất, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Hai người ngươi tới ta đi, kịch chiến mấy chục hiệp. Trương Vô Kỵ chiêu thức biến ảo khó lường, khi thì cương mãnh, khi thì âm nhu, Khô Vinh Thiền Sư thì lấy tính chế động, vững như Thái Sơn. Có chút ý tứ, kia chấm coi như không nương tay. Trương Vô Kỵ mỉm cười, vừa mới hắn xác thực không có xuất toàn lực, chỉ là sợ đả thương Khô Vinh Thiền Sư, không chiếm được võ công. Nhưng hôm nay nhìn lão gia hỏa này võ công rất cao, rất có cái gì, không lên bên trên cường độ là không được. Kết quả là, Trương Vô Kỵ quả quyết bật hết hỏa lực. Thân hình hắn lóe lên, như là một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt lấn đến gần Khô Vinh Thiền Sư, tay phải như đao, mang theo sắc bén kình phong, thẳng bổ xuống, một chiêu này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa càn khôn đại na di xảo diệu sức mạnh, có thể đem công kích của đối thủ biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời còn giấu giếm Cửu Dương thần công cương mãnh nội lực, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Khô Vinh Thiền Sư thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng, biết được trước mặt cái này vị trẻ tuổi, thật là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là bình sinh thứ nhất cường địch, dù không được hắn nửa một chút lầm lỗi. Hắn có chút những người, tránh đi Trương Vô Kỵ cái này sắc bén một kích, đồng thời tay trái nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một cỗ kiếm khí vô hình theo đầu ngón tay gào thét mà ra, chính là đại lý Đoàn Thị tuyệt học, Lục Mạch Thần Kiếm Thiếu Thương Kiếm. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra suy suy tiếng vang, trên mặt đất cũng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trương Vô Kỵ thấy thế, cười nói, khá lắm Thiếu Thương Kiếm, lần này chấm là đến đúng rồi. Dứt lời, Trương Vô Kỵ thân hình hắn nhất chuyển, như là trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng tránh đi kiếm khí. Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng múa, nơi lòng bàn tay dâng lên một cỗ cường đại hấp lực, chính là càn khôn đại na di hút kình. Cỗ lực hút này như là vòng xoáy đồng dạng, ý đồ đem Khô Vinh Thiền Sư hút tới, nhường hắn lâm vào bị động phòng thủ hoàn cảnh. Khô Vinh Thiền Sư cảm nhận được kia cỗ hấp lực cường đại, dưới chân đạp một cái, cả người như là đột ngột từ mặt đất mọc lên thương tùng, vững vàng định tại nguyên chỗ. Có thường vô thường, song thụ Khô Vinh, nam bắc tây đông, không phải giả không phải không. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên người tăng bảo không gió mà bay, một cỗ cường đại khí kình theo trong cơ thể hắn phát ra, cùng Trương Vô Kỵ hút kình lẫn nhau chống lại. Cái này cỗ kình khí bên trong đã có Khô Vinh Thiền Công cô quặng chi khí, lại có Nhất Dương chỉ thuần dương chi lực, cả hai giao hòa, tạo thành một loại đặc biệt phòng ngự khí trận. Bệ hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Khô Vinh Thiền Sư bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, như là hồng trung giống như trên quảng trường quanh quẩn. Lão Thiền Sư cũng rất có bản lĩnh, chấp tất nhiên thủ hạ giữ lại tình cảm, có thể phổ thiên phía dưới có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu, chứ ngươi ở ngoài cũng chỉ có ta Thái Sư phụ. Trương Vô Kỵ cười ha ha, nói rằng, bất quá Lão Thiền Sư lợi hại như thế, chấm cũng không cần giữ lại kia cuối cùng một phần thể diện, còn xin cẩn thận. Dứt lời, Trương Vô Kỵ thể nội chí cường nội công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân lỗ chân lông dường như đều đang hô hấp, hấp thu linh khí trong thiên địa. Đồng thời, hắn đem chí âm chí nhu công lực cũng tăng lên tới đỉnh điểm, hai tay nhanh chóng múa, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái âm dương thái cực đồ. Cái này thái cực đồ một nửa bảy biện ra màu trắng, tản ra ánh sáng nhu hòa, đại biểu cho dương cương chi lực, một nửa khác thì là màu đen, thâm thúy như vực sâu, ẩn chứa âm nhu sức mạnh. Cương nhu cùng tồn tại, âm dương hợp nhất. Trương Vô Kỵ trong miệng hét lớn một tiếng, đem trong tay thái cực đồ đột nhiên đẩy ra. Khô Vinh thiền sư chỉ cảm thấy một cỗ hẳn phải chết khí tức truyền ra, nhưng hắn không có chút rung động nào, nhiều năm tính tình đều có chút rung động, hắn cũng liền bận bịu điều động toàn bộ công lực. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trên quảng trường không khí dường như đều bị cỗ khí tức này chỗ ngưng kết. Tại trước người hắn, xuất hiện hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí, một đạo bày biện ra như gỗ khô u ám chi sắc, tản ra tĩnh mịch khí tức, một đạo khác thì như mới sinh cỏ cây, màu xanh biết rạng rỡ, tràn đầy sinh cơ. Đây là Lục Mạch Thần Kiếm cùng Khô Vinh Tiền Công dung hợp, cái này hai đạo kiếm khí quấn quýt nhau, như là hai cái linh động giao long, hướng về Trương Vô Kỵ gào thét mà đi. Một chiêu này dung hợp sinh tử, Khô Vinh hai loại cực đoan lực lượng, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Trương Vô Kỵ lại không thối lui chút nào, Thái Cực Đồ xoay tròn lấy nên hướng Khô Vinh Thiền Sư. Khô Vinh song kiếm tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động bạo phát đi ra, giống như là núi lửa phun trào, làm cái quảng trường đều bị cỗ năng lượng này bao phủ, trên mặt đất hòn đá bị chấn động đến vang tứ phía, xung quanh cổ một cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nổ tận gốc. Một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Khô Vinh Thiền Sư thân ảnh tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, lúc đầu tựa như cây gỗ khô sắc mặt biến tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. "Thiền sư, đa tạ." Trương Vô Kỵ mỉm cười, so với Khô Vinh Thiền Sư tình huống, hắn thì là thành thạo điêu luyện, không có chút nào vấn đề. Rất hiển nhiên, vừa mới giao phong, Trương Vô Kỵ lấy được toàn thắng. Chương 313, Trường Sinh Cửu Thị, Lục Địa Thần Tiên, chương 313, Trường Sinh Cửu Thị, Lục Địa Thần Tiên. Đương nhiên, Khô Vinh Thiền Sư võ công cực cao, cũng thắng được Trương Vô Kỵ tôn trọng. Dù sao phổ thiên phía dưới, có thể cùng Trương Vô Kỵ giao thủ người, đã cơ hồ không tìm được, Khô Vinh Thiền Sư có thể làm đến bước này, lộ ra nhưng đã là mạnh quá mức. Khô Vinh Thiền Sư nhìn xem Trương Vô Kỵ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn chậm rãi giơ tay lên, lau đi khóe miệng máu tươi, nói rằng, bệ hạ võ công cao cường, lao tăng tâm phục khẩu phục, thắng thua trận này đã phân. Hai người đồng thời cười một tiếng, tiến vào bên trong đại điện, Khô Vinh Thiền Sư võ công cực cao, mặc dù thụ thương, lại không có gì đáng ngại, hai người ngồi dưới đất bồ đoàn bên trên, tiểu hòa thượng dâng lên nước trà. Khô Vinh Thiền Sư từ đáy lòng nói, bệ hạ không chỉ có võ công tinh xảo, càng khó hơn chính là lòng mang nhân nghĩa, thiên hạ có thể ra ngài như vậy nhân từ hùng chủ, thật sự là bách tính chi phúc a. Trương Vô Kỵ vừa cười vừa nói, thiền sư quá khen, chấm cũng chỉ là lo liệu mình tâm, làm một chút hữu ích tại dân chúng chuyện mà thôi, nói đến hôm nay có thể cùng thiền sư luận bàn, chấm cũng là được ích lợi không nhỏ, đại lý thiên long tự, đích thật là danh bất hư truyền. Khô Vinh Thiền Sư khẽ gật đầu, nói rằng, bệ hạ quá khen, lão nạp mặc dù bại, nhưng có thể kiến thức đến như thế tinh diệu võ công, cũng coi là không giả đời này. Chỉ hy vọng bệ hạ ngày sau có thể lấy cái này một thân võ công tuyệt thế, tạ phúc thiên hạ thương sinh. Trương Vô Kỵ nhẹ gật đầu, nói rằng, đây là tự nhiên, chấm bổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ thiền sư cùng người trong thiên hạ hy vọng. Khô Vinh thiền sư chắp tay trước ngực, nói rằng, A Di Đà Phật, đến bệ hạ những lời này, tháng qua lão tăng trăm năm tu hành, thiện hay. Thiện hay. Rất hiển nhiên, giờ phút này Khô Vinh thiền sư tâm tình vô cùng tốt. Trương Vô Kỵ thấy không sai biệt lắm, liền nói thẳng, thiền sư quá khen, nói đến, vạn bối làm nghe đại lý Đoàn Thị võ học bác đại tinh thông, đã từng học qua Nhất Dương Chỉ. Không biết thiền sư có thể hay không đem quý phái một chút võ công truyền thụ cho văn bối. Văn bối chắc chắn thích đáng sử dụng, ngày sau nếu có ngoại địch xâm lấn, văn bối cũng có thể dùng này võ công bảo hộ càng nhiều bách tính. Đi lên liền đem bách tính đặt ở vị thứ nhất, cũng không thể kìm được Khô Vinh thiền sư không đáp ứng. Khô Vinh thiền sư suy tư một lát, nói rằng, như bệ hạ có thể bằng lòng lão nạp, bất diệt ta đại lý Đoàn Thị nhất tộc, dày rộng yêu dân, lão nạp liền đem ta Thiên Long tự châu có võ công giao cho bệ hạ. Đây cũng là lão hòa thượng một phen tư tâm. Trương Vô Kỵ trong lòng vui mừng, vừa cười vừa nói, lão thiền sư đại khả yên tâm, chấm đối đại lý Đoàn Thị cũng là một mực kính ngưỡng. Bây giờ Đoàn Thị nhất tộc đều đã đầu hàng, chấm tự nhiên nên thiện đãi, không cần ngươi nói cũng sẽ như thế. Về phần dày rộng yêu dân, vậy cũng càng không cần phải nói. Lão thiền sư thân làm Đoàn gia người, là nhà mình hậu bối cân nhắc cũng không gì đáng trách, kia cũng không thể coi là cái gì tư tâm. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật, đem chính mình nhắc đến cao cao, cũng muốn nhắc đối diện một chút, thuận tiện cho bậc thang. Quả nhiên, Khô Vinh thiền sư nghe xong lời này về sau, khẽ gật đầu, tâm tình vô cùng tốt, nói rằng, đã như vậy, lão nạp tự nhiên cam tâm tình nguyện đem các lộ võ học điển tịch đưa lên. Vậy liền rất tốt. Trương Vô Kỵ hài lòng gật đầu, lão hòa thượng như thế phối hợp, mới tính là bạn tốt đi. Tại Thiên Long tự tàng kinh các bên trong, Khô Vinh thiền sư đem những này bí tịch võ công từng cái giao cho Trương Vô Kỵ, cũng kỹ càng giảng giải huyền bí trong đó. Hắn chỉ vào một bản bí tịch, nói rằng, cái này Lục Mạch Thần Kiếm, cần lấy nội lực thâm hậu làm cơ sở, thông qua ngón tay phát ra kiếm khí, uy lực to lớn, nhưng có một cái cần thiết tiền đề, cái kia chính là nhất định phải đem ta đại lý Đoàn Thị Nhất Dương Chỉ luyện đến tứ phẩm trở lên, không phải liền khó mà tu luyện. Trương Vô Kỵ nhận lấy, cười nói, này cũng tốt nói, nội công bên trên, thiên hạ đã không người có thể so với ta bay, về phần Nhất Dương Chỉ, ta đã luyện đến nhất phẩm cấp độ, càng không là vấn đề. Khô Vinh thiền sư nói đến xấu hổ, chính hắn Nhất Dương Chỉ mới nhị phẩm, bản thân hắn thiên phú cũng không thích hợp luyện Nhất Dương Chỉ, cho nên nhiều năm như vậy cũng không luyện đến nhất phẩm cấp độ, ngược lại Tiêu Giao phái những cái kia võ công rất thích hợp hắn, nhường hắn đạt đến bây giờ độ cao. Nhìn như vậy lời nói, kỳ thật cũng lung túng hơn, xem như đại lý Thiên Long tự Khô Vinh thiền sư, mạnh nhất võ công đều là đạo gia Tiêu Giao phái, cũng coi là một loại khác Phật đạo hợp nhất. Khô Vinh thiền sư không có mơ tưởng cái khác, mà là đem các loại võ học lật tìm ra. Lại nói Khô Vinh thiền sư đúng là người thành thật, nói cho Trương Vô Kỵ, vậy thì thật cho. Hắn cho Trương Vô Kỵ bí tịch võ công, bao quát nhưng không giới hạn trong, Bắc Minh thần công, Lục Mạch thần kiếm, Tiểu Vô tướng công, Lăng Ba vi bộ, Khô Vinh thiền công, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Chờ một chút. Rất nhiều đều là ngày xưa Đoàn Dự cùng Hư Trúc bọn người trao đổi lẫn nhau học võ công, Khô Vinh Thiền sư bây giờ cũng đúng là đem đại lý Đoàn thị cất giữ tất cả võ học đều một mạch cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cũng không khách khí, liền tại Thiên Long tự dốc lòng tu tập. Rất nhanh, tại hắn thiên phú kinh khủng cùng đối với võ học lý giải phía dưới, những này võ công rất nhanh liền đã hoàn toàn nắm giữ. Nhất làm cho Trương Vô Kỵ cảm giác hữu dụng, kỳ thật vẫn là Khô Vinh Thiền công, Bắc Minh thần công, Tiểu Vô Tướng công cùng Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Cái này ba loại võ công, ẩn chứa trong đó là con đường trường sinh. Khô Vinh Thiền công, không phải khô không phải vinh, không phải giả không phải không, có cây khô gặp mùa xuân, lao tẩu biến đứa bé kỳ lạ lực lượng. Có Bắc Minh chân khí sinh sôi không ngừng, có thể để người trường sinh bất tử. Tiểu Vô Tướng công, ngoại trừ uy lực vô tận bên ngoài, có thể để người thành xuân mãi mãi, bảo mệnh bất tử. Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, càng làm cho người có thể phản lao hoàn đồng, mặc kệ mấy trăm tuổi, đều có thể bảo trì tại đại thành một phút này tuổi tác hình dạng. Chỉ là riêng phần mình đều có một chút khuyết điểm, tỉ như Bắc Minh thần công trường sinh tiền đề, chính là đầy đủ thâm hậu, Tiểu Vô Tướng công cánh cửa cao, cùng Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công phản lao hoàn đồng võ công hoàn toàn biến mất. Lúc đầu những chuyện này, đặt ở đồng dạng trên thân thể người, tự nhiên là khó mà xử lý. Nhưng Trương Vô Kỵ không giống. Xem như học qua Cửu Âm Cửu Dương thậm chí thiên hạ các lộ võ công siêu cấp đại tông sư, Trương Vô Kỵ tại hoàn toàn nắm giữ những vật này về sau, liền hình như có cảm ngộ, tại Thiên Long tự bên trong bế quan nghiên cứu. Về phần chuyện ngoại giới, liền đều giao cho thủ hạ của hắn xử lý, tự nhiên cũng đều không có vấn đề. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một năm liền đã qua. Một ngày này, đại lý thành bên trong bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển, đã thấy Trương Vô Kỵ tựa như chân long bay trời xuất quan, làm cho cả đại lý đều vì thế mà chấn động. Trương Vô Kỵ sau khi xuất quan, toàn thân khí chất đã tựa như trích tiên lâm phàm, không nhốn bụi trần, chung quanh khí tức dường như hoàn toàn biến mất, nhưng lại mạnh biến thái. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đã đạt tới đến tinh trí thuần, thì ra một năm này bế quan bên trong, hắn kết hợp thiên hạ các lộ võ công vào một thân, lại cảm ngộ tới vũ đạo trường sinh chân lý, đạt đến trường sinh bất lao lục địa thần tiên cảnh. Hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như nước sông cuộn cuộn, lao nhanh không thôi, mỗi một cái lông tóc tựa hồ cũng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cảm thụ được đây hết thảy, Trương Vô Kỵ lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn đã hoàn toàn mò thấy trường sinh chân lý, chỉ cần dựa theo con đường của hắn số tu luyện, thân nhân của mình cùng các nữ nhân đều có thể cùng hắn đồng dạng thanh xuân mãi mãi, trường sinh cửu thị. Đây là hắn làm một đời võ học đại tông sư, đạt đến tầng thứ mới. Nói là lục địa thần tiên, nhưng trên thực tế bỏ đi lục địa hai chữ, có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn, lấy Trương Vô Kỵ bây giờ võ công cảnh giới, thực sự đã là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Chương 314, cải cách cùng cách mạng công nghiệp, chương 314, cải cách cùng cách mạng công nghiệp. A Di Đà Phật. Chúc mừng bệ hạ đã đạt tới trong đồn đãi lục địa thần tiên cảnh giới, đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đây là thường sinh chi phúc, cũng là bệ hạ chi phúc cũng. Khô Vinh Tiền sư trước tiên xuất hiện, mắt thấy khí tức cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt Trương Vô Kỵ, không khỏi chắp tay trước ngực, từ đáy lòng chúc mừng nói. Trương Vô Kỵ mỉm cười, nói rằng, còn muốn đa tạ Lao Thiền sư trợ giúp, chấm trước đó cùng Lao Thiền sư ước định vĩnh không hết hiệu lực, chờ chấm đồng hóa đại lý về sau, đại lý chính là trung thổ một bộ phận, cùng địa phương khác người hắn cũng không khác biệt, đại gia vốn là người một nhà, càng không giết chóc kỳ thị các loại vấn đề, Thiền sư xin yên tâm. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Khô Vinh Thiền sư nghe vậy, không khỏi trong lòng cực kỳ trấn an, vẻ mặt vui mừng nói một tiếng Phật hiệu. Trương Vô Kỵ thành tựu võ đạo cực hạn về sau, cũng không có tại đại lý lưu thêm, mà là sắp xếp xong xuôi nơi đây tất cả về sau, liền xuất lĩnh đại quân khải hoàn mà về tới kinh thành. Lúc này kinh thành, một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Trên đường phố răng đèn kết hoa, dân chúng thân mang thị trang, nhao nhao phun lên đầu đường, nhảy cẫng hoan hô. Từ đạt thường nội xuân bọn hắn sớm tại nửa năm trước đó liền đã thành công khải hoàn, công chiếm đông bắc toàn cảnh thậm chí kho trang đảo, đồng thời khai triển đồng hóa công tác, bất luận hắn hồ, đối với đại minh thiên ân đều là cảm động đến rơi nước mắt, đều thuận theo, mọi thứ đều là mười phần thuận lợi. Mà bây giờ, Trương Vô Kỵ cũng đã khải hoàn, toàn bộ thần châu đã đạt đến chân chính đại nhất thống. Bệ hạ và thuế, đại minh và thuế. Loại này tiếng hô hoán liên tục không ngừng, vang vọng kinh thành mỗi một cái góc. Trở lại hoàng cung sau, Trương Vô Kỵ đầu tiên là buổi triệu Mẫn Chu Chỉ Nhược Dương Giao Cầm chờ nữ vượt qua ấm áp một đêm, sau đó ngày kế tiếp lập tức bắt đầu tiến hành khắp thiên hạ cải cách. Trên triều đình, thần sắc hắn trang trọng đối quần thần nói rằng, bây giờ ta đại minh đã thống nhất thiên hạ, không sai muốn trường trị cửu an, nhất định phải tiến hành cải cách, chấm quyết định, đầu tiên muốn đề cao công nhân lãnh ngộ, cổ vũ công thương nghiệp phát triển. Chỉ có bách tính giàu có, quốc gia khả năng cường thịnh. Lưu Bá Ôn hỏi, bệ hạ, vậy cụ thể nên như thế nào áp dụng đâu? Cái này để cao công nhân lãnh ngộ, từ chỗ nào chút phương diện vào tay, thì sao cổ vũ công thương nghiệp phát triển, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Trương Vô Kỵ nói rằng, hỏi rất hay, đối với công nhân, muốn quy định hợp lý thời gian làm việc, mỗi ngày không được vượt qua 5 canh giờ, để cao lương tháng lãnh ngộ, căn cứ ngành nghề khác biệt, tiền lương tăng lên 2 thành tới 5 thành, đồng thời, thiết lập công tượng học đường, tuyển nhận các nơi có thiên phú công tượng tử đệ, truyền thụ tiên tiến kỹ nghệ, bồi dưỡng càng nhiều thợ khéo, nhất là chế tạo vũ khí loại hình, là công bộ quản lý, đãi ngộ nhất định phải phong phú, giữ bí mật cũng muốn đầy đủ nghiêm ngặt. Đối với công thương nghiệp, muốn giảm bớt thuế má, đem thương nghiệp thuế giảm xuống 2 thành, cổ vũ thương nhân khai thác thị trường, nhất là khoáng đạt mông cổ nút bên trong cùng đại lý đông bắc các nơi thương mậu, cùng xung quanh quốc gia khai triển mậu dịch, đây đều là một chút không thể thiếu. Nhữ Dương Vương nói tiếp, bệ hạ, sự cải cách này sự tình, liên lụy rất rộng, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tỷ như công nhân lương tháng đề cao, có thể hay không gia tăng thương gia chi phí, ảnh hưởng thương nghiệp phát triển, còn có công tượng học đường tuyển chỉ, giáo viên, đều cần cẩn thận suy tính. Trương Vô Kỵ gật đầu nói, chấm minh bạch, cho nên mới muốn cùng chư vị ái khanh cộng đồng thương nghị, nhưng cải cách bắt buộc phải làm, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì chỉ có dạng này, ta đại minh khả năng phồn vinh hưng thịnh, chúng ta trước tiên có thể ở kinh thành thí điểm, như hiệu quả tốt đẹp, lại hướng cả nước mở rộng tản ra, đối với thương gia chi phí vấn đề, có thể thông qua giảm xuống phương diện khác thuế má, hoặc là cho nhất định phụ cấp đến giải quyết, công tượng học đường. Tuyên chỉ, có thể ở kinh thành phồn hoa khu vực, giáo viên thì theo các nơi tuyển bạt có kinh nghiệm công tượng cùng đại nho học giả, chỉ muốn địa vị cùng lương tháng cho đầy đủ, những này liền đều không là vấn đề. Làm là đại minh đế quốc người xây dựng, Trương Vô Kỵ có tuyệt đối quyền lên tiếng, tuyệt đối nói một không hai cái chủng loại kia. Cho nên Nhữ Dương Vương cùng Lưu Bá Ôn Lý Thiện Giải mấy người cũng không tiếp tục rông dài, cung kính hành lễ nói, thần cần tuân bệ hạ thánh mệnh. Tại Trương Vô Kỵ thôi thúc giới, đại minh bắt đầu một hệ liệt cải cách. Trong nhà xưởng, công nhân đãi ngộ đạt được cải thiện cực lớn, công tác của bọn hắn tính tích cực cũng đề cao thật lớn. Công trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười, nhiệt tình mười phần. Bây giờ công tiền nhiều hơn, thời gian làm việc cũng hợp lý, thời gian càng ngày càng có hy vọng. Một vị lão công nhân vừa cười vừa nói. Khác một người trẻ tuổi công nhân cũng là kích động nói rằng, tất cả đều là ta đại minh bệ hạ ân đức, bệ hạ ân tình một đời một thế trả không hết ta. Cái gì một đời một thế? Chúng ta công tượng trước đó đều là dân đen, toàn bộ nhờ bệ hạ cho chúng ta cao như vậy địa vị, bệ hạ ân tình chúng ta đời đời kiếp kiếp đều trả không hết. Nhiều sinh một đứa bé liền nhiều một phần ân tình chỉ có thể càng ngày càng nhiều, cho nên chúng ta có thể làm chính là đem hết toàn lực cho bệ hạ làm việc. Dạng này khả năng hoàn lại bệ hạ ân tình một phần vạn, là cực kỳ cực. Lão huynh nói rất đúng, chúng ta bệ hạ là từ xưa đến nay đệ nhất thánh chủ, chúng ta có thể xem như bệ hạ con dân, thực là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, bệ hạ vạn tuế. Đám thợ thủ công nhảy cẫng hoan hô, đối Trương Vô Kỵ cảm kích đã đến tột đỉnh trình độ. Đồng thời, các thương nhân cũng đều các loại gieo họ, bởi vì Trương Vô Kỵ chính sách đối với bọn hắn cũng là lợi ích cực lớn, ngoại trừ không cho phép lũng đoạn loại này hạn chế bên ngoài, cơ bản đều là lợi tốt bọn hắn, đối nội đối ngoại, địa vị cùng lợi nhuận bên trên đều có cực lớn đề cao. Tại dạng này cổ vũ phía dưới, các thương nhân cũng không nhàn rỗi, tại cố gắng của bọn hắn hạ, thương nghiệp thị trường ngày càng phồn vinh, các nơi mậu dịch qua lại thường xuyên. Kinh thành phiên chợ bên trên, thương phẩm rực rỡ muôn màu, đến từ khác biệt địa phương thương nhân ở đây giao dịch, vô cùng náo nhiệt. Đồng thời, Trương Vô Kỵ còn thông qua các loại thủ đoạn dẫn dắt cách mạng công nghiệp. Hắn triệu tập trong nước thợ khéo, tại hoàng cung thiên điện bên trong, Trương Vô Kỵ tự mình đối bọn hắn nói rằng, chư vị đều là ta đại minh thợ khéo, chấm hy nhìn các ngươi có thể phát huy thông minh tài trí, phát minh sáng tạo ra càng có nhiều dùng công cụ cùng kỹ thuật, như có thành quả, chấm tất có trọng thưởng. Tại ủng hộ của hắn hạ, các loại mới công cụ cùng kỹ thuật không ngừng hiện lên, bởi vì một khi có hữu dụng phát minh mới, liền có thể đạt được khen thưởng, đồ đần mới không làm, ngược lại đều cấp làm, vắt hết óc phát minh đồ vật. Tại dạng này bên trong quyển phía dưới, đại minh sức sản xuất đạt được tăng lên cực lớn. Có người phát minh kiểu mới dệt cơ, đề cao thật lớn dệt hiệu suất, có người cải tiến kỹ thuật luyện sắt, nhường sắt chất lượng tốt hơn. Đồng thời, các loại kiểu mới vũ khí cũng theo nhau mà đến, tăng lên cực lớn quân minh sức chiến đấu. Sau đó trong vòng trăm năm, đại minh nương tựa theo cường đại quốc lực, nhiều lần đối ngoại khuất trương. Nó thế lực dần dần mở rộng tới toàn bộ châu Á, trở thành trên thế giới đế quốc hùng mạnh nhất, ngay cả Lữ Tống quần đảo thậm chí toàn bộ châu Úc đều đã rơi vào đại minh đế quốc phạm vi bên trong. Đại minh đội tàu lái về phía phương xa, mang đến tiên tiến văn hóa cùng kỹ thuật, châu Âu cùng châu Mỹ cũng không có người nào rơi xuống, cũng mang về các quốc gia kỳ chân dị bảo. Duy nhất một chút Trương Vô Kỵ một mực nhấn mạnh chính là, cường quyền không ép yếu, không thể làm ra cường thủ hào đoạt chuyện, văn minh là vị thứ nhất, dù cho là đối ngoại quyết trường, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp nhỏ yếu. Tại dạng này chỉ đạo phía dưới, đại minh chinh phục mỗi một tấc đất, đều không phải là thực dân, mà là hàng thật giá thật vào đại minh cảnh nội. Tại Trương Vô Kỵ chi phối hạ, đây là một cái thuộc về đại minh thời đại, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc, bởi vì cái này nhất định là thiên hạ lộng lẫy nhất văn minh, cùng nhất phổ thế giá trị. Chương 315, vĩnh không xong xuôi đường đi, hết trọn bộ, chương 315, vĩnh không xong xuôi đường đi, hết trọn bộ. Tuế Nguyệt Tung Dung, đảo mắt đã trăm năm về sau. Trăm năm, như thời gian qua nhanh, tại Trương Vô Kỵ quản lý hạ, Đại Minh Đế quốc phồn vinh hưng thịnh, tứ hải thái bình. Bây giờ Đại Minh Đế quốc sớm đã trở thành trên thế giới tuyệt đối bá chủ. Trên thế giới phần lớn địa bàn đều đã rơi vào Đại Minh trong tay, oanh minh xe lửa cùng máy bay hướng phía các nơi trên thế giới mà đi. Muốn nói địa bàn lớn bao nhiêu, nói như vậy, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược nhi tử, tại Hồng Vũ 50 năm thời điểm, được phong làm châu Âu mục. Trương Vô Kỵ cùng Dương Giao Cầm nhi tử, tại Hồng Vũ 53 năm thời điểm, được phong làm châu Âu mục. Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối nhi tử, tại Hồng Vũ 57 năm thời điểm, được phong làm châu Mỹ mục. Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu nhi tử, tại Hồng Vũ 60 năm thời điểm, được phong làm Trung Đông mục. Bây giờ, đã tới trăm tuổi tuổi Trương Vô Kỵ, lại như cũ dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt dường như thanh niên, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, hiển thị rõ lục địa thần tiên phong thái. Mà bên cạnh hắn Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Dương Giao Cầm, Tiểu Chiêu, Dương Bất Hối, Ân Ly, Võ Thanh Anh, Huy Nguyên Sứ. Các nàng giống nhau thanh xuân mãi mãi, dung nhan tuyệt mỹ, quanh thân tản ra linh động khí tức, hoàn toàn không có trăm tuổi tuổi bộ dáng. Một ngày này, Trương Vô Kỵ ngồi hoàng cung trong ngự hoa viên, nhìn qua cả vườn nở rộ phồn hoa, trong lòng dâng lên một cố khắc tình tố. Hắn nhìn lại quá khứ, trăm năm đế vương kiếp sống, mặc dù đúc thành vô số huy hoàng, nhưng đến bây giờ, lại cũng đã là mười phần không thú vị. Bây giờ, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, hắn là một xuyên việt người, sứ mệnh đã làm được đầy đủ, cũng nên hưởng thụ một chút hắn. Mẫn Mẫn, Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ nhẹ giọng hô hoán chúng phi danh tự, chờ đám người tề tụ, ánh mắt của hắn dịu dàng đảo qua mỗi một trường khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi nói rằng, ta làm trăm năm hoàng đế, thiên hạ này đã vững chắc, bây giờ, ta muốn mang lấy các ngươi vung xuống cái này hoàng vị gánh nặng, đi du lịch thiên hạ vừa vặn rất tốt. Triệu Mẫn dẫn đầu nhuyễn miệng cười, hai con ngươi như sao, hưng phấn nói, tốt lắm, Vô Kỵ ca ca, cái này trăm năm khốn tại hoàng cung, ta đã sớm muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem thiên hạ này tại ngươi quản lý hạ biến thành như thế nào phồn hoa bộ dáng. Cái này tại trăm năm trước đó, mặc kệ người Hán Mông Cổ, lại có ai có thể tưởng tượng được, ngươi làm đã đầy đủ nhiều. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, sợi tóc theo gió dương nhẹ, dịu dàng nói rằng, như thế rất tốt, những năm này trong cung, mặc dù áo cơm không lo, lại cũng thiếu mấy phần tự tại, có thể cùng đại gia cùng nhau du lịch, quả thật chuyện may mắn. Tiểu Chiêu nháy ngập nước mắt to, mềm nhu nói, chỉ cần có thể tại công tử bên người, tiểu Chiêu đi chỗ nào đều vui vẻ. Dương Bất Hối ánh mắt sáng tỏ, mang theo vài phần hoạt bát, vỗ tay nói, quá tốt rồi, ta đã sớm ngóng trông một ngày này rồi, ra ngoài đi một chút, nói không chừng còn có thể gặp phải chút chuyện thú vị. Tấn Linh ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệ quật cường lại ngọt ngào cười, vô kỵ ca ca đi chỗ nào, ta liền đi cái nào, còn hỏi ta làm cái gì. Võ Thanh Anh cùng Huy Nguyệt Sứ liếc nhau, các nàng vốn là nữ nô, đương nhiên sẽ không nhiều lời, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Dương Giao Cầm thì nhẹ phẩy ống tay áo, mỉm cười, trong mắt tràn đầy đối tương lai lữ trình chờ mong. Thế là Trương Vô Kỵ dứt khoát quyết nhiên đem hoàng vị chuyển cho sớm đã lịch luyện thành thục trưởng tử, kia là hắn cùng Triệu Mẫn nhi tử, bây giờ mặc dù cũng đã chín mười mấy tuổi, nhưng bằng mượn hắn trường sinh công pháp, như cũng nhìn cùng 20 tuổi không sai biệt lắm, hơn nữa kinh nghiệm 10 phần, làm người thông minh lại vô cùng có chính trị ánh mắt, đã giám quốc mấy chục năm, hoàn toàn có thể đảm nhiệm hoàng đế vị trí. Giao phó xong tất cả về sau, sáng sớm hôm sau, đám người bọn họ lặng yên rời đi hoàng cung. Trương Vô Kỵ thân mang một bộ màu trắng trường bào, cầm trong tay một cái quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Chúng phi nhóm cũng đều đổi lại nhẹ nhàng quần áo, hoặc dịu dàng, hoặc linh động, mỗi người mỗi vẻ. Bọn hắn một đường xuôi nam, đi tới giang nam vùng sông nước. Cảnh sắc nơi này như thơ như họa, thanh tịnh nước sông uốn lượn xuyên qua cổ lao tiểu trấn, bên bờ rủ xuống liều y, theo gió chập chờn. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn dắt tay dạo bước tại bàn đá xanh trên đường, Triệu Mẫn khi thì vui sướng chạy hướng bờ sông, đưa tay chạm đến kia thanh lương nước sông, tóe lên từng chuỗi bóng ánh bọt nước. Chu Chỉ Nhược thì lặng lặng theo ở phía sau, thưởng thức phong cảnh dọc đường, ngẫu nhiên cùng Tiểu Chiêu nhẹ giọng trò chuyện vài câu. Dương Bất Hối cùng Ân Ly giống hai cái hoạt bát thiếu nữ, tại phiên chợ bên trong xuyên thẳng qua, đối các loại mới lạ đồ chơi nhỏ tràn ngập tò mò. Dương Giao Cầm thì ở một bên trong trà lâu, lặng lặng địa phẩm trà, nhìn xem đám người hoàn thanh thiếu ngữ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Võ Thanh Anh cùng Huy Nguyệt Sứ thì là nhu thuận đi theo tại Trương Vô Kỵ bên người, lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, làm tốt một nữ nô chuyện nên làm. Ban đêm, bọn hắn tại bờ sông khách sạn ở lại. Ánh trăng như nước, vẩy trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Trương Vô Kỵ cùng người khác phi nhóm ngồi vây quanh tại trong đình viện, một bên thưởng thức giang nam rượu ngon món ngon, một bên chia sẻ lấy một ngày này kiến thức. Triệu Mẫn mặt mày hớn hở giảng thuật chính mình tại phiên chợ bên trên nhìn thấy chuyện lý thú, dẫn tới đám người cười ha ha. Chu Chỉ Nhược thì ưu nhã vì mọi người rót rượu, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, bọn hắn lại du lịch Tắc Bắc Thảo Nguyên, tại rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên phóng ngựa rong ruổi, cảm thụ được gió lực lượng. Leo lên hiểm trở Everest, tại đỉnh núi quan sát biển mây bốc lên, lãnh hội lấy thiên nhiên trắng lệ. Cước bộ của bọn hắn cũng không ngừng, Trương Vô Kỵ một đoàn người tràn đầy phấn khởi, đi theo một chiếc thương thuyền đường thuyền, bước lên châu Âu thổ địa. Nơi này mặc dù tại nhiều năm trước đó bị Đại Minh chinh phục, nhưng dù sao cũng còn không có hoàn toàn đồng hóa, Dôn Quang Huy văn minh cũng không dễ dàng bị tùy tiện thủ tiêu, cho nên những này cũng còn cần thời gian. Đương nhiên, Trương Vô Kỵ bọn hắn chuyến này chỉ là lữ hành, những chuyện khác một mực đều không cân nhắc. Khi bọn hắn đạp vào châu Âu thổ địa, hết thảy trước mắt đã lạ lẫm lại mới lạ. Gỗ thiết kiến trúc cao vút trong mây, đỉnh nhọn phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, thải sắc cửa sổ thủy tinh dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang rực rỡ. Trên đường phố, mọi người mặc cùng Đại Minh hoàn toàn khác biệt, các nam nhân mặc bó sát người quần áo, mang theo cao cao mũ dạng, các nữ nhân thì thân mang hoa lệ váy dài, váy lê đất, tựa như thịnh nở hoa đóa. Đương nhiên, người mặc hán phục người da vàng cũng là rất nhiều rất nhiều, nơi đây bây giờ chính là Đại Minh quản hạt, châu Âu người thống trị cao nhất là Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược nhi tử, vốn là nhà mình thổ địa. Triệu Mẫn hưng phấn lôi kéo Trương Vô Kỵ, xuyên thẳng qua tại náo nhiệt phiên chợ bên trong. Nơi này bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, có xinh đẹp tinh xảo thủ công đồ bằng da, sáng chói châu báu đồ trang sức, còn có các loại mới lạ máy móc đồ chơi nhỏ. Triệu Mẫn cầm lấy một cái tiểu xảo đồng hồ bỏ túi, tò mò lây hoay, kia tinh xảo công nghệ nhường nàng tán thưởng không thôi. Vô Kỵ ca ca, ngươi nhìn thứ này có nhiều thú, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể phát ra tiếng vang lanh lảnh, còn có thể biết thời gian đâu. Chu Chỉ Nhược thì bị bên đường một vị họa sĩ hấp dẫn. Họa sĩ đang chuyên chú đang vẽ bảy lên miêu tả lên trước mắt cảnh đường phố, kỳ lạ họa sĩ cùng trung thổ hoàn toàn khác biệt, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Chu Chỉ Nhược đứng bình tĩnh ở một bên quan sát, họa sĩ ngẩng đầu nhìn tới nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, lại tại chỗ mời nàng làm chính mình người mẫu. Chu Chỉ Nhược có chút đỏ mặt, lại cũng hào phóng đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, một bức sinh động như thật chân dung liền hiện ra tại trước mắt mọi người, họa bên trong Chu Chỉ Nhược dịu dàng động nhân, dường như theo trong tranh đi ra tiên tử, nhìn đám người một hồi hâm mộ. Rời đi châu Âu sau, bọn hắn lại ngồi Đại Minh tiên tiến thuyền buồm, lái về phía càng thêm xa xôi châu Mỹ đại lục. Khi bọn hắn đạp vào châu Mỹ thổ địa, rộng lớn vô ngần nguyên thủy xâm lâm triển hiện ở trước mắt, cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, các loại kỳ dị loài chim tại đầu cảnh vui mừng hát. Nơi đó các cư dân bản địa nhiệt tình nên đón bọn hắn, chỉ vì bọn hắn là Đại Minh người, mà bây giờ châu Mỹ cũng là Đại Minh dưới chân thổ địa. Những này đám dân bản xứ, bọn hắn thân mang sắc thái lộng lẫy phục sức, trên mặt vẽ lấy đặc biệt đồ án, vừa múa vừa hát. Tân Ly cùng Dương Bất Hối hưng phấn cùng các cư dân bản địa cùng một chỗ khiêu vũ, các nàng dáng múa mặc dù cùng các cư dân bản địa hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có một phen đặc biệt vận vị. Tiểu Chiêu thì tò mò quan sát đến các cư dân bản địa chế tác thủ công nghệ thành phẩm, những cái kia dùng xương thú, lông vũ chế tác mà thành trang sức, tràn đầy nguyên thủy mỹ cảm. Tại châu Mỹ trên một ngọn núi cao, Trương Vô Kỵ mang theo chúng phi quan sát dưới chân đại địa. Liên miên dãy núi, rộng lớn bình nguyên, lao nhanh dòng sông thu hết vào mắt, nơi này tự nhiên cảnh quan cùng Đại Minh, châu Âu đều hoàn toàn khác biệt, tràn đầy giá tính cùng sinh cơ, nhưng cũng tồn tại vô tận khả năng. Trương Vô Kỵ trong lòng biết được, dựa theo bình thường quy tắc, nơi này đem sẽ sinh ra một cái thế giới bá chủ cấp bậc văn minh quốc gia, nhưng hôm nay cũng sẽ không như thế, bởi vì nơi này là Đại Minh thổ địa, châu Mỹ mục là hắn cùng Dương Bất Hối nhi tử. Trương Vô Kỵ cảm khái nói, thiên hạ này chi lớn, cảnh đẹp vô số, có thể cùng các ngươi cùng nhau du lịch, quả thật đời người một chuyện may lớn. Triệu Mẫn tựa ở Trương Vô Kỵ bên người, cười nói, đúng vậy à, Vô Kỵ ca ca, đoạn đường này chúng ta thấy được nhiều như vậy kỳ diệu phong cảnh, cuộc sống sau này chúng ta còn muốn đi càng nhiều địa phương, đến lúc đó ngươi cũng đừng hô mệt mỏi. Trương Vô Kỵ cười nói, mệt mỏi ngược lại là không có, thế giới lớn như thế cũng nên đều muốn đi một chút, bây giờ chúng ta võ công cùng trường sinh tuổi thọ, thiên hạ đại khả đi đến, đây mới là lý tưởng sinh hoạt. Còn lại chúng nữ cũng đều riêng phần mình mỉm cười thưởng thụ tại thời khắc này trong hạnh phúc. Mỗi tới một chỗ, bọn hắn đều lưu lại hoan thanh tiểu ngữ, thưởng thụ lấy cái này cuộc sống tự do tự tại. Ở trong thiên địa ngao du thời kỳ, Trương Vô Kỵ cùng người khác phi nhóm lẫn nhau làm bạn, tình cảm càng thêm thâm hậu. Tả hưu tất cả mọi người là trường sinh người, có bao lớn thời gian hưởng thụ cái này hoàn mỹ thế giới, bọn hắn không còn là bị cung đình quy củ trói buộc đế vương cùng phi tần, mà là một đám truy đuổi tự do, thưởng thụ sinh hoạt lữ nhân. Chuyện xưa của bọn hắn trở thành dân gian lưu truyền truyền kỳ, mọi người truyền tụng lấy Trương Vô Kỵ anh minh thần võ, cũng hâm mộ hắn cùng người khác phi ở giữa thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Hắn truyền kỳ cố sự trở thành mọi người trong miệng truyền tụng giai thoại, bị tôn xưng là thiên thu thứ nhất đế vương, người người ca tụng Minh Thái Tổ. Mà Đại Minh đế quốc cũng tại hắn khai sáng hạ, bước lên thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không hủy diệt huy hoàng hành trình. Mà Trương Vô Kỵ cùng hắn các phi tử cũng tại cái này tiêu giao lữ trình bên trong tiếp tục viết lấy thuộc về bọn hắn lãng mạn thiên trường, tự do tự tại, vô câu vô thúc, cho đến vĩnh hằng. Hết trọn bộ chương 316 hoàn tất cả nghĩ, võ hiệp đường đi vĩnh viễn không kết thúc. Chương 316 hoàn tất cả nghĩ, võ hiệp đường đi vĩnh viễn không kết thúc. Quyển sách này vẫn là như vậy qua loa liền vẽ lên dấu chấm tròn. Trong đó nguyên do, chắc hẳn rất nhiều độc giả các lao gia trong lòng đều rất rõ ràng, ta cũng liền không lại quá nhiều lắm lời. Hồi tưởng lại đặt chân võ hiệp đồng nhân lĩnh vực này dự tính ban đầu, kỳ thật vẫn là vì an ủi tuổi thơ lúc đấy lòng một màn kia khó mà tiêu tan tiếc nuối. Ta tự nhiên minh bạch, những cái kia trầm đồng chập trùng, tràn ngập long đong tình tiết, là một bộ sáng tác có thể chuyển thế tất yếu nguyên tố một trong. Nhưng mà, mỗi khi hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong một ít làm cho người biệt khuất đoạn kịch, trong lòng tựa như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai. Thế là, ta bắt đầu sinh ra sáng tác cải biên văn chương suy nghĩ, mong muốn dựa theo tâm ý của mình, là tuổi thơ tiếc nuối tìm được một tia an ủi. Sự thật chứng minh, loại này cải biên, các độc giả phản hồi coi như không tệ. Quá khứ vài cuốn sách, cho điểm đều tại 8 phần phía trên, thậm chí trải qua 9 phần, cái này không nghi ngờ gì cho thấy, có đông đảo độc giả lão gia cùng ta cùng chung chí hướng, đối nguyên tắc tình tiết tiến hành cải biên ý nghĩ không như mà hợp. Cái này cũng nói, tất cả mọi người giấu trong lòng đối thế giới võ hiệp khác ước mơ, kỳ vọng có thể ở văn tự ở giữa tìm được khác một loại khả năng. Nhưng ta cũng biết rõ tự thân tồn tại nhược điểm, tại đối võ hiệp nguyên tắc tiến hành cải biên lúc, ta còn có thể bằng vào đối nguyên tắc yêu quý cùng quen thuộc, viết ra một chút thông thuận văn tự, chỉ khi nào liên quan đến lịch sử nguyên bản cùng chiến tranh tràng diện miêu tả, liền sẽ cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Cái này cũng dẫn đến tại hậu kỳ đang sáng tác phẩm thường thường lộ ra kéo dài dư thừa rườm rà, phá hủy chỉnh thể trôi chạy tính cùng có thể đọc tính, đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Liên lấy bản này ngay tại kết thúc công việc tác phẩm mà nói, ta đã dốc hết toàn lực đi cải tiến một vấn đề này, thử nghiệm điều chỉnh tự sự tiết tấu, tinh giản tình tiết, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ phát hiện, bộ phận niềm vui thú ở trong quá trình này lặng yên sói mòn. Tra cứu kỹ càng, Kim Dung đại sư dưới ngòi bút triều đình, nhất là tại xạ điêu ba bộ khúc bên trong bảy biện ra triều đình hình tượng, quả thực yếu đuối không chịu nổi, để cho người ta lên cơn giận dữ. Cho nên, tại sáng tác cái này ba bộ khúc đồng nhân tác phẩm lúc, triều đình cái này một nguyên tố từ đầu đến cuối không cách nào né tránh, đền bù nguyên tắc bên trong triều đình tương quan tình tiết tiếc nuối, cũng đã thành sáng tác trọng yếu phương hướng một trong. Tỷ như Quách Tĩnh Hoàng Dung chiến tử Tương Dương cái này một kinh điển tình tiết, trong đó ẩn chứa ra quốc đại nghĩa làm cho người động dung, nhưng cũng không khỏi để cho người ta thở dài, đối với dạng này tiếc nuối tình tiết, lại có thể nào không thay đổi. Nhưng ở sáng tác quá trình bên trong, như quá độ bày ra miếu đường cùng chiến trường tình tiết, lại rất dễ lâm vào dư thừa rườm rà vũng bùn, ảnh hưởng độc giả đọc thể nghiệm. Cho nên, tại sau này sáng tác trong kế hoạch, ta quyết định chuyển biến sách lược, đối với miếu đường cùng chiến trường tình tiết, sắp hết lượng lấy đơn giản thanh thoát bút pháp sơ lược, gắng đạt tới tại không ảnh hưởng cố sự hoàn chỉnh tính điều kiện tiên quyết, trình độ lớn nhất tránh cho độc giả mang đến cảm giác khó chịu. Sáng tác quyết tâm kiên định không thay đổi, chỉ là cụ thể sáng tác chi tiết cùng đi hướng, còn cần tại sau này suy nghĩ cùng trong thực tiễn từng bước rõ ràng. Phía trên là ta đề cập hạ quyển sách cấu tứ cùng ý nghĩ, viết khẳng định là muốn viết, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, đại gia minh bạch liền tốt. Ở đây, ta muốn lần nữa thành khẩn cảm tạ các vị độc giả các lao ra một đường đến nay duy trì cùng làm bạn. Mỗi một lần điểm tán, mỗi một đầu bình luận, mỗi một phần thúc canh, đều như là điểm điểm tinh quang, chiếu sáng ta tại sáng tác trên đường tiến lên phương hướng. Tại quyển sách trước hoàn tất lúc, ta từng nói qua dạng này một đoạn văn, bây giờ, ta như cũng muốn đem nó lần nữa chia sẻ cho đại gia. Võ hiệp thế giới, bởi vì có ngươi ta tham dự mà chiếu sáng rạng rỡ. Cái này không chỉ có là võ hiệp văn hóa may mắn, càng là ngươi ta nhân sinh bên trong chân quý gặp gỡ. Võ hiệp, xem như thành trong lòng người chuyện cổ tích, cũng là tuổi thơ thời đại thần thoại, nó gánh chịu lấy tất cả chúng ta ở sâu trong nội tâm đối chính nghĩa chấp nhất thủ vững, cùng đối mỹ hảo thế giới vô hạn hướng tới. Tại trong cuộc sống tương lai, ta chắc chắn thủ vững ban đầu tâm, duy trì liên tục sáng tác, đem cái này tràn ngập mị lực thế giới võ hiệp tiếp tục hiện ra tại đại gia trước mắt, tuyệt không cô phụ các vị độc giả các lao gia tha thiết chờ mong. Trước đường dài dằng dặc, núi cao nước xa, để chúng ta đầy cõi lòng chờ mong, tại hạ trong một quyển sách lại lần nữa gặp lại. Kha Sa, 2025 năm ngày 4 tháng 3, tại Cà Chua Tuyệt Bút.